Chương 378, xung đột lợi ích, mâu thuẫn hiển hóa. Chương 378, xung đột lợi ích, mâu thuẫn hiển hóa. Sáu cánh ma hổ bạo nộ, xương cánh ngưng tụ lít nha lít nhít màu đen lôi quang, xé rách hư không, thẳng hướng Độc Cô Tân. Độc Cô Tân hừ lạnh một tiếng, chiến ý ngập trời, cầm kiếm đối diện đánh tới, cùng sáu cánh ma hổ chém giết cùng một chỗ. Trên tường thành, đám người sợ hai thán phục Độc Cô Tân cường đại thì, nhìn về phía Dạ Kiếm Cửu ánh mắt có chút quái dị. Hoang Long Giã cười ha ha, âm dương quái khí mà nói, coi là bước vào đại thánh cảnh, liền có thể không sợ cái này sáu cánh ma hổ. Ban đêm đạo hữu, ngươi vẫn là quá mức vội vàng sao động, tâm cảnh bất ổn à? Dạ Kiếm Cửu sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, cùng nói ngồi trâm trọng, còn không bằng xuất thủ trợ đại huynh một trận chiến. Hoang Long Giã thu hồi xem thường ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi cho rằng đại huynh là ngươi loại này cấp bậc sao? Sáu cánh ma hổ há lại đại huynh đối thủ, buồn cười, nếu không có nắm chắc tất thắng, đại huynh sao lại xuất thủ? Ngươi quá xem thường đại huynh. Dạ Kiếm Cửu vô ngữ, không thèm để ý Hoang Long Giã, tìm cái an toàn địa phương khôi phục thương thế. Hắn mặc dù bị thua, nhưng tuyệt không có khả năng rời đi Di Thất Đại Lục, nếu không sau này lại không cơ hội đuổi kịp đám người bước chân, triệt để mất đi tranh đoạt đại đế chi vị tư cách. Giờ phút này, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía chiến trường bên trong cùng sáu cánh ma hổ kịch chiến Độc Cô Tân, bọn hắn đều là tại hiếu kỳ, Độc Cô Tân thực lực mạnh bao nhiêu, muốn tìm hiểu rõ xét hắn chân chính át chủ bài thực lực. Nhưng mà, làm bọn hắn thất vọng là, Độc Cô Tân ứng đối đại thánh cảnh sáu cánh ma hổ, thành thạo điêu luyện, căn bản chưa từng bị áp chế, càng không khả năng bức bách Độc Cô Tân vận dụng chân chính át chủ bài. Lâm Thế Quan cảm khái một câu, không hổ là đại minh, vẫn như cũ đi tại tân thuật chi đạo phía trước nhất, cho dù là có thể so với đại thánh cảnh cường giả sáu cánh ma hổ, cũng vô pháp chân chính để hắn hiện lộ át chủ bài. Những người khác tâm tư dị biệt, nhưng lúc này cũng nao nao phụ họa. Đúng vậy à, ở đây chư vị chỉ sợ ngoại trừ hồn tiên tử cùng huyền băng đạo hữu, những người khác ai cũng không làm gì được đại minh. Lúc này nếu là lại đến một tôn đại thánh cấp bậc ma linh, có lẽ. Nhạc Thiên Triều chưa từng tiếp tục nói chuyện, hắn ý tứ rất rõ ràng, nếu như lại đến một tôn đại thánh cấp bậc ma linh, liền có thể chân chính bức bách Độc Cô Tân bại lộ át chủ bài. Sau một khắc, lại một đường tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, một đầu mấy chục vạn trượng cự mãng, toàn thân trải rộng vảy màu đen, quanh quần mê mùa diễm, giống như một đầu liên miên không có cuối cùng sơn mạch đồng dạng, tự đại mà ra, mở ra miệng to như chậu máu, thẳng hướng Độc Cô Tân. Địa nham ma mãng há miệng, phun ra có thể phong cấm thiên địa đại địa chi lực, hóa thành đầy trời đất đen tinh mảnh, tụ đến, phóng tới Độc Cô Tân. Độc Cô Tân hơi biến sắc mặt, đội vàng không kịp chuẩn bị dưới, diễn hóa trời đông giá rét băng thuẫn, ngăn cản địa nham ma mãng công kích, thân thể bay ngược mấy trăm dặm. Đây địa nham ma mãng giấu ở phía dưới mặt đất, khí tức cần nút, Độc Cô Tân chưa từng phát giác. Với ổn định thân hình, sáu cánh ma hổ bay lên không giết tới, ma chảo phá thiên cùng, những nơi đi qua, màu đen lôi đỉnh bạt trượng, giống như lôi đỉnh bạt quân, thẳng hướng Độc Cô Tân. Độc Cô Tân hừ lạnh một tiếng, quay người một kiếm 3000 dặm, hàn quang chiếu rọi thiên địa, nở rộ dị tượng, đều là tứ quý tuyệt mỹ chân dung, nhìn lên đến cực kỳ nuôi mắt. Đánh lui sáu cánh ma hổ, địa nham ma mãng lại cưỡi mây đạp gió, trực tiếp đánh tới. Hắn toàn thân ma lân rung động, phát ra có thể chấn nhiếp thần hồn âm ba công kích, khiến Độc Cô Tân không thể không lần nữa toàn lực phòng ngự. Đối mặt hai tôn đại thánh cảnh ma linh liên thủ công kích, mạnh như Độc Cô Tân cũng có chút đỡ trái hở phải, vô pháp ứng đối, nguy cơ tần hiện. Đại thánh bên trên, rất nhiều người nhìn đến một màn này, không những chưa từng xuất thủ, ngược lại lộ ra nét mừng, bọn hắn đều muốn nhìn xem Độc Cô Tân thực lực chân chính. Đương nhiên, nếu là Độc Cô Tân chết ở chỗ này, cũng là rất nhiều người vui với thấy. Đạo thái Huyền Long Mi cao lại, hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Giờ phút này tọa sơn quan hổ đấu là sự chọn lựa tốt nhất, có thể nhìn thấy Độc Cô Tân bị trọng thương, đối với bất kỳ nắm giữ đại đế chi tư giả mà nói, thích nghe ngóng. Nhưng Độc Cô Tân chính là cố mệnh đồ đệ, giữa hai người ý nào đó mà nói, sư xuất đồng môn, hắn há có thể ngồi yên không lý đến. Trong tay Thiên Yêu kiếm hiện hiện, đạo thái Huyền đang muốn xuất thủ thời khắc, khí tức khôi phục dạng kiếm cửu, Phượng Vô Song đồng thời hiện thân, ngăn tại hắn trước người. Đạo hữu, đây là đại huynh chiến trường, ngươi muốn làm liên quan, là xem thường đại huynh, cảm thấy đại huynh không phải chỉ là ma linh đối thủ sao? Đạo thái Huyền yêu dị trên mặt hiện hiện, băng lãnh sắc ý, lạnh lùng nhìn về phía hai người, chậm rãi giơ kiếm, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Vô sỉ, Dạ Kiếm Cửu, đại huynh cứu ngươi một mạng, ngươi lấy oán trả ơn, loại người như ngươi, sao là tư cách tranh đoạt đế vị? Dạ Kiếm Cửu cười nhạo một tiếng, khinh thường mở miệng. Thành bại cũng không phải đạo hữu có thể quyết định, nhất thời dẫn trước, cũng không đại biểu vĩnh viễn dẫn trước, chân chính đế chiến còn rất xa xôi, dẫn trước giả có thể hay không sống đến lúc kia, cũng còn chưa biết. Dạ Kiếm Cửu ý tứ rất rõ ràng, vì đế vị, bọn hắn những này có bối cảnh tu sĩ, đem dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho dù là tỉnh lại ngủ say nội tình, cũng ở đây không tiếc. Đạo thái Huyền đôi mắt dị đồng lấp lóe yêu dị hào quang, thể nội lực lượng điên cuồng kéo lên, khôi phục, muốn đem hai người chạm sát. Nhưng hắn minh bạch, mình tuy mạnh tại hai người, nhưng hai người liên thủ ngăn cản mình, hắn thật đúng là không làm gì được. Lẫn nhau giữa chênh lệch có hạn, hai đánh một, hắn nhiều nhất đứng ở thế bất bại. Nhưng vào lúc này, Si Lê chậm rãi đi ra, hung mãnh võ phu chi lực đập vào mặt, chấn động đến hư không rung chuyển. Thái Huyền huynh, ngươi ngăn trở hai người, ta đi trợ đại huynh một chút sức lực. Đạo thái Huyền khẽ bước cằm, thu liễm khí tức, kiềm chế hai người. Hắn cùng Si Lê quan hệ mật thiết, thuộc về cùng một trận doanh, bị đánh đều là cùng một chỗ bị đánh loại kia. Nhưng mà, sau một khắc, Lâm Thế Quan cùng Nhạc Thiên Triều chậm rãi đi ra, xuất hiện tại Si Lê trước người. Lâm Thế Quan chắp hai tay sau lưng, yêu nhã cười một tiếng. "Đạo hữu, ta cảm thấy, ngươi vẫn là chớ lộn xộn cho thỏa đáng." Nhạc Thiên Triều trầm mặc không nói, nhưng thái độ rất rõ ràng. Si Lê đôi mắt huyết khí hóa thành hồng mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Thánh sư tại các ngươi đều có thụ nghiệp tri ân, các ngươi như thế mà làm, xứng đáng thánh sư sao? Lâm Thế Quan lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng. Ân là ân, lợi ích là lợi ích, không thể đánh đồng. Như bởi vì ân, đối với đại huynh khắp nơi nhường cho, đây đại đế chi tranh còn có cái gì ý nghĩa? Dứt khoát tặng cho đại huynh được. Chúng ta tôn kính đại huynh, nhưng đại thế chỗ hướng, ngươi hỏi một chút mọi người tại đây, ai sẽ bởi vì tôn kính đại huynh, ai sẽ bởi vì thánh sư tri ân mà đem lợi ích cơ duyên chắp tay nhường cho? Si Lê ngắm nhìn một phía, cái kia từng đạo trầm mặc thân ảnh đều là đáp án. Độc Cô Tân Hạc giữa bầy gà, thực lực dẫn trước đám người, liền tính không thể để cho hắn chết ở chỗ này, có thể nhìn hắn bị trọng thương, bước ra hắn át chủ bài, cũng là chúng vọng sở quy. Si Lê than nhẹ một tiếng, hắn đây võ phu, đương nhiên sẽ không lý giải những này siêu nhiên bá chủ thế lực dạy dỗ đến tân nhiệm bá chủ ý nghĩ. Hắn cảm thấy, Độc Cô Tân có thể bại, nhưng nhất định phải là đường đường chính chính bại. Nhưng Lâm Thế Quan đám người ý nghĩ tác hoàn toàn khác biệt, bọn hắn chỉ cần kết quả, quá trình cũng không trọng yếu. Mà đây cũng là, đã bất đồng bất tương vi mưu. Chương 374, hiện thực tàn khốc chương 374, hiện thực tàn khốc. Cố Huyền Băng nhìn đến một màn này, lắc đầu, hắn tự nhiên khinh thường nơi này chờ chơi chén thủ đoạn, đánh bại Độc Cô Tân. Khi hắn bước ra một bước thì, Hiên Viên Tể Vũ thân ảnh xuất hiện, ngăn tại hắn trước người. Cố Huyền Băng ánh mắt thản nhiên nhìn liếc mắt Hiên Viên Tể Vũ. "Ngươi không có tư cách cả ta." "A, tăng thêm chúng ta đây." Lại có hai bóng người lấp lóe hiện thân, ngăn tại Cố Huyền Băng trước người. Thu hoạch được 28 tinh túc Chu Ma Cở Chu Nguyên Thái, cấm khu cổ tộc cổ tâm giết, hai người đều là bài danh 20 vị trí đầu, nắm giữ tranh đoạt Thiên Long bảng 10 vị trí đầu cường giả, tu vi cũng bước vào đại thánh cảnh. Cố Huyền Băng hiếp xương mảnh lưu chuyển con người, thực chất bên trong nạo khí, để hắn vẫn như cũ chướng mắt ba người liên thủ. "Không đủ, tránh ra, nếu không các ngươi chết." Hoang Đồng đội vàng kéo lại Hoang Long Giả, nhưng mà Hoang Long Giả căn bản không để ý tới Hoang Đồng, đem đẩy lui, đi vào Cố Huyền Băng trước người. "Thêm ta một cái, lão hữu, không cần xúc động, chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi xem đại huynh vẫn lạc, chẳng qua là muốn nhìn một chút đại huynh chân chính thực lực thôi." Cục diện giằng co, muốn người xuất thủ đều bị ngăn trở. Cố Huyền Băng rất mạnh, nếu là sinh tử đánh nhau, át chủ bài ra hết, bốn người liên thủ cũng ngăn không được hắn. Nhưng hắn không thể là vì Độc Cô Tân toàn lực xuất thủ, bại lộ át chủ bài. Hắn chẳng qua là cảm thấy Độc Cô Tân đối thủ này không nên vẫn lạc nơi này. Đương nhiên, như hắn biết được Cố Mệnh thân phận chân chính, dù là bại lộ át chủ bài, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hồn Thiên Tử một mực ở phía xa sống chết mà bay, yên tĩnh nhìn đến một màn này. Đối với thế cục biến hóa, hắn trong lòng rất bình tĩnh, thậm chí không có chút nào gợn sóng. Hắn cũng không từng xuất thủ, mà là để Độc Cô Tân ăn chút đau khổ. Mặc dù không đành lòng, nhưng Độc Cô Tân nhất định phải minh bạch, cái này thế đạo tàn khốc, hắn nhất định phải kinh lịch nhân tính hiện thực, nhất định phải minh bạch. Muốn đi gấp con đường này, bên cạnh hắn liền không có cái gọi là đạo hữu, đều là đối thủ. Độc Cô Tân cho tới nay, hắn đường quá mức bằng thẳng, mà lần này, đem để hắn thật sự hiểu, cái gọi là đại huynh chi danh, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, không đáng một đồng. Hậu Phương, Hồ Mãng nhìn đến một màn này, than nhẹ một tiếng. "Cố huynh, ngươi nói thế đạo này, như thế nào như thế, bọn hắn vậy mà quên thánh sư sáng tạo pháp truyền thuật tri ân, quên đại huynh vị này tân thuật tiên phong chi tình, quá mức lương bạc một chút." Cố Mệnh hóa thân liếc qua Hồ Mãng, ngữ khí bình tĩnh, thản nhiên nói: "Đó là bởi vì ngươi quá yếu, không có tư cách tranh đoạt đại đế chi vị, nếu ngươi đứng tại bọn hắn cấp bậc kia, có lẽ ý nghĩ liền khác biệt." Hồ Mãng sững sờ, lâm vào trầm mặc, không khỏi bản thân hoài nghi, nếu như mình thật đứng tại cấp bậc kia, thật cũng sẽ trở thành mình xem thường chán ghét người sao? Giờ phút này, Độc Cô Tân rốt cuộc phát hiện không hợp lý, một kích bước lui đem mình trước sau chặn đường Ma Linh, ánh mắt nhìn về phía đại thành bên trên giằng co, thần sắc xuất hiện một tia biến hóa. Hắn đoán được phát sinh cái gì, cũng biết đám người nhao nhao mục đích. Hắn Độc Cô Tân cũng không phải là ngu xuẩn thế hệ, tự nhiên biết không ít tu sĩ kiêng kỵ mình thực lực, kiêng kỵ hắn tôn này đế lộ chi tranh đáng sợ đối thủ. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới, bọn hắn sẽ ở lúc này, không chỉ có sống chết mà bay, còn ngăn cản những người khác xuất thủ. Nghĩ rõ ràng tất cả, Độc Cô Tân tự giễu cười một tiếng, hình như có sở ngộ, nhẹ giọng tự nói: "Thú vị, ta vẫn là đánh giá thấp nhân tính phức tạp, nguyên lai sư tôn ban đầu khuyên bảo, cũng không phải là làm người nghe kinh sợ." Hắn chậm rãi thu liễm nụ cười, trong tay Long Tích kiếm khí hơi thở càng phát ra hừng hực, thể nội đại đạo tiếng lên keng, giống như chuông lớn rung động, quanh quẩn thiên địa. Tại hắn toàn thân, tứ quý dị tượng giao thế biến ảo, diễn hóa huyền ảo chi đạo. "Đã các ngươi đều muốn nhìn xem ta át chủ bài, vậy liền như các ngươi mong muốn." Độc Cô Tân đang muốn bạo phát tối cường chi lực, vận dụng cực đạo chi thuật phá cục thì một đạo huyết mang phá toái hư không, lôi cuốn màu đỏ tươi huyết lôi, một kiếm xuyên qua địa nham ma mãng thân thể, khủng bố lực lượng hóa thành vạn khô gào thét, giống như quỷ như rắn, cuốn lên địa nham ma mãng, làm nó không thể động đậy. Hồn Thiên Tử vung lên màu máu quyền quang, một quyền đem địa nham ma mãng đánh vào đại địa, trong tay thái cổ chu ma cung hiện, trong mấy mắt, màu máu mưa tên hàng lâm, đem địa nham ma mãng bước lui, không thể không phá nhập đại địa, trọng thương thoát đi. Sáu cánh ma hổ thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, quay người trở về sương mù bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến Hồn Thiên Tử thân ảnh, Độc Cô Tân sắc mặt bình tĩnh, thu liễm khí tức, cũng không phản ứng Hồn Thiên Tử. Bí mật truyền âm nói: "Đa tạ sư tôn. Ngoan Đồ Nhi, ngươi lựa chọn đường, nhất định là một đầu cô độc đường, chuyện hôm nay, hy vọng ngươi có thể khắc trong tâm khảm." Hồn Thiên Tử thu hồi ánh mắt, thân ảnh lấp lóe, trở về đại thành bên trên. Bất tình lình dị biến, khiến thế cục trong nháy mắt bị phá. Lâm Thế Quan đám người ngạc nhiên nhìn về phía Hồn Thiên Tử cái kia cao ngạo thân ảnh, ai cũng không ngờ tới, Hồn Thiên Tử sẽ ra tay tương trợ. Hồn Thiên Tử mắt lạnh nhìn về phía kinh ngạc đám người, a a cười lạnh một tiếng, không che giấu chút nào châm chọc nói: các ngươi muốn thiết kế hố độc cô tân, bản tọa hết lần này tới lần khác không bằng các ngươi nguyện. Chậc chậc chậc, nhìn đến các ngươi chó căn chó, thật đúng là có thú. Dạ Kiếm Cửu bạo nộ, kiếm chỉ Hồn Thiên Tử. Hồn Thiên Tử, ngươi bàn tay quá dài, liền không sợ chúng ta liên thủ chẳng ngươi? Hồn Thiên Tử ánh mắt khinh miệt, nhàn nhạt liếc qua Dạ Kiếm Cửu. Liền ngươi, toàn bộ các ngươi bên trên, bản tọa cũng có thừa lực trước hết giết ngươi, ngươi tin hay không? Lời vừa nói ra, Dạ Kiếm Cửu dọa đến toàn thân run lên, hắn nhìn thoáng qua mọi người xung quanh, muốn từ trên người bọn họ tìm kiếm một chút dũng khí. Nhưng mà, Phượng Bô song đám người, căn bản chưa từng để ý tới, bọn hắn có thể không biết ngu xuẩn đến lúc này, vì Dạ Kiếm Cửu cùng Hồn Thiên Tử sinh tử tương hướng. Chính như Hồn Thiên Tử nói, muốn giết Hồn Thiên Tử, trong bọn họ, tất nhiên sẽ nỗ lực nặng nề lại giới, có người lại bởi vậy vẫn lạc. Thấy thế, Dạ Kiếm Cửu chỉ có thể nuốt xuống nhục nhã, yên lặng thu liễm khí tức. Hồn Thiên Tử thấy thế, không lưu tình chút nào trào phúng. Về sau nhìn thấy bản tọa, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, kẻ yếu là không có tư cách tại trước mặt bản tọa kêu gào. Còn có, ngươi không biết thật sự cho rằng dựa vào ngươi sư tôn lão già kia, liền có thể không kiêng nể gì cả, khiêu khích bản tọa à? So nội tình, kiếm tôn tính là gì rắc rưởi, ngươi để hắn đến, hắn dám sao? Dạ Kiếm Cửu, hắn lửa giận trong lòng ngập trời, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Hồn Thiên Tử. Ngươi dám nhục nhã ta sư tôn, khinh người quá đáng. Khinh ngươi lại như thế nào? Lan, lại bức lẩm bẩm, ta muốn những người khác khẳng định vui lòng thấy bản tọa giải quyết ngươi cái này thằng hề. Dạ Kiếm Cửu dọa đến sắc mặt trắng bệch, bởi vì hắn phát hiện, những người khác tựa hồ thật vui thấy Hồn Thiên Tử ra tay giết hắn. Lúc này, hắn không dám tiếp tục gọi dầm dĩ, im lặng lui ra phía sau. Hồn Thiên Tử lạnh lùng thu hồi ánh mắt, không thèm để ý Dạ Kiếm Cửu, một cái thằng hề thôi, không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía trước, chỉ thấy Độc Cô Tân đạp không mà đến, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Lâm Thế Quan đám người, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là cười chào hỏi. Đại huynh thực lực, quả nhiên thâm bất khả trắc, chỉ là đại thánh cảnh ma linh, cũng không phải đại huynh đối thủ. Độc Cô Tân mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Lâm huynh quá khen, không đáng giá nhắc tới. Độc Cô Tân trở về trong đám người, phản phất cái gì cũng chưa từng phát sinh đồng dạng, vẫn lạnh nhạt như cũ nho nhã. Chương 375, không nói võ đức chương 375, không nói võ đức trải qua chuyện này, Độc Cô Tân tâm cảnh có chỗ thủy biến, chuyện này với hắn tương lai đường có lợi ích rất lớn. Hắn truyền âm nói Thái Huyền ba người, ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ ba vị đạo hữu xuất thủ giải nạn. Độc Cô Tân không ngờ tới, hết lần này tới lần khác là ngày thường gặp nhau không nhiều ba người, lại nguyện ý tại cái này nguy cơ sinh tử trước mắt xuất thủ tương trợ. Ba người khẽ mước cằm, chưa từng nói thêm cái gì, bọn hắn đều có các lý do, không cần cố ý đi giải thích cái gì. Bọn hắn xuất thủ cũng không phải là vì để cho Độc Cô Tân nhận bọn hắn nhân tình, bọn hắn cũng không cần. Việc này qua đi, Độc Cô Tân không còn đem những người này xem như đối thủ cạnh tranh, bọn hắn tâm cảnh không xứng trở thành mình đối thủ. Đương thời đại đế đều có vô địch chi tâm, bởi vì e ngại hắn thực lực, vận dụng chơ chén thủ đoạn giả, vô đế tâm khó thành đế. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, quỷ dị ma vụ lần nữa cuộn cuộn, một đạo tiếp một đạo ma linh tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, uy áp bốn phương tám hướng. Sơn hà pha toái, hủy diệt cuồng phong không ngừng, theo một trận đất rung núi chuyển đến, từng vị quái vật khổng lồ từ trong ma vụ bước vào. Địa nham ma mãng, sáu cánh ma hổ, thái thản ma viên, huyền băng ma thiếu, thậm chí có toàn thân quanh quẩn ma quang nhân loại ma linh. Những này ma linh đều là đại thánh cấp bậc tồn tại, tự đại mà bên trong khôi phục, giết ra ma vụ, thẳng hướng đại thành. Đám người không có chút gì do dự, đều không sợ một trận chiến, khí tức cực điểm khôi phục, đại thánh cường giả khí tức, kinh thiên động địa, đối diện đánh tới. Đại thánh cấp bậc chiến đấu, xưng là hủy thiên diệt địa cũng không đủ, nếu không có phương này thiên địa quy tắc áp chế, tòa này lưu lạc đại thành sớm đã bị hủy bởi trong đó. Từng đạo thương linh đại lục tu sĩ thân ảnh, thẳng hướng bốn phương tám hướng mà đến ma linh. Thái cổ tiềm nguyên bảng bên trên chúng tu tích phân, điên cuồng tăng gọn, đến từ thế giới ý chí bản nguyên trả lại, liên tục không ngừng. Cái gọi là sóng gió càng lớn, cá càng quý, mặc dù đối phó ma linh sát thực rất nguy hiểm, nhưng trong đó cơ duyên đủ để cho bọn hắn nghịch thiên cải mệnh, đủ để cho bọn hắn bước lên nguy hiểm tính mạng xuất thủ. Đương nhiên, thương linh đại lục chúng tu cũng tử thương thảm trọng, bài danh top 100, không ít uy chấn một phương cường giả, vẫn lạc ở đây, chết tại đại đạo tranh phong trên đường. Bọn hắn đều là một phương thế lực chi chủ, dốc hết thế lực tài nguyên bồi dưỡng được thời đại người mạnh nhất, bọn hắn vẫn lạc, đại biểu cái thế lực này mất đi thời đại này tranh phong tư cách, từ đó yên lặng, bắt đầu ẩn nút, chờ đợi một cái thời đại lần nữa đem hết toàn lực, đẩy ra tân cường giả, tranh đoạt đế vị. Bất chi bất giác, lại là 300 năm thời gian quá khứ, chiến đấu càng phát ra kịch liệt, tạm cường giả hoành mạnh mẽ, kẻ yếu là thịt cá, ở chỗ này lần lượt diễn dịch. Lấy Cố Huyền Băng, Độc Cô Tân, Hồn Thiên Tử ba người dẫn đầu, thực lực đã có thể đối phó đại thánh cảnh trung kỳ cường giả. Trước đây không lâu, Cố Huyền Băng lẻ loi một mình, chiến một tôn đại thánh cảnh trung kỳ ma linh, cũng đem chém đầu, tích phân đăng lâm đứng đầu bảng, khiếp sợ thiên hạ. Độc Cô Tân lần nữa đối đầu địa nham ma mãng cùng sáu cánh ma hổ, lần này, hắn chưa từng vận dụng tối cường át chủ bài, cũng tùy tiện chạm sát hai tôn cường đại ma linh, tích phân theo sát Cố Huyền Băng sau đó. Về phần Hồn Thiên Tử, nguyên bản hắn tích phân là đứng đầu bảng, nhưng cũng đánh không được thương linh đại lục tu sĩ thường xuyên phía sau đâm đao, thường xuyên bị bài danh 20 vị trí đầu cường giả vây giết. Bây giờ, bọn hắn lấy cỡ nào đánh ít, tạm ít nhất 3 người trở lên, đã là thái độ bình thường. Hồn Thiên Tử cảm thấy hợp lý, bọn hắn cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Dân ra, Hồn Thiên Tử chỗ nào còn soát đến động tích phân, chỉ có thể bị động bị đánh. Như Hồn Thiên Tử thật sự là huyết hồn tộc người, những ngày này tiêu tất nhiên tử thương thảm trọng. Nhưng hắn chính là cố mệnh hóa thân, cố mệnh đối với lây lớn hiếp nhỏ cũng không có hứng thú, đó là cùng bọn họ tiểu đả tiểu nháo thôi. như hắn thật tham muốn cái gọi là đại đế chi vị, thời đại này ai có thể ngăn cản hắn? Hắn chí không ở chỗ này thôi. Khi Di Thất Đại Lục mở ra thời gian đi vào hơn 900 năm thì phía dưới mặt đất xuất hiện ma linh càng phát ra cường đại khủng bố, thậm chí đản sinh cổ thánh cấp khủng bố bá chủ, thực lực chi khủng bố, cho dù là Cố Huyền Băng đám người cũng phải nhìn mà lùi bước, nghe tiếng thoát đi. Nhưng vị dị là tôn này cổ thánh cấp ma linh còn chưa chân chính xuất thủ, liền bị cường giả bí ẩn chạm sát. Việc này vừa ra, thiên hạ khiếp sợ, đám người nhao nhao suy đoán, đến cùng là ai càng như thế khủng bố, nắm giữ chạm sát cổ thánh ma linh thực lực. Lâm Thế Quan đám người hoài nghi đối tượng, tự nhiên là Cố Huyền Băng, chỉ có Cố Huyền Băng thần bí khó lường, thực lực thâm bất khả chắc, chưa hề chân chính bại lộ át chủ bài. Một ngày này, lần lượt từng bóng người đem Cố Huyền Băng bao bọc vây quanh, ẩn ẩn có nhằm vào hắn ý tứ. Dạ Kiếm Cửu dẫn đầu mở miệng, đánh vỡ bình tĩnh. Đạo hữu, xin hỏi đánh giết cổ thánh ma linh giả, phải chăng cùng ngươi có liên quan? Cố Huyền Băng thần sắc lạnh nhạt vẫn như cũ, chỉ cần Độc Cô Tần, Đạo Thái Huyền, Si Lê mấy người không cùng đám người liên thủ, những người khác lưu không được mình. Hắn khinh miệt nhìn thoáng qua Dạ Kiếm Cửu, ánh mắt kia khiến Dạ Kiếm Cửu sắc mặt khó chịu, cảm nhận được cực lớn nhục nhã. Liên quan gì đến ngươi, một đống ngu xuẩn, nếu là ta xuất thủ trảm sát cổ thánh cấp ma linh, các ngươi cảm thấy, các ngươi giờ phút này còn có thể bình yên vô sự? Lời vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có mấy phần đạo lý. Lâm Thế Quan nhìn về phía Cố Huyền Băng, rối trá cười một tiếng, chắp tay nói: "Huyền Băng đạo hữu, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là hiếu kỳ ngoại trừ chúng ta, còn có ai có thể trảm sát cổ thánh cấp ma linh?" Cố Huyền Băng thái độ vẫn như cũ, không nhanh không chậm mở miệng. Mình nhìn xem thái cổ tiềm biến bảng, chẳng phải sẽ biết đáp án. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao xem xét thái cổ tiềm biến bảng, chợt phát hiện xếp hạng thứ nhất Cố Huyền Băng tên bị chen xuống đến, xuất hiện một cái khoảng trắng, vô danh. Đây, không có tên. Người này là ai, có thể để thế giới ý chí thay hắn sửa đổi quy tắc, không lưu kỳ danh? Chẳng lẽ là cái nào đó ngủ say lão quái vật khôi phục, bước vào Di Thất Đại Lục không thành? Có chút đạo lý, chỉ có lời giải thích này mới hợp lý. Cố Huyền Băng liếc qua đám người, không thèm để ý bọn hắn, cất bước liền muốn rời đi. Hắn mơ hồ đoán đến xuất thủ cường giả bí ẩn là ai, đương nhiên sẽ không cáo chi đám người. Nhưng mà, hắn muốn rời đi thì đám người lại ngăn tại hắn trước người, giữ im lặng. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên đến, Cố Huyền Băng hàn bằng con ngươi khẽ nhúc nhích, nhìn về phía dẫn đầu hơn 10 đạo thân ảnh. Chư vị ngăn ta đường đi là ý gì? Lâm Thế Quan khí tức cực điểm khôi phục, trong tay hiển hiện hắn từ Di Thất Đại Lục thu hoạch được vô thượng cơ duyên, Bát Hoang Lục Hợp Đao, cười nhạt nói: "Huyền Băng đạo hữu, chúng ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút thực lực, không biết có thể cho chút thể diện." Cố Huyền Băng trầm mặc phút chốc, đột nhiên mỉa mai cười một tiếng, lắc đầu, thản nhiên nói: "Tốt một cái luận bàn, đường đường chính chính lấy cớ, thật sự là đủ dối trá, bội phục. Nhưng ta có thể không có thời gian cùng các ngươi tiểu đả tiểu nháo, các ngươi đều là tại ẩn giấu át chủ bài, ai cũng không dám chân chính toàn lực xuất thủ, ngăn không được ta. Nếu quả thật muốn giết ta, ở đây chư vị, ít nhất hao tổn hơn phân nửa, thử một chút." Cố Huyền Băng ba khí mở miệng, đám người thần sắc kỳ biến, tâm tư dị biệt, ai cũng không dám xuất thủ trước. Cố Huyền Băng ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía ngăn tại trước người Lâm Thế Quan. "Lâm điện chủ, hoặc là tránh ra, hoặc là tại bọn hắn giết chết ta trước đó, ta trước chẳng ngươi, có dám thử một chút?" Lâm Thế Quan ánh mắt đảo qua đám người, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nhân tâm không đủ, ai đều có mình nhu đồ, liên thủ đối phó Cố Huyền Băng sự tình, quả nhiên vẫn là không được. Hắn chậm rãi thu liễm khí tức, thu hồi Bát Hoang Lục Hợp Đao, tránh ra thân thể. "Chỉ đùa một chút, Huyền Băng đạo hữu xin cứ tự nhiên." Cố Huyền Băng cười ha ha, tiếng cười mang theo nhàn nhạt châm chọc chi ý, mọi người thần sắc mất tự nhiên. Rời đi đám người vòng đây, Cố Huyền Băng trực tiếp bật hết hỏa lực, nhanh như chớp chạy trốn, lưu lại một mặt ngượng bức thêm ảo nào đám người. Về phần Cố Huyền Băng, sớm đã trốn mất, rời cái này chút ra hỏa xa xa. "Nếu thật đánh lên, ta không chết cũng phải tàn, đều là bất tiện thế hệ a." Xem ra sau này đến địa thấp, đám gia hỏa này bắt đầu không nói võ đức. Cố Huyền Băng niết miệng, thu liễm khí tức, biến hóa dung mạo, dự định bắt đầu ẩn nút. Hắn không cần đầu óc cũng biết, giờ phút này Di Thất Đại Lục bên ngoài, khẳng định có rất nhiều từ thần nguyên bên trong phá phong mà ra lão quái vật đang chờ chặn giết hắn. "Đại Minh a, chính các ngươi tự cầu phúc a." Ngoại trừ chặn giết hắn, Độc Cô Tân, Đạo Thái Huyền, Si Lê mấy người khẳng định cũng là bị nhắm vào đối tượng. Bọn hắn càng mạnh, những này tầng thứ bá chủ, siêu nhiên thế lực, cổ tộc càng là kiêng kỵ. Vì đại đế chi vị, vì có thể hoành áp một cái đại đế thời đại, chấp trưởng chư thiên tinh vực, kéo dài thế lực hưng thịnh, những thế lực này thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào, sẽ không lại giảng cứu cái gì công bằng cùng nguyên tắc. Chương 376, Ngộng Bức Tổ bốn người. Chương 376, Ngộng Bức Tổ bốn người. Độc Cô Tân mấy người, cùng một chút tại Di Thất Đại Lục thanh danh vang dội kẻ đến sau, biết được Cố Huyền Băng kem chút bị vây giết thì, đều là minh bạch thứ gì, từng cái bắt đầu điệu thấp làm việc, tận tàng ẩn nút. Thậm chí có chút tu sĩ, sớm rời đi Di Thất Đại Lục, phòng ngừa bị bắt rùa trong hũ. Đương nhiên, thảm nhất thuộc về huyết hồn tộc, ngoại trừ Cố Mệnh hóa thân hồn tiên tử, cái khác huyết hồn tộc tiên tiêu chết không còn một ngống. Đám người trực tiếp không diễn, liên hợp lại đến, truy sát hồn tiên tử. Hồn tiên tử một bên hùng hùng hổ hổ, một bên chạy trốn. Về phần Cố Mệnh hóa thân, tắc mang theo hổ mãng trốn mất, rời đi Di Thất Đại Lục, miễn cho thật bị người làm sủi cảo. Thời gian tiếp cận ngàn năm thì, đột nhiên xảy ra dị biến, toàn bộ đại lục lắc lư, xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, giống như thâm viên khe danh đồng dạng, trải rộng đại địa. Từ đại mà trở xuống, ẩn chứa tuế nguyệt pháp tắc chi lực nước biển, hiện lên mặt đất, bắt đầu nuốt hết toàn bộ đại lục. Đám người biết, Di Thất Đại Lục đến cuối cùng mở ra thời gian, sắp bế, khi tuế nguyệt hải tướng lưu lạc chi thành hoàn toàn thôn vệ thì, liền đại biểu tòa này bị chôn ở tuế nguyệt bên trong đại lục, sẽ lại lần biến mất, xuất hiện lần nữa, chỉ sợ là thời đại tiếp theo. Nhưng mà, ngay tại tuế nguyệt nước biển tức chậm chạp từ dưới mặt đất chảy ra thì, bầu trời đột nhiên trở nên ám trầm không ánh sáng, nặng nề tầng mây bao phủ toàn bộ Di Thất Đại Lục, tựa như hỏa trời đồng dạng. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cuồn cuộn trong mây đen, đến mãi không hết màu đen phấn hoa nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào đại địa bên trên. Thấy thế, chúng tu nhao nhao bạo phát hừng hực hộ thể quang mang, ngăn cản này quỷ dị màu đen phấn hoa. Khi màu đen phấn hoa rơi trên mặt đất một khắc này, Liên Miên Sơn mạch đột nhiên pha toái, một tôn quái vật khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, phá nhập bầu trời. Đó là một đóa hoa, màu đen nụ hoa, toàn thân trải rộng hắc sắc ma diễm, nó tại cửu thiên chậm rãi nở rộ, màu đen cánh hoa triển khai, che khuất bầu trời, để thiên địa mất đi quang mang. Tại kỳ hoa như chỗ, một tấm thâm viên miệng lớn mở ra, ngửa mặt lên trời gào thét, đem nặng nề mây mù trực tiếp xé rách, hóa thành vô cùng hắc ám. Hắn dây leo xúc tu vô cùng vô tận, từ Di Thất Đại Lục mặt ngoài lan tràn, tựa hồ ở khắp mọi nơi đồng dạng. Hắn màu đen hoa lá, từng đạo hoa tiết, giống như sơn hà đồng dạng lan tràn triển khai. Cái kia khủng bố uy áp, cái kia tuyệt cường khí tức, mạnh như Cố Huyền Băng đám người, cũng cảm nhận được vô cùng vô tận tuyệt vọng, không sinh ra phản kháng dũng khí. Táng hoa ma linh giữa thiên địa lung lay, gào thét như sấm, như muốn triệt triệt để hủy diệt Di Thất Đại Lục đồng dạng. Nó thân thể quá tốt đẹp lớn, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn không thấy cánh hoa cuối cùng, cảm giác gáp bách mười phần. Cố Huyền Băng giờ phút này cùng Độc Cô Tân mấy người lưu cùng một chỗ, không khỏi sợ hãi thán nói: "Này khí tức, đại khái dẫn là truyền thuyết bên trong chí tôn cảnh, đại đế phía dưới tối cường tồn tại, tiên nhân cung già, ai có thể làm sao? Đây cũng không phải là chúng ta có thể đối phó, cần phải đi." Độc Cô Tân mấy người cũng mặt lộ vẻ rung động, chí tôn cấp bậc áp, đối với bây giờ bọn hắn mà nói, không khác phủ du ngưỡng vọng thanh thiên. "Chúng ta đã hết lực, tôn này ma linh cũng không phải là chúng ta có thể kháng nhất định, vẫn là cân nhắc như thế nào an toàn rời đi Di Thất Đại Lục a." Độc Cô Tân mở miệng, ba người khác nhao nhao trầm mặc. Cố Huyền Băng từ đầu đến cuối, lẻ loi một mình, căn bản không có gì chỗ dựa bối cảnh. Cố Huyền Băng bất đắc dĩ nhún vai, nhìn về phía ba người. "Các ngươi biết, ta một người cô đơn, nếu như Phụng Thiên Thánh Địa, Đan Điện, Hiên Viên cổ tộc, cổ gia, Băng phụ tộc, những này đại thế lực thật muốn ngăn ở lối ra, chặn giết chúng ta bất lực." Ba người ánh mắt nhìn về phía Si Lê, Si Lê gãi gãi đầu, chất phác cười một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Ta Võ Phu Tông, tối cường nội tình chính là ta." Ba người ánh mắt lần nữa chuyển đi, nhìn về phía Đạo Thái Huyền. Si Lê mang theo vẻ gắt gao, không kịp chờ đợi mở miệng: "Thái Huyền huynh, ngươi chính là Đạo Huyền Thánh Địa Thánh Chủ, vô luận là yêu đế cùng, vẫn là Đạo Sinh Tông nội tình, đều là vượt qua nhất đẳng thế lực, cả hai thu về đến, có thể so với Trung Huyền Thần Châu siêu nhiên bá chủ, ngươi khẳng định có chuẩn bị đúng không?" Đạo Thái Huyền yêu dị mang trên mặt mấy phần không được tự nhiên, ho khan một tiếng, nói: "Thứ không dám dâu dếm, ta là vụng trộm chạy ra ngoài, ta dù sao cũng là Nguyên Yêu Châu chi chủ, nhất cử nhất động đều là liên quan đến chuyện thiên hạ, cho nên các ngươi hẳn là có thể hiểu ta ý tứ a." Ba người, Độc Cô Tân cảm thụ được ba người cuối cùng hy vọng, bảo trì phong độ, không nhanh không chậm nói: "Ta, đại khái dẫn là không quá đi, sư tôn hắn lão nhân già khả năng tạm thời không ra được tay." Độc Cô Tân liếc qua cái kia đóa hủy thiên diệt địa táng hoa, ý tứ rất rõ ràng, hắn cái kia sư tôn khẳng định phải toàn thân tâm đối phó táng hoa ma linh, có thể hay không xuất thủ trợ hắn, Độc Cô Tân cũng không quá xác định. Bốn người hai mặt nhìn nhau, lâm vào trầm mặc, thời giáp rối rồi. Bốn người liên thủ, thời đại này có thể xưng vô địch, nhưng chịu không được trước thời đại lao quái vật xuất thủ. Tạm như vậy nhiều siêu nhiên bá chủ thế lực liên thủ làm sủi cảo, bọn hắn không dám tưởng tượng, trận kia cho có bao nhiêu đáng sợ, cho dù là độ kiếp cũng phải đền tội. Giờ phút này, Lâm Thế Quan đám người sớm đã sớm rời đi Di Thất Đại Lục, rất hiển nhiên là tránh cho bị ngộ thương. Nhưng vào lúc này, Hồn Thiên Tử thân ảnh chậm rãi từ bốn người bên cạnh đi qua, cười ha hả nhìn về phía bốn người. "Chậc chậc chậc, đáng thương a, bị người bắt rùa trong hũ." Hồn Thiên Tử dừng bước lại, đôi tay vào ngực, một bộ xem vợ kịch hay tư thái, tiếp tục trào phúng: "Từng cái không phải rất nhu sao? Phong quang vô hạ, chiếm cứ thái cổ tiềm nguyên bảng trước mấy tên, mặt pháp thời đại tối cường mấy người, lợi hại a." Si Lê đây bạo tính tình, kém chút nhịn không được chửi ầm lên, may mắn bị Độc Cô Tân đội vàng để lại, đây cũng không thể chửi loạn a. Đạo Thái Huyền hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng mở miệng: "Các hạ cho là ngươi tình huống so chúng ta tốt, ngươi chính là huyết hồn tộc tộc trưởng, ta nghĩ bọn hắn càng vui trước hết là giết ngươi." Hồn Thiên Tử cười nạo một tiếng, cao ngạo nói: "Các ngươi coi là bản tọa cùng các ngươi đồng dạng ngu xuẩn, không lưu đường lui. Ta huyết hồn tộc lao quái vật thế nhưng là trong bóng tối chờ lấy đâu, bọn hắn dám đối với bản tọa xuất thủ sao?" Nghe vậy, bốn người trầm mặc, huyết hồn tộc như người đến, mấy đại thế lực đại khái dẫn không dám ra tay đối phó Hồn Thiên Tử. Độc Cô Tân trong lòng bất đắc dĩ, truyền âm Hồn Thiên Tử: "Sư tôn, đừng đùa, tiếp xuống nên làm cái gì? Ngài có phải không muốn lưu lại đối phó táng hoa ma linh, bảo hộ cái thế giới này?" Hồn Thiên Tử liếc qua Độc Cô Tân, chậm rãi truyền âm đáp lại: "Nghịch đồ, còn có chút đầu óc, an tâm rời đi thôi, không cần lo lắng cái gì, vi sư tính một quẻ, có biến đến, bọn hắn ngăn không được các ngươi." Tiếng nói vừa ra, Hồn Thiên Tử hóa thành huyết quang, biến mất không thấy gì nữa. Độc Cô Tân sửng sốt, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nội tâm hô to: "Đừng làm rộn a sư tôn." Ba người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Độc Cô Tân, rất hiển nhiên, vừa rồi Độc Cô Tân cùng Hồn Thiên Tử tại truyền âm thương lượng cái gì. Cố Huyền Băng cười nhạt một tiếng, hiếu kỳ hỏi thăm: "Đại huynh, ngươi vừa rồi sẽ không tính toán hướng Hồn Thiên Tử ra hỏa này cầu tình, để hắn hỗ trợ à?" Độc Cô Tân lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời, nói khẽ: "Không phải, Hồn Thiên Tử chính là huyết hồn tộc tộc trưởng, chúng ta tự giết lẫn nhau, hắn cao hứng còn không kịp, như thế nào hảo tâm xuất thủ?" Chương 377, hẳn là an toàn a. Chương 377, hẳn là an toàn a. Bất quá, Độc Cô Tân lời nói xoay chuyển, lần nữa mở miệng nói, ta có nắm chắc, an toàn rời đi, các ngươi tin ta sao? Đối với Độc Cô Tân, ba người tất nhiên là tín nhiệm. Tự nhiên. Thưa, nghe ngươi. Độc Cô Tân khẽ bước cằm, bốn người hóa thành lưu quang, hướng lối ra phương hướng mà đi. Đi vào lối ra truyền tống chỗ, bốn người đồng thời dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía bầu trời vị này hủy thiên diệt địa ma linh. Giờ phút này, nó đã bắt đầu xuất thủ, hủy diệt lưu lạc chi thành. Cái kia giống như sơn mạch đồng dạng dây leo xúc tu, phá toái hư không, vỡ nát không gian, thẳng hướng phía trước nhất lưu lạc đại thành. Nguy cơ sinh tử thời khắc, một đạo hắc bào tóc dài thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, cầm trong tay một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh dài ba thước kiếm, một kiếm chặt đứt táng hoa ma linh dây leo cánh tay. Đạo thân ảnh kia, toàn thân thịnh vượng và suy tàn kiếm ý như long, tứ sát dị hỏa xoay quanh, dẫn động thế giới ý chí thời đại khí vận ra chỉ bản thân. Thời đại đó khí vận chi lực hóa thành một đầu khổng lồ không biết bao nhiêu hắc long, ngửa mặt lên trời gào thét, lấy đầu rồng nâng cố mệnh thân ảnh, lơ lửng cửu thiên vân tiêu, ngăn cản táng hoa ma linh hủy diệt cái thế giới này. Bốn người khiếp sợ nhìn đến một màn này, đây cảnh tượng in dấu thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ, thật lâu vô pháp xóa đi. Độc Cô Tân đối cố mệnh phương hướng thì thào thầm thì, sư tôn. Đạo Thái Huyền cùng Si Lê hai người đều là nhận ra đạo thân ảnh kia, khiếp sợ không thể tin. Tiên sinh lại một mực ở chỗ này. Cố Huyền băng ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng mở miệng. Tiên sinh. Lấy lại tinh thần, bốn người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hơi có vẻ quái dị. Giao lưu một phen, bọn hắn chợt phát hiện, bốn người có thể đứng ở cùng một trận doanh, tất cả tựa hồ có dấu vết mà lần theo. Chỉ bất quá đây bối phận có chút loạn. Cố Mệnh là Si Lê sư tôn kết bái huynh đệ, là Đạo Thái Huyền sư minh kết bái huynh đệ, là Độc Cô Tân sư tôn, là Cố Huyền băng nhập môn tiên sinh. Lúc này, Đạo Thái Huyền khó được mở lên trò đùa, ưỡn ngực ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng. Như thế tính ra, ta bối phận cao nhất. Độc Cô Tân hơi có vẻ vô ngữ nhìn về phía Đạo Thái Huyền, dựa theo bối phận tính, Đạo Thái Huyền là hắn sư thúc. Cố Huyền băng còn tốt, cùng Độc Cô Tân cùng một cái bối phận. Si Lê mặt đầy một bức, ngạc nhiên nhìn về phía ba người giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Không phải, ta với các ngươi kém bối phận. Một lát sau, bốn người phát ra vui sướng tiếng cười, sóng vai mà đi, rời đi Di Thất Đại Lục. Đại Minh, như lời ngươi nói biện pháp an toàn rời đi, thật đáng tin tại sao? Ngạch, hẳn là đi, dù sao cũng là sư tôn nói cho ta biết, để ta không cần lo lắng, nên ngang rời đi liền có thể. Nếu là tiên sinh nói, cái kia xác thực không có vấn đề gì. Ân, ta cũng tin tưởng tiên sinh. Đợi bốn người rời đi Di Thất Đại Lục về sau, nơi đây chỉ còn lại có Cố Mệnh một người, mượn nhờ Di Thất Đại Lục khí vận chi lực, chiến táng hoa ma linh. Một sợi thời đại khí vận chi lực ra chỉ phía dưới, Cố Mệnh khí tức đồng dạng bước vào độ kiếp cực cảnh, đương nhiên, hắn có thể mượn nhờ đây sợi thời đại khí vận chi lực, khống chế tiên lực lượng, chỉ bất quá không cần thiết. Nếu là đem đây sợi thời đại khí vận toàn bộ hao hết, hắn chẳng phải trắng làm việc sao? Huống hồ tôn này táng hoa ma linh cùng táng hồ bên trong thần bí quan tài cùng một nhịp thở, mặc dù khí tức vẹn vẹn độ kiếp cực cảnh, nhưng muốn chân chính giết chết nó, rất khó. Chỉ cần thần bí quan tài tại, dù là tiên nhân hàng lâm, cũng vô pháp chân chính giết chết táng hoa ma linh. Táng hoa ma linh cảm nhận được đến từ Cố Mệnh uy hiếp, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Toàn bộ dây leo xúc tu bung lên, muốn trực tiếp vượt qua Cố Mệnh, tại Di Thất Đại Lục lần nữa bị Tuế Nguyệt Phong cấm thì, hủy cái thế giới này. Cố Mệnh đôi mắt đóng mở, trong tay thịnh vượng và suy tàn thân kiếm phát ra âm vang kiếm minh, quanh quẩn thiên địa. Một cước đạp ở Hắc Long đầu bên trên, Tuế Nguyệt thịnh vượng và suy tàn phát tác, hóa thành đầy trời quy tắc xích sắt, rầm rầm mà ra, trực tiếp đem Táng Hoa Ma Linh chỗ không gian toàn bộ phong cấm. Cố Mệnh chậm rãi giơ kiếm, cực đạo thần thông chi lực bạo phát, cùng quy tắc dây truyền giao hòa, lôi cuốn không gì sánh kịp phong cấm chi lực, áp xúc Táng Hoa Ma Linh vị trí không gian. Một thức này, chính là ta mượn nhờ Thất Thải Thánh Linh Ao tự sáng tạo thần thông, tuyệt đối phong cấm, thịnh vượng và suy tàn tù ngày. Tiếng nói vừa ra, ước vạn thần tiêu từ mặt đất đồng thời bạo phát, phá nhập cửu thiên, đan vào lẫn nhau, hóa thành một cái to lớn lồng giam, đem Táng Hoa Ma Linh cầm tù trong đó. Táng Hoa Ma Linh ngửa mặt lên trời gào thét, thâm viên miệng lớn điên cuồng cắn xé lồng giam, ý đồ phá vỡ Cố Mệnh lồng giam. Cố Mệnh hừ nhẹ một tiếng, tại thịnh vượng và suy tàn trong kiếm dung nhập một tia Di Thất Đại Lục thời đại khí vận chi lực, để đây thịnh vượng và suy tàn lồng giam trở nên không thể phá vỡ, thu nạp hư không, lôi cuốn Táng Hoa Ma Linh vô cùng to lớn thân thể, hướng đại địa chìm xuống. Quá trình này rất chậm, cần thời gian nhất định. Cố Mệnh vì phòng ngừa ngoại ý muốn đản sinh, trực tiếp lấy Tử Linh Thần Nguyên hấp thu lực lượng, bảo trì thể nội lực lượng thời thời khắc khắc đứng tại đỉnh phong trạng thái. Cùng lúc đó, bốn người cẩn thận từng ly từng tí rời đi khe nước, đi vào huyền băng cùng cồn cắt chi địa, liếc nhau, nhao nhao nhìn về phía lối đi ra. Lâm Thế Quan đám người đều là ở phương xa một bộ xem kịch tư thái, nhìn đến một màn này, chưa từng rời đi. Ở cửa ra chỗ, trăm đạo thân ảnh dàn mua, giống như người chết đồng dạng, im lặng đứng tại hư không bên trong, ánh mắt giống như khô mục, nhìn đến bốn người. Mà tại trăm đạo thân ảnh ở giữa, lơ lửng một khối bị sương mù bao phủ Tử Linh Thần Nguyên, đây rất hiển nhiên là vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, mời đi ra trùng cực lao quái vật. Cố Huyền băng khỏe miệng co quắp bất, nhịn không được nổ nước bọt một câu. Đại Minh, bọn hắn vì giết chết ngươi, thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn a, trăm vị đại thừa cảnh cường giả, còn có cái kia ngủ say tại Tử Linh Thần Nguyên bên trong lão bất tử, đại khái dẫn là một tôn độ kiếp cường giả, đây chính là có thể so với chuẩn đế tồn tại a. Si Lê gãi gãi đầu, nhỏ giọng bước bước. Không nhất định, ta cảm thấy là vì đối phó Huyền băng huynh khả năng cao hơn một điểm. Đạo Thái Huyền đồng ý gật đầu. Đúng vậy à, Huyền băng huynh thực lực thâm bất khả chắc, công nhận thương linh đại lục mạt pháp thời đại đệ nhất nhân. Độc Cô Tân hơi có vẻ bất đắc dĩ, nhắc nhở ba người. Đừng cãi cọ, Người ta bốn người, ai cũng không có khả năng bình yên vô sự rời đi. Cố Huyền Băng đồng ý gật đầu, lúc này, hắn trong lòng cũng có ước điểm điểm hoảng, trăm vị đại thừa, một tôn độ kiếp, giết gà dùng đao mổ châu a, hắn ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Tân. Đại huynh, ngươi xác định chiến trận này, ta bốn người có thể an toàn rời đi. Nếu không vẫn là trở về đi, chờ tiên sinh giải quyết Táng Hoa Ma Linh, có lẽ. Độc Cô Tân trầm ngâm phút chốc, lựa chọn tin tưởng Cố Mệnh, hắn đối với Cố Mệnh tuyệt đối tín nhiệm, cho dù là giờ phút này, đây tình thế chắc chắn phải chết, hắn cũng lựa chọn tin tưởng Cố Mệnh. Yên tĩnh, đi theo ta, ai cũng không cho nói, căn dặn một câu, bốn người cúi đầu xuống, phảng phất chưa từng nhìn thấy hư không bên trong từng vị khủng bố thân ảnh đồng dạng, chậm rãi rời đi cấm khu, dọc theo đường nhỏ, hướng một phương hướng khác đi đến. Đột nhiên, một đạo thanh âm giản mua chậm rãi truyền đến. Bốn vị tiểu hữu, bản tọa không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ba cái lựa chọn. Thứ nhất, các ngươi bốn người liên thủ, giết ra khỏi chúng đây. Thứ hai, từ phong thần nguyên, kế tiếp đại thế, các ngươi vẫn như cũ có thể rực rỡ hào quang, tranh đoạt đế vị. Thứ ba, tự phế tu vi. Chương 378, cường giả bí ẩn. Chương 378, cường giả bí ẩn. Bốn người bước chân cứng đờ, ai cũng chưa từng đáp lại, thậm chí không có ngẩng đầu nhìn về phía ai đang nói chuyện. Đại minh, còn đi sao? Độc Cô Tân. Sư tôn nói, trực tiếp rời đi, không cần lưu lại, không cần xuất thủ, tin tưởng sư tôn, đi. Độc Cô Tân hít sâu một hơi, kiên trì, giả bộ như chưa từng nghe thấy, mang theo ba người, tiếp tục hướng phía trước đi. Thấy một màn này, không chỉ có là những lao quái vật này có chút ngộp bức, nơi xa xem vợ kịch hay Lâm Thế Quan đám người, cũng lộ ra ngạc nhiên không hiểu. Làm cái gì? Dựa theo bọn hắn tính tình, sớm nên xuất thủ, giết ra khỏi trùng vây mới đúng. Sự tình ra khác thường tất có yêu, chẳng lẽ bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau không thành? Không có khả năng, thánh sư sớm đã biến mất, vô tung vô ảnh, Nguyên Yêu Châu chưa từng người đến, ai có thể xuất thủ ngăn cản? Trong vòng trời, Phục Thiên Thánh Địa đại thừa viên mãn lao tổ toàn thân khí tức xen lẫn, bắt đầu khôi phục. Khủng bố lực lượng, giống như ước vạn núi lửa bạo phát, trong nháy mắt xông phá cửu thiên vân tiêu, giống như một đóa pháp tắc đạo liên đồng dạng, tại thiên khung nở rộ, nguyên ngông khí thế mênh mông, quét sạch bầu trời mười vạn dặm. Xem ra các ngươi đã có chỗ lựa chọn, vậy liền trách không được bản tọa. Đang khi nói chuyện, lão giả trong lòng bàn tay ngưng tụ chói mắt hào quang, giống như một vòng đại nhật, tại bốn người đỉnh đầu ngưng tụ lực lượng hủy diệt, đương theo thiên địa chấn minh, giống như thần giận đồng dạng, làm cho người dùng mình. Bốn người thân thể cứng ngắc, hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy lông tơ nổ tung. Si lên nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ giọng mở miệng. Đại huynh, ta nhanh sợ kẻ ra quần, sẽ chết người, nếu không hoàn thủ đi, liều hắn cái cá chết lưới rách. Đạo Thái Huyền cùng Cố Huyền Băng yên lặng gật đầu. Độc Cô Tân đang muốn mở miệng, có chỗ quyết đoán thời khắc, cái kia khí tức hủy diệt đống nhiên vỡ nát, hóa thành đầy trời quan vụ, biến mất không thấy gì nữa. Bốn người sững sờ, cố này dùng mình tuyệt vọng khí tức biến mất, để bọn hắn trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh đang sợ, vạn vật như lúc ban đầu, phản phất không có bất kỳ biến hóa nào, lại tốt giống như phát sinh nghiêng trời lệch đất kịch biến đồng dạng. Bốn người có chút ngộp bức, chợt phát hiện, chẳng biết lúc nào, từng con sắt thái lộng lẫy hồ điệp từ núi non sông ngòi ở giữa bay tới. Vừa mới bắt đầu chỉ có số ít mấy con, dần dần, hồ điệp số lượng càng ngày càng nhiều. Nhiều đến bốn người toàn thân hồ điệp cùng múa, đem bọn hắn vây chật như nêm tối. Đây là? Bốn người chậm rãi quay người, liền thấy thiên địa này giữa, mắt chỗ cùng đều là đủ loại tiểu dáng, yêu diễm mỹ lệ hồ điệp. Bọn chúng xuất hiện, để đây ồn ào náo động thiên địa trở nên vô cùng yên tĩnh. Từng bị trước thời đại lao quái vật, thần sắc kỳ biến, thân thể căng cứng, không dám chút nào chủ quan. Phụng Tiên Thánh Địa lao tổ bạo nộ, hừ lạnh một tiếng. Giả thần giả quỷ. Tiếng nói vừa ra, hắn bàn tay ngưng tụ hủy diệt chi quang, một trường vô ra, chính là vạn giảm thiên địa địch diệt. Phốc suy phốc suy phốc suy phốc suy. Không biết bao nhiêu hồ điệp trong nháy mắt hóa thành một mịn, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, không biết từ chỗ nào lại xuất hiện đến mãi không hết sắc thái lộng lẫy hồ điệp, tiếp tục giữa thiên địa nhảy cẫng hoan hô, theo gió lên lên xuống xuống, cảnh tượng này lộ ra quỷ dị lại yêu diễm mỹ lệ. Lâm Thế Quan đám người nhao nhao biến sắc, vừa muốn rời đi, lại phát hiện bọn hắn bốn phía không gian bị hồ điệp ngăn cách, lấy bọn hắn đại thánh cảnh thực lực, vậy mà vô pháp dung chuyển đầy hồ điệp diễn hóa kết giới. Thánh cảnh tam giai, đối với đánh dấu đại thừa cảnh. Màn quỷ dị này làm cho người dùng mình, thậm chí vị này từ phong thần nguyên độ kiếp cường giả, khí tức chậm rãi phun trào, hòa tan tử linh thần nguyên, khôi phục tỉnh lại. Hắn bước ra một bước, lực lượng chi khủng bố đủ để xé rách trăm vạn dặm thiên địa, đạp nát núi non sông ngòi, có thể gọi thiên địa này hóa thành tĩnh mịch. Nhưng mà, trong khi khí tức bạo phát một khắc này, tất cả hồ điệp đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Hắn băng lanh thương thủy ánh mắt, lộ ra hờ hững cùng bố, chuyến này hắn vốn là vì ứng đối biến số, nếu không có biến số, hắn tuyệt đối sẽ không phá thần nguyên mà ra. Dù sao phá vỡ thần nguyên một lần, đại biểu hắn có thể xuất thủ cơ hội liền thiếu một lần, nhiều nhất 10 lần, liền sẽ thân tử đạo tiêu, thọ nguyên hao hết. Cho nên để hắn xuất thủ, hắn trong lòng sát ý vô cùng. Các hạ, hiện thân đi, giả thần giả quỷ có ý tứ sao? Để bản tọa nỗ lực như thế nặng nghề đại giới, hôm nay không cho bản tọa một cái công đạo, ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Độ kiếp đại năng thanh âm lạnh như băng quanh quần thiên địa, hắn mặc dù tận lực đang áp chế khí tức, không lãng phí một tơ một hào khí huyết bản nguyên, nhưng hắn khí tức vẫn là quá mức khủng bố, một sợi khí tức cũng làm cho hắn toàn thân hư không ngừng phá toái trọng tổ. Hắn khủng bố như bông dương ý niệm, trực tiếp vượt ngang ngàn vạn dặm chi địa, tìm kiếm phía sau màn người xuất thủ. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào cảm giác, cũng không cách nào phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Tổ bốn người vẫn như cũ bảo trì mộng bức bên trong, bọn hắn không rõ đến cùng là thần thánh phương nào xuất thủ tương trợ. Tạm thủ đoạn này, căn bản không giống bọn hắn quen thuộc người. Nhưng vào lúc này, chân trời truyền đến hồ điệp vỗ cánh âm thanh, lít nha lít nhít hồ điệp tổ hợp đứng lên, hóa thành một cái to lớn phi ngư hình thái, nâng một khối trăm trượng cự thạch chập trùng lên xuống, tới gần nơi đây. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào trên đó, Bang Vượng tộc lao tổ, một tôn đại thừa cảnh viên mãn lao tổ hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm nó tới. Thời đại này, dù là ngươi là độ kiếp đại năng, cũng không có tư cách ở tại chúng ta trước mặt phách lối, lại để bản tọa nhìn xem, ngươi đến cùng là ai. Tiếng nói vừa ra, Bang Vượng tộc lao tổ thân ảnh lấp lóe, chính là vạn trượng khoảng cách, chặn đường tại hồ điệp phi ngư nâng cự thạch trước. Hắn tay áo vung lên, sau lưng vạn trượng Bang Vượng hư ảnh hiện hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, băng phong bầu trời ba vạn giảm. Giết hắn. Bang Vượng phá cửu thiên, càng đem cửu thiên vân tiêu toàn bộ băng phong, Bang Vượng pháp tướng từ cửu thiên mà xuống, toàn thân vụn băng như mưa, theo phượng hót thét dài, thẳng hướng cổ quái cự thạch. Tới gần thời khắc, hồ điệp phi ngư bỗng nhiên tản ra, biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Một khắc này, thời gian phảng phất trở nên chậm chạp, vạn chúng chú mục phía dưới, cự thạch xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, tự động phân giải, lơ lửng hư không. Tại cái kia lít nha lít nhít trong đá vụn, xanh thẳm xương mù ánh sáng hội tụ, hóa thành một đạo xanh thẳm trường bảo thân ảnh. Hắn chậm rãi mở ra đôi mắt, bộ dáng lộ ra tuổi trẻ, không tính là tuấn mỹ, nhưng mang theo lời nhắc lấy thoải mái chi ý bước ra một bước, toàn thân đá vụn hóa thành một mịn, tùy theo giao hòa, hóa thành một thanh tam xích kiếm trong đá, xuất hiện tại trong tay nam tử. Linh phong quét sạch, gợi lên nam tử tóc dài cùng tay áo, hắn chậm rãi ngẩng đầu, kiếm trong đá cách không nhất chạm, vạn trượng băng phượng dừng lại hư không, bị băng phong cửu thiên vân tiêu, cũng bị đạo kiếm quang kia xuyên qua. Nam tử một tay chắp sau lưng, tay phải cầm kiếm trong đá, lần nữa dậm trận tại chỗ, vạn trượng băng phượng một tiếng ầm vang, hóa thành đầy trời băng vụ, bị băng phong cửu thiên vân tiêu, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Băng phượng tộc lão tổ sững sờ tại chỗ, không thể tin nhìn về phía nam tử. Ngươi, Tiểu Hoa Nhi, lấy lớn hiếp nhỏ tập quán này, cũng không tốt à, tiếp sau phải có điểm nhãn lực hình. Tiếng nói vừa ra, Băng Vượng tộc lao tổ thân thể tự động phân giải, hóa thành đầy trời hồ điệp, thân tử đạo tiêu. Giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy dùng mình, thể xác tinh thần run rẩy, đây là như thế nào vĩ lực, giơ tay nhấc chân, tùy ý giữa, liền có thể chạm đại thừa viên mãn. Phụng Thiên Thánh địa độ kiếp đại năng Thương Thúy con người, trong nháy mắt trở nên thanh tịnh, hắn mặc dù chưa từng cùng đây nam tử thần bí chân chính giao thủ, nhưng mẹ nó cái này có thể giao thủ sao? Căn bản không phải một cái cấp bậc. Hắn giàn mua ra mặt run rẩy, ngữ khí ngưng trọng, chậm rãi mở miệng. Độ kiếp bên trên, cứ cảnh, ngươi đến cùng là ai? Đoét, cảm tạ tạ nam chết lao bản đại bảo kiện ủng hộ, cảm ơn cái khác cực kỳ lễ vật cùng truy càng, cảm ơn tạ, vô cùng cảm kích, sách đầy miệng, bản một lao bản định chế nhân vật thượng tuyến. Chương 379, nhân sinh khó được một chi kỷ. Chương 379, nhân sinh khó được một chi kỷ. Nghe nói cực cảnh hai chữ, thiên địa yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người ngu ngơ tại chỗ, thà rằng tin tưởng mình nghe nhầm, cũng không dám tin tưởng, thời đại này lại có độ kiếp cực cảnh như thế. Nam tử thần bí khép cười một tiếng, không chút nào giống như một cái sống không biết bao nhiêu vạn năm lao quái vật, mang theo kiếm trong đá, chậm rãi tới gần đám người. Giờ khắc này, tại trước mặt bọn hắn nam tử, tựa như cựu thiên thần linh, không chỉ có để bọn hắn không có xuất thủ dũng khí, thậm chí không có chạy trốn dũng khí. Ta là ai? Ta ngẫm lại. Được rồi, các ngươi quá trẻ tuổi, cũng không biết ta tên, ta những cô nhân kia à, chết chết, rời đi, còn có thể cùng ta xưng huynh gọi đệ giả, không nhiều. Cút đi, bút chứng này, có người sẽ đích thân tìm các ngươi thanh toán, ta liền không nhúng tay vào, dù sao ta người này tính tình người, chém chém giết giết, quá mức thô lỗ, tuyệt không chơi vui. Nam tử thu liễm khí tức, kiếm trong đá biến mất, tùy ý vung lên tay áo. Đông đảo lao quái vật, giống như bụi trần đồng dạng, bị quăng ra trăm vạn giảm, từng cái miệng phun máu tươi, bị trọng thương. Tiểu trương đại giới, sau này cũng đừng lấy lớn hiếp nhỏ, so bối cảnh, các ngươi tính là thứ gì? Giải quyết đám người, nam tử lúc này mới nhìn về phía sững sờ tại chỗ tổ bốn người. Chập chập chập, rất không tệ, đều là nhân trung long phượng, đương thời tối cường quái thai. Bốn người lấy lại tinh thần, nhao nhao chắp tay cúi đầu. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Bốn người trong mắt nghi hoặc, lẫn nhau đối mặt, đều không biết đây khủng bố cường giả, cùng ai có quan hệ. Được, đừng đoán. Nhân tình này cùng các ngươi không quan hệ, có người thay các ngươi chịu trách nhiệm, nên làm cái gì đi. Bốn người đứng dậy, Độc Cô Tân trầm mặc phút chốc, thăm dò hỏi thăm. Tiền bối nói tới người kia, thế nhưng là ta sư tôn. Ân, thông minh, là hắn. Tính toán ra, ngươi hẳn là xưng ta một tiếng 37 tổ mới đúng. Về phần ngươi, hắn ánh mắt nhìn về phía Đạo Thái Huyền, hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Bối phận có chút loạn, không đề cập tới cũng được. Đạo Thái Huyền chính là đạo sinh nhất đệ tử, đạo sinh nhất chính là thành thành phái 27 đời trưởng môn, như thế tính toán ra, mình chẳng phải là thành Đạo Thái Huyền hậu bối. Đây không vô nghĩa sao? Hắn cũng không nhận. Cố Huyền Băng trầm mặc chưa từng mở miệng, hắn chợt phát hiện, bản thân nhập môn tiên sinh sau lưng, tồn tại một cái cực kỳ khủng bố cường đại thế lực, một cái đủ để phá vỡ toàn bộ Thương Linh đại lục khủng bố nội tình. Si Lê gãi gãi đầu, lộ ra mấy phần cờ sắc, thăm dò hỏi thăm. Tiền bối, ta đây. Nam tử liếc qua Si Lê, cười nhạt nói, ngươi, bối phận thấp nhất. Si Lê, rồi lưng một cái, nam tử vỗ tay phát ra tiếng, trống rỗng xuất hiện ngàn vạn hồ điệp, tổ hợp thành một cái bay được ngư, nằm ở phía trên, theo bay được ngư, chậm rãi rời đi. Đám tiểu gia hỏa, hữu duyên gặp lại. Qua trong giây lát, đạo kia thần bí thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Tổ bốn người liếc nhau, trong lòng đều là ngũ vị tạp trần. Bình phục tâm tình về sau, Độc Cô Tân nhìn về phía ba người, đưa ra tạm biệt. Ba vị, ta nên lên đường, tiếp tục đi du lịch thiên hạ, nhìn xem thế gian này phong cảnh, đi cảm thụ thế gian tiên yêu nhiều đặc sắc, nếu có duyên, sẽ gặp lại. Cố Huyền Băng trầm ngâm phút chốc, cười nhìn về phía Độc Cô Tân. "Đại huynh, nếu ngươi không chê, không bằng người ta kết bạn đồng hành như thế nào?" Độc Cô Tân hơi sững sờ, đống nhiên cười một tiếng. "Cầu còn không được." Si Lê gãi gãi đầu, tại ba người trước mặt, hiển lộ mấy phần chất phát chi ý, ta cũng muốn cùng hai vị đạo hữu đồng hành một đoạn đường. "Thiện." Độc Cô Tân cùng Cố Huyền Băng chăm miệng một lời mở miệng, đối với Si Lê gia nhập tiểu đoàn đội, tất nhiên là hoan nghênh. Dù sao Si Lê phẩm hạnh, đáng giá hai người tham giao. Hắn thực lực cũng không cho khinh thường, đương thời tối cường võ phu, vô luận là ai, cũng không dám khinh thường. Ba người ánh mắt đống nhiên ăn ý nhìn về phía một bên hơi có vẻ cao lãnh nghiêm chỉnh đạo Thái Huyền. Đạo Thái Huyền dừng một chút, hai đầu lông mày hiện lộ mấy phần xoắn xuýt. "Đạo Huyền Thánh Địa cần ta." "Thái Huyền huynh, ngươi vẫn là quá mức quý củ, đang đắng nhân sinh đường, phải học được biến báo, khó được bao lâu nhàn, ngươi liền không muốn cùng chúng ta ba người đi nghiêm túc nhìn xem cái thế giới này, đi trải nghiệm hồng trần đặc sắc, đi cùng đương thời chân chính thiên kiêu tranh phong, đem mình trói buộc tại một chỗ, quá gàn bướng cũng không tốt." Cố Huyền Băng chậm rãi mở miệng, khó được khuyên giải một câu. Hắn Cố Huyền Băng thực chất bên trong cao ngạo, mang theo một loại tiên thiên cao quý, cho nên nhiều năm như vậy, hắn một mực độc lai độc vãng, xuất quỷ nhập thần. Có thể được hắn tán thành giả, thế gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trải qua chuyện này, đạo Thái Huyền mấy người đều là rất được hắn tâm. Đạo Thái Huyền sững sờ, ánh mắt không tự giác nhìn về phía Độc Cô Tân. Độc Cô Tân cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm mở miệng. "Nhân sinh khó được một chi kỷ, có lẽ ngàn năm vạn năm về sau, người ta đều không phục thời niên thiếu, bây giờ thừa dịp còn có thời gian, đi làm muốn làm sự tình, thấy muốn gặp người, nhìn muốn nhìn phong cảnh, chẳng phải sung sướng." Đạo Thái Huyền hình như có sở ngộ, lộ ra ý cười. "Tốt, vậy liền cùng ba vị đạo hữu dắt tay du lịch thiên hạ." Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, đứng song bay nên đón thanh phòng, bắt đầu thuộc về bốn người tiểu tổ truyền kỳ. Giờ khắc này, bốn người đều là mình, không còn là bị thân phận trói buộc thời đại tối cường phải thay. Non xanh nước biết ở giữa, bốn người tiểu tổ lên đường, thanh thản lạnh nhạt, lại có mấy phần thiếu niên lòng dạ hăng hái, từ từ đi xa. Lời đang thiếu, phóng khoang tiếng cười quanh quẩn tiên địa, thật lâu không ngừng. "Đại huynh, phỏng vấn ngươi một cái, khi tân thuật đại huynh là cảm giác gì, có phải hay không đặc sản?" "Vô nghĩa, áp lực quá lớn, gánh vác trách nhiệm quá lớn, bất quá từ nay về sau, cái gì tân thuật đại huynh, liên quan ta cái dám, ta là Độc Cô Tân, ta chỉ là mình." "Ha ha ha ha, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng làm đại huynh sẽ rất thoải mái, cũng bất quá như thế." "Si huynh, ngươi cơ bắp làm sao luyện, như vậy phát đạt, để ta sờ sờ." "Si Lê." Hắn không ngờ tới, ngày thường nghiêm chỉnh Cố Huyền Băng, lại khẩu xuất của nôn, hùng hùng hổ hổ. "Lan." Đạo Thái Huyền ở một bên nhỏ giọng bước bước. "Kỳ thực ta cũng muốn sờ sờ, Si huynh, ngươi thật lớn. Đại đại gia ngươi, ngươi thế nhưng là Đạo Huyền Thánh Địa Thánh Chủ, chú ý một chút hình tượng." Độc Cô Tân ho khan một tiếng. "Kỳ thực ta cũng loại suy nghĩ này." "Si Lê." "Cái gì?" "Cố Huyền Băng, Đạo Thái Huyền, hoa." Mấy ngày sau, cấm khu quan bế, Di Thất Đại Lục lần nữa chôn ở Tuế Nguyệt bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ xuất hiện lần nữa, chính là kế tiếp đại đế thời đại. Theo Tuế Nguyệt bao tác biến mất, tại một mảnh huyền băng cùng trên đồi cát, xuất hiện một đạo sắc mặt trắng bệnh thân ảnh, lộ ra hưu khí vô lực, dinh dưỡng không đầy đủ. Phanh một tiếng, Cố Mệnh Sinh không thể luyến nằm tại cồn cát bên trên, bất lực ngửa mặt lên trời bầu trời, hùng hùng hổ hổ. "Làm đại gia ngươi thế giới ý chí, đây Táng Hoa Ma Linh quá hao tổn tinh lực, vận dụng thời đại khí vận chi lực di chứng không khỏi thật là đáng sợ. Lần trước mượn nhờ hoang cổ khí vận, chúng sinh ý chí chiến tiền vương, hắn sống tạm bợ trọng sinh, cũng không có di chứng. Lần này Cố Mệnh vì phòng ngừa xuất hiện biến số, thần bí quan tài chủ nhân bị tỉnh lại, chỉ là phong cấm Táng Hoa Ma Linh. Ai có thể nghĩ, di chứng quá lớn, liền xem như Cố Mệnh đây thể chất, cũng thiếu chút chịu không được." Chương 380, nghiêm chỉnh lại không quá nghiêm chỉnh lão tổ. Chương 380, nghiêm chỉnh lại không quá nghiêm chỉnh lão tổ. Sau một hồi, Cố Mệnh khôi phục trạng thái, vừa đứng người lên, đột nhiên một đám hồ điệp xuất hiện, đem đoàn đoàn bao vây. Cố Mệnh trầm mặc phút chốc, ho khan một tiếng, nói: "Chấm đã." Quả nhiên, hồ điệp thật đình chỉ tới gần, tựa hồ tại chờ đợi Cố Mệnh nói tiếp. Cố Mệnh con ngươi đảo một vòng, sau một khắc, dưới chân hư không truyền tống mở ra, cả người lóe ra sắp biến mất. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đắc ý nói: "Cáo tử." Sau một khắc, hắn nụ cười ngưng kết, không gian truyền tống lấp lóe một lát sau, hắn vẫn như cũ dừng lại tại chỗ, chưa từng rời đi. "Thất sách." Cố Mệnh nhận mệnh thở dài, ngàn vạn hồ điệp đem hắn vây quanh, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tại Di Thất Đại Lục thì, Cố Mệnh liền đã cảm giác được mấy tiểu tử kia sẽ có một chút phiền toái, nhưng tất cả xuất hiện chuyện cơ, có biến đếm ra hiện. Cho nên hắn lúc này mới yên tâm để Độc Cô Tân mấy người đơn độc rời đi Di Thất Đại Lục, trực diện mấy đại thế lực vây giết. Nguyên bản hắn coi là cái kia cường giả bí ẩn, chuyện xảy ra lướt qua thân đi, không lưu công cùng tên, ai có thể nghĩ ở chỗ này chờ hắn đâu. Cố Mệnh nội tâm thở dài. "Đến, lại để cho ta gánh nhân tình, chỉ là không biết vị này lão giả là vị nào lão tổ." Cố Mệnh kỳ thực cũng không lo lắng, bây giờ hắn người mang thời đại khí vận, tăng thêm vô tận thọ nguyên, ngũ phẩm thiên mệnh thuật, chỉ cần người phía sau màn không cố ý che lấp, hắn tự nhiên có thể tính tới thứ gì. Một trận chói mắt hào quang lóe lên, Cố Mệnh lần nữa khôi phục tầm mắt, đã tới một chỗ thần bí thôn trang. Nói là thôn trang, kỳ thực càng giống là một cái gạ giả kỹ trận. Cố Mệnh ngắm nhìn một phía, đều là lớn chừng bàn tay nhà đá. Tại cách đó không xa, một đạo xanh thảm trường bào thân ảnh, kéo tay áo, ngồi xổm ở mặt đất, không nhanh không chậm lấy đất đá, tạo ra phòng ốc kiến trúc. Cố Mệnh chưa từng mở miệng quấy rầy nam tử, mà là nhìn đến biến mất hồ điệp, cùng đây mặt đất trải rộng nhà đá, hơi có vẻ đến kinh ngạc, nhẹ giọng mở miệng: "Lợi hại. Đây hồ điệp chi thuật, ẩn chứa huyền ảo đại đạo, người này lấy hồ điệp làm trận cơ, tùy tâm sử dụng, điều khiển trận pháp, có thể tùy ý di động. Như thế thủ đoạn, kinh thế hai tụ, xem như khai sáng trận pháp nhất đạo bên trong cơ dòng, đi ra thuộc về mình trận pháp chi lộ. Rất dễ thấy, ánh mắt người là một tôn thiên giai trận pháp sư, nhưng trận pháp chi thuật hoàn toàn không đủ để so sánh tại Thanh Thành phái lưu lại thiên giai thượng phẩm trận pháp lão tổ. Cho nên người trước mắt tuyệt không phải vị này trận pháp lão tổ, mà là một người khác hoàn toàn. Cố Mệnh phối hợp ngồi xổm người xuống, nhìn dưới mặt đất lớn chừng bàn tay kiến trúc, càng là nghiên cứu, càng phát ra kinh ngạc. Nay thuật cùng linh điêu chi thuật lại cơ bản giống nhau. Nam tử chậm rãi đứng dậy, mắt mang ý cười, nhìn về phía Cố Mệnh. "Tiểu Giang Hỏa, đến vào phòng một lần." Tiếng nói vừa ra, mặt đất lớn chừng bàn tay nhà đá, đột nhiên tăng gọn, hóa thành bình thường kích cỡ bộ dáng. Hai người thân ảnh đã chẳng biết lúc nào xuất hiện trong phòng. Gian phòng bày biện đơn giản, nhưng đủ loại cái bàn vật dụng trong nhà đều đủ. Tại nam tử ra hiệu dưới, Cố Mệnh chậm rãi ngồi xuống, nhiều hứng thú dò xét bốn phía. Nam tử cười thay Cố Mệnh châm trà, thản nhiên nói: "Nhìn ra cái gì?" Cố Mệnh tiếp nhận nước trà, trầm ngâm phút chốc, nói ra mình kiến giải: "Đem hậu thổ một đạo vận dụng đến cực hạn, có thể tùy tâm sử dụng, biến hóa vô cùng, lao tổ đối với thổ thuộc tính đại đạo kiến giải, trước không có người sau cũng không có người, chính là ta gặp qua số một." Nam tử nhẹ giọng cười một tiếng, hơi có vẻ cương triều nhìn về phía Cố Mệnh: "Ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là có thú, khó trách Thiên Ngân tiểu gia hỏa kia đối với ngươi khen không dứt miệng. Nói thật, ta mặc dù tại đạo này bên trên có chỗ tạo nghệ, nhưng so với các ngươi những tiểu tử này, so với Thiên Ngân, vẫn là có chút không đủ." Cố Mệnh ánh mắt ngưng lại, giờ phút này hắn xác định, trước mắt đây nhìn lên đến có chút lười biếng khí chất nam tử, chính là Thanh Thành phái lão tổ, mà lại là. Hắn vội vàng đứng dậy, cung cung kính kính cúi đầu. "Thanh Thành phái đại sư Minh Cố Mệnh, bái kiến lão tổ." Nghe Điệp chậm rãi đứng dậy, đem Cố Mệnh đỡ lên thân. "Tiểu gia hỏa, không cần câu thúc tại quy củ, ta so với cái kia lão gia hỏa, càng không thích quân sáo quy củ. Lấy ngươi năng lực, chắc hẳn đã thôi diễn ra, ta chính là Thiên Ngân sư tôn, Thanh Thành phái thứ 37 phái trưởng môn Nghe Điệp." Dừng một chút, Nghe Điệp khẽ cười một tiếng, tự giễu nói: "Ai, ta cái kia nghịch đồ, xa xa đem ta cái này tôn bỏ lại đằng sau, không sánh bằng các ngươi những tiểu tử này." Cố Mệnh gãi gãi đầu, vội vàng nói: "Lão tổ ngài quá khen, ngài chính là độ kiếp cực cảnh, trận pháp tạo nghệ một mình sáng tạo khơi dòng, hậu thổ một đạo, càng là đăng phong tạo cực, ai dám khinh thường tại ngài a. Huống hồ ngài vậy mà không sợ mạt pháp thời đại tuế nguyệt tan mòn, đệ tử bội phục." Nghe Điệp ra hiệu Cố Mệnh ngồi xuống, lười biếng dựa vào ghế. Hắn nhìn về phía Cố Mệnh, giải thích nói: "Suy nghĩ nhiều, ta đại đa số thời điểm, kỳ thực đều là đem mình cùng tự thân đạo hòa làm một thể, phong cấm tự thân tại thạch phôi bên trong, cho nên tuế nguyệt đối với ta ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Nhưng thời đại này, tu sĩ không thành tiên, thọ nguyên cuối cùng cũng có tận thì, hỏi thế gian, không có gì ngoài tiên nhân, lại có mấy người có thể chân chính trường sinh." Cố Mệnh xấu hổ cười một tiếng, không có tiếp nhận đây một gốc dạng, lời nói này, trường sinh cũng không phải chuyện tốt gì, cũng không có sao. Sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, Cố Mệnh dần dần hiểu rõ vị này Thanh Thành phái 37 tổ, nói như thế nào đây? Rất cá ước muối một tôn lão tổ, có thể nằm, không thích ngồi, có thể ngủ, không thích tỉnh dậy. Nhiều năm như vậy, Nghe Điệp đại đa số thời điểm đều là phong cấm tự thân tại thạch phôi bên trong ngủ say, cho nên về sau tuế nguyệt biết được kỳ danh giả lác đác không có mấy. Ưa thích yên tĩnh, lại yêu thích kết giao bằng hữu, chính tả hai phái bên trong từng có không ít hắn cố nhân. Tại Nghe Điệp trong miệng kể rõ hắn năm đó chuyện cũ, tại hắn lúc tuổi còn trẻ cũng là một tôn nhân vật truyền kỳ. Nghe Điệp than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia nhớ lại sắc, nói khẽ: "Hồi nhớ năm đó tam giáo cửu lưu, ai thấy ta không cứ gọi một tiếng Điệp huynh, Trang huynh." Cố Mệnh ngạc nhiên nhìn đến vị này nhìn lên đến rất phù hợp trải qua lao tổ, làm sao trong miệng nói hơi có vẻ không đứng đắn. Nghe Điệp ho khan một tiếng, mặt không đỏ tim không đập nói: "Đều qua rồi, không đề cập tới cũng được." Dừng một chút, hắn nhìn về phía Cố Mệnh, cười nói: "Ta cũng không có gì có thể dạy ngươi, trận pháp chi đạo ngươi có mình kiến giải, ta Điệp trận chi thuật truyền cho ngươi chỉ có thể ảnh hưởng ngươi nói. Về phần đây hậu thổ một đạo đồ chơi nhỏ, ngươi tuy là ngũ hành tạo hóa thể, nhưng đối với ngươi cũng không có tác dụng quá lớn. Bất quá, ta ngược lại thật ra có việc để ngươi hỗ trợ." Cố Mệnh hơi có vẻ vô ngữ: "Khá lắm, đảo ngược thiên cương." Lao tổ mới nói. Nghe Điệp trầm ngâm phút chốc, nói ngay vào điểm chính: "Cho ta mượn một sợi thời đại khí vận." Cố Mệnh, hắn trừng to mắt, nhìn về phía vị này nghiêm chỉnh lại không quá nghiêm chỉnh, nói lời kinh người lão tổ, trong lúc nhất thời làm không rõ ràng, hắn muốn làm cái gì. Nghe Điệp dựa vào ghế, tựa hồ lười nhác ngồi dậy, tiếp tục nói: "Ngươi hẳn phải biết, ta Thanh Thành phái mỗi một đời trưởng môn, kỳ thực đều có tự mình công thua trách nhiệm. Ta trốn lâu như vậy, cũng nên làm chút chuyện, bất quá lúc cần phải thay khí vận tương trợ, đến tiên đạo ý chí tán thành, mới có thể đi đến. Có câu nói như thế nào đây, lấy thiên chi tên, ngươi thời đại khí vận, liền có thể đại biểu ngay ý chí." Cố Mệnh lông mi cao lại, nhìn đến tôn này còn không tính quen thuộc lão tổ, trong lòng có chút lo lắng, hắn cũng không phải là không nỡ một sợi thời đại khí vận, mà là không muốn hắn đi có phụ một chút nặng nề trách nhiệm. Chương 381, sinh ly từ biệt, cố nhân bất hòa. Chương 381, sinh ly từ biệt, cố nhân bất hòa. Mặc dù cùng Nghe Điệp quen biết không lâu, nhưng Thanh Thành phái nhất mạch này, giống như huyết mạch tương truyền nhận, bất kỳ người nào đều là người thân, người nhà. Về phần Nghe Điệp, Cố Mệnh nhìn ra hắn tính tình, thuộc về một cái không muốn quản sự, ngẫu nhiên tham gia náo nhiệt, ngẫu nhiên yên tĩnh, ngẫu nhiên nằm ngửa sống buông thả người. Dạng này người, hẳn là tiêu giao giữa thiên địa, tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Nhưng hôm nay, Nghe Điệp nụ cười không thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Cố Mệnh: "Tiểu gia hỏa, không cần phải lo lắng, ta đi sự tình, không biết tác động đến tính mạng. Chỉ là ta lười biếng nhiều năm như vậy, tổng đi làm thứ gì, ta cái kiêm lịch đồ có thể vì trách nhiệm, rời đi phương này thiên địa, ta cái này tôn, cũng không thể kém hơn hắn. Nghe Điệp cùng Tiêu Giao Thiên Ngân hai người tính tình, đều thuộc về ưa thích tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Nhưng lại ngày đêm khác biệt, Tiêu Giao Thiên Ngân không sợ phiền phức, cũng ưa thích gây chuyện. Nghe Điệp không sợ phiền phức, cũng không thích gây chuyện, thậm chí không thích quản sự. Cố Mệnh than nhẹ một tiếng, nhìn về phía một bộ không quan trọng thái độ Nghe Điệp. Ta không thích trách nhiệm hai chữ. Nghe Điệp không quan trọng đúng ai. Có thể lại có ai sinh ra, thật không cần gánh chịu trách nhiệm đâu. Cũng nên đi đối mặt, không phải sao? Ta đã đem đây hậu thổ một đạo, tu tới đăng phong tạo cực, liền nên đi để nó phát huy nó tác dụng. Cố Mệnh trầm mặc rất lâu, đột nhiên cười cười, lấy ra sống mơ mơ màng màng, nhìn về phía Nghe Điệp. Lão tổ, uống một cái. Nghe Điệp liếc qua Cố Mệnh, lắc đầu. Ngươi cho rằng lão tổ ta là như thế nào sống lâu như thế, sống trẻ tuổi như vậy? Dưỡng sinh a thiếu niên, thiếu uống rượu, uống nhiều dưỡng sinh trà. Tại Cố Mệnh hơi có vẻ vô ngữ ánh mắt bên trong, Nghe Điệp lấy ra dưỡng sinh ấm trà, không nhanh không chậm tế phẩm. Cố Mệnh không thèm để ý Nghe Điệp, hắn vẫn là ưa thích sống mơ mơ màng màng, ngẫu nhiên hồ đồ, ngẫu nhiên thanh tỉnh cảm giác. Hôm sau, tại Cố Mệnh ép buộc dưới, Nghe Điệp kéo lấy một thanh lão cốt đầu, theo Cố Mệnh tiến về mấy đại thế lực, tự mình đến nhà, cùng bọn hắn nói một chút đạo lý. Đan điện bên ngoài, Cố Mệnh tái nhập nơi đây, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Nghe Điệp nằm tại bên cạnh người Điệp Ngư bên trên, cười ha hả nhìn về phía Cố Mệnh. Thế nào? Lấy ngươi bây giờ hành động, không nên e ngại chỉ là đan điện mới đúng. Huống hồ có lao tổ ta tại thân ngươi bên cạnh, ai có thể đả thương ngươi, ai dám tổn thương ngươi? Cố Mệnh cười cười, lắc đầu, ngữ khí phức tạp, nói: "Đây đan điện tiền nhiệm điện chủ, cùng ta dù sao cũng là bạn cũ, nhưng hôm nay, hay là bởi vì lợi ích, mỗi người đi một ngả." Cố Mệnh biết, nếu không có Trầm Vũ ngầm đồng ý, Lâm Thế Quan sao dám như thế, đan điện như thế nào như thế? Đã từng cái kia một lòng hướng tới đan đạo, thành kính chân thành tha thiết thiếu niên, chung quy là không còn quá khứ. Nghe Điệp nghe vậy, thúy sâu con ngươi, lóe qua một sợi đau lòng chi ý, cái nào trưởng bối sẽ không hy vọng mình hậu bối khoái hoạt vô ưu vượt qua đời này. Thật có chút sự tình, tổng kinh lịch mới có thể lớn lên. Sinh ly từ biệt, cố nhân bất hòa, thậm chí là tình cảm chân thành thân bằng không hiểu, mỗi người đi một ngả. Muốn thành thánh giả, đây hết thảy đều là cần kinh lịch. Cố Mệnh kinh lịch sinh ly từ biệt, bây giờ hắn lại dần dần thói quen, chí lưu bất hòa. Tiểu gia hỏa, thói quen thuận tiện, đây đẳng đắng nhân sinh đường, nhiều là không bằng ý, làm tốt chính mình liền có thể. Ân. Cố Mệnh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hắn sớm đã dự liệu được một ngày này, chỉ là có chút cảm khái, thế đạo này thật đúng là chữa lợi vào đầu. Cố Mệnh thần sắc dần dần trở nên bình tĩnh, nhìn không ra buồn cùng vui, hắn hôm nay đến đây là vì thay mấy tiểu tử kia đòi cái công đạo. Hắn từng nói qua, cùng thế hệ tranh phong, sinh cùng tử, hắn tuyệt không nhúng tay vào, nhưng nếu lấy lớn nhất nhỏ, lấy bối cảnh đè người, liền nên trả giá đắt. Cố nhân tới thăm, Trầm huynh tỉnh lại thấy một lần. Cố Mệnh lôi cuốn thiên uy âm thanh, vang vọng đất trời, vang tận mây xanh. Chỉ trong nháy mắt, đan điện bên trong xuất hiện lít nha lít nhít thân hình, dung mạo lạ lẫm, khí chất mang theo kiêu căng chi ý. Nhìn thấy Cố Mệnh cùng Nghe Điệp hai người, đan điện chấp pháp trưởng lão hừ lạnh một tiếng, âm thanh hờ hững mở miệng: "Dám can đảm ở ta đan điện bên ngoài ồn ào, thật lớn lá gan." Cố Mệnh ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía đầy trời thân ảnh, chưa từng xuất thủ, vẻn vẹn thản nhiên nhìn liếc mắt bên cạnh thân nằm tại Điệp Ngư bên trên Nghe Điệp. Nghe Điệp khẽ bước cằm, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía bầu trời, lăn xuống đến. Trong chốc lát, tất cả mọi người thần hồn rung động, giống như thần phạt hàng thế, đầy trời thân ảnh, giống như sủi cảo, rầm rầm rơi xuống mặt đất, miệng phun máu tươi, thấp thỏm lo âu. Lâm Thế Quan hiện thần, còn chưa nổi giận, nhìn thấy đạo kia hắc bảo thân ảnh thì dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng đi vào Cố Mệnh trước người, cung kính cúi đầu: "Bái kiến thánh sư." Lâm Thế Quan giờ phút này trong lòng sợ hãi, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được như thế nào sợ hãi. Hắn không ngờ tới, Cố Mệnh vậy mà tuổi trẻ vẫn như cũ, chưa từng ngủ say, hành tẩu thế gian. Về phần Cố Mệnh bên cạnh thân ảnh, hắn càng là sợ hãi không dám nhìn thẳng, độ kiếp cực cảnh. Đan điện bên trong mặc dù đang ngủ say một tôn độ kiếp cực cảnh, nhưng nếu thật đánh lên, đan điện tất diệt. Nhưng Lâm Thế Quan kiêng kỵ nhất vẫn là Cố Mệnh. Thánh sư chi danh, đủ để ép tới bọn hắn những thứ này giải trước thời đại quá khứ tu sĩ, không dám có bất kỳ lô mãng chi tâm. Cố Mệnh chắp hai tay sau lưng, chưa từng nhìn nhiều Lâm Thế Quan, chậm rãi từ hắn bên cạnh thân đi qua. "Ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện với nhau, để ngươi sư tôn hiện thân, cho ta một cái công đạo. Nếu không có xem ở hắn trên mặt mũi, hôm nay liền không phải bái phỏng." Lâm Thế Quan mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, vội vàng tất cung tất kính nói: "Tuân mệnh, ta đây liền làm cho người hoán tỉnh sư vị." Cố Mệnh dừng bước lại, đưa lưng về phía Lâm Thế Quan, không hề bận tâm âm thanh lần nữa truyền đến: "Thế Quan, ta cũng coi như tận mắt chứng kiến ngươi lớn lên, ngươi trưởng thành, cuối cùng không phải đã từng bộ dáng. Đã từng ngươi hăng hái, tiên y nộ mã, có đế giả chi tư, nhưng hôm nay ngươi được không hổ thẹn thủ đoạn, mượn nhờ bối cảnh khinh ngươi đại minh à." Cố Mệnh lắc đầu, đối với Lâm Thế Quan có chút thất vọng. Nhìn đến hai bóng người bước vào đan điện, Lâm Thế Quan lúc này mới đứng dậy, ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng thì thào: "Hán quả nhiên còn sống, độ kiếp cực cảnh cũng bất quá là hắn tùy tùng sao? Thánh sư, có ngươi trên thế gian, thành tựu đại đế lại như thế nào, thật có thể vô địch sao?" Lâm Thế Quan thu liễm phức tạp suy nghĩ, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, dù sao có hắn sư tồn tại, Cố Mệnh đại khái dẫn không biết đối với đan điện xuất thủ. Hắn uy nghiêm ánh mắt đảo qua quỳ gối mặt đất đám người, thử lạnh một tiếng: "Cút nhanh lên, mất mặt xấu hổ." Lâm Thế Quan sau khi rời đi, đám người lúc này mới dám đứng dậy. bọn hắn cũng không để ý Lâm Thế Quan quát lớn, mà là nhìn về phía cái kia hắc bảo thân ảnh, từng cái khiếp sợ, không thể tin được. Truyền thuyết bên trong thánh sư, tân thuật người khai sáng, hắn lại còn sống sót. Trời ạ, hắn là tới đây hưng sư vấn tội sao? Nghe nói trước đây không lâu, đan điện tỉnh lại ngủ say lão tổ, đối phó đại minh, sợ là chuyện như vậy mà đến. Đại điện bên trong, Cố Mệnh chậm rãi bước vào, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước thân ảnh. Bây giờ Trầm Vũ đã không phải thời niên thiếu, sợi tóc màu đen bên trong xen lẫn mấy sợi tóc trắng. Trầm Vũ dừng một chút, đông nhiên cười một tiếng, đối diện đi hướng Cố Mệnh. Cố Minh, đã lâu không gặp, tới tới tới, người ta hôm nay được thật tốt họ gặp, tâm sự. Nghe Điệp liếc qua hai người, thân ảnh lấp lóe, xuất hiện tại cung điện chi đỉnh, thảnh thơi tự tại uống dưỡng sinh trà. Hắn ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đan điện chỗ sâu, ngủ say chi điện. Ở nơi đó, có khủng bố lao quái vật, thủ thế chờ đợi, tùy thời chuẩn bị khôi phục tỉnh lại. Đó là một tôn cùng Nghe Điệp cùng một cái tầng thứ đại khủng bố, nhưng Nghe Điệp tự nhiên không sợ, chưa từng để ở trong lòng. Có lẽ là cái cố nhân cũng có nói, thật sự là lao bất tử, đã lâu như vậy còn không chết, rất có thể sống à. Nghe Điệp nói thầm một câu, chưa từng mạnh mẽ xông tới đan điện ngủ say chi địa, không quá lễ phép, mặc dù hắn cũng không thèm để ý. Điện bên trong, hai người ngồi đối diện nhau, không có bất kỳ cái gì dường cung bạt kiếm chi thế, nâng chén cùng uống. Hoàn toàn như trước đây, Cố Mệnh vẫn là lấy ra sống mơ mơ màng màng chiêu đãi Trầm Vũ, chỉ là lần này, là một lần cuối cùng, đây tụ lại, cũng là một lần cuối cùng. Trầm Vũ uống cạn rượu trong chén, cảm khái một tiếng, nhớ lại nói: "Ư quá khứ cao chót vót tuyết nguyệt, vẫn là cùng Cố huynh mới quen những năm tháng ấy, khiến nhất ta hoài niệm." Hắn ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Cố Mệnh chưa từng biến hóa dung mạo, đắng chát cười một tiếng: "Có thể Cố huynh ngươi tuổi trẻ vẫn như cũ, chưa từng biến hóa mảy may. Mà ta, dần dần già đi, chỉ có thể mượn nhờ thần nguyên, kéo dài thọ nguyên." Cố Mệnh cười nhạt một tiếng, thay Trầm Vũ rót rượu, không nhanh không chậm nói: "Có lẽ là bởi vì tân thuật truyền thế duyên cớ, ngày này đạo ban thưởng ta bất lao dung nhan, dài dàng giật thọ nguyên." Trầm Vũ nhẹ gật đầu, đây cũng là hắn nội tâm suy nghĩ, cho nên hắn hâm mộ Cố Mệnh có thể được thiên đạo chiếu cố. Chương 382, nhân tình hao hết. Chương 382, nhân tình hao hết. Hai người ăn ý, ai cũng chưa từng sách đan điện chặn giết độc cô tân sự tình, chỉ là nhớ lại quá khứ, nói chuyện với nhau chuyện cũ. Trầm Vũ đống nhiên cười một tiếng, hơi xúc động nói: "Lúc này, nếu là Thác Bạt huynh cũng ở chỗ này, chắc chắn càng thêm có thú." Cố Mệnh đặt chén rượu xuống, ánh mắt trở nên bình tĩnh dị thường, nhìn về phía Trầm Vũ: "Ta sẽ đích thân đi một chuyến Phụng Thiên Thánh Điện, hướng Thác Bạt huynh chuyển đạt Trầm huynh chi ý." Trầm Vũ sững sờ, chắp tay nói: "Vậy liên tiền phất Cố huynh." Giờ phút này, Trầm Vũ minh bạch, hoài cựu thời gian kết thúc, nên giải quyết đan điện chặn giết độc cô tân sự tình. Nếu không cho Cố Mệnh một cái công đạo, đan điện đừng nói muốn tranh đoạt đại đế, có thể hay không kéo dài thuộc về đan điện huy hoàng, đều là cái vấn đề. Hắn sát mặt dần dần trầm xuống, trở nên uy nghiêm mười phần, quát lạnh một tiếng: "Nghịch đồ, quỳ xuống, hướng thánh sư thỉnh tội." Điện bên ngoài, Lâm Thế Quan bước vào đại điện bên trong, đi vào Cố Mệnh trước người, bịch một tiếng quỳ xuống đất: "Vạn bối không hiểu chuyện, phá hư quy củ, mời thánh sư thứ tội, sau này tất lấy đại huynh vi tôn, công bằng tranh phong." Cố Mệnh chưa từng nhìn nhiều Lâm Thế Quan, hắn bất quá là cái con nổi, chân chính phía sau màn thao khống giả là Trầm Vũ, là Trầm Vũ người sau lưng. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trầm Vũ, đây là Cố Mệnh cho hắn cuối cùng cơ hội, rất đáng tiếc. Trầm Vũ vẫn như cũ chưa từng cảm thấy mình làm sai, cũng hoặc là nói, Trầm Vũ xác thực không sai, vì đan điện kế hoạch, nhu lực vĩ đại bá nghiệp, hắn không có sai. Trầm Vũ loại này cấp bậc tồn tại, lòng dạ thâm trầm, đương nhiên sẽ không cảm thấy khó chịu cùng ấy nấy, thái độ vẫn như cũ, cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Cố Mệnh: "Cố huynh, trách ta quản giáo bất chu, xin mời thứ tội." "Ngươi yên tâm, sau này thế quan cùng độc cô chất nhi giữa, chỉ có công bằng cạnh tranh, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện lấy lớn hiếp nhỏ sự tình. Ngoài ra, ta đang điện nguyện ý nỗ lực một bộ phận tài nguyên, giao cho độc cô chất nhi, bồi thường hắn, như thế nào?" Cố Mệnh liếc mắt nhìn chằm chằm Trầm Vũ, trong lòng sớm đã bình tĩnh lại nhạt, hắn cùng Trầm Vũ giữa, cuối cùng cũng bất quá là một trận lợi ích giao dịch thôi. "Trầm huynh, nhân tình đã dùng hết, liền không có, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Lâm Thế Quan nếu có thể tại công bằng cạnh tranh bên trong, giết chết độc cô tần, ta không biết nhúng tay, vậy chỉ đổ thừa mạng hắn không tốt, học đạo không tinh." Cố Mệnh chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, toàn thân tản ra từng tia linh ý, nhìn về phía Trầm Vũ. "Như lại lấy lớn hiếp nhỏ, ta liền trả ngươi đan điện khí vận, diệt ngươi đan điện chuyển thừa, độ kiếp cực cảnh lại như thế nào? Dù là tiên nhân hàng thế, ta cũng giết đến." Tiếng nói vừa ra, Cố Mệnh quay người rời đi đại điện. "Đi." "Đúng vậy." Nghe Điệp cười ha hả đáp lại một câu, lâng lâng rơi vào Cố Mệnh bên cạnh thân, hai bóng người tại vạn chúng chú mục bên trong, rời đi đan điện. Đợi Cố Mệnh sau khi rời đi, Lâm Thế Quan lúc này mới đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh, đứng tại Trầm Vũ sau lưng. "Sư tôn, thật có lỗi, ta chưa từng tính tới, biến mất nhiều năm như vậy thánh sư, vẫn như cũ hành tẩu thế gian, tạm phía sau hắn, tựa hồ tồn tại một cái đáng sợ đạo thống, không thể so với đan điện kém khủng bố thế lực." Trầm Vũ ánh mắt băng lãnh, nhìn đến Cố Mệnh hai người phương hướng rời đi, hắn trong lòng tự nhiên đối với Cố Mệnh sinh ra sát ý, nhưng hắn cũng minh bạch, dù là đan điện nội tình đều xuất hiện, cũng không làm gì được Cố Mệnh, cuối cùng ngược lại sẽ gieo gió gặt bão, bộ thiên cơ các theo gót. "Thánh sư, Cố Minh a Cố Minh, ta vẫn là nhìn không thấu được ngươi. Nếu không có lập trường khác biệt, đạo khác biệt, ta là thật không muốn mất đi ngươi đây chí hữu cố nhân." Trầm Vũ biết, mình cùng Cố Mệnh giữa giao tình, bởi vì chuyện này hoàn toàn hao hết, từ nay về sau, hắn lại không cách nào lấy giao tình trói buộc Cố Mệnh. Hắn lắc đầu, thu liễm phức tạp suy nghĩ, nhìn về phía bên cạnh thân Lâm Thế Quan. "Thế Quan, ngươi ý nghĩ không sai, nếu không có ta ngầm đồng ý, lão tổ sao lại xuất thủ? Ngươi sai tại chưa từng giết chết Độc Cô Tân. Lâm Thế Quan sững sờ, tiếc nuối thở dài. Đúng vậy à, mất đi cơ hội lần này, như lại ra tay, sợ đem tác động đến đan điện căn cơ, không thể được chi. Công bằng tranh phong, Độc Cô Tân tuy không đại đạo thần thể, nhưng hắn đến thiên đạo chiếu cố, gặp thời thay khí vận chiếu cố, như thế nào tranh đến qua? Lâm Thế Quan có chút không cam lòng, hắn một mực đang điên cuồng đuổi theo Độc Cô Tân bước chân, có thể mỗi lần sắp đuổi kịp thì Độc Cô Tân lại sẽ bỗng nhiên đem hắn vung ra một khoảng cách. Dần ra, hắn lòng dạ bị hao tổn, chỉ có thể ra hạ sách này. Trầm Vũ cười nhạt một tiếng, sâu thẳm con ngươi lấp lóe lánh sắc. Ngươi sai, sát thực không thể lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng hắn có thể không nói không thể lấy cỡ nào ước hiếp ít. Thế gian này tiền tiêu kiêng kỵ Độc Cô Tân, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Lâm Thế Quan bừng tỉnh đại ngộ. Sư tôn, ngài ý là lợi dụng thế gian tiên tiêu liên thủ tiếp tục đối phó Độc Cô Tân cùng hắn bên người mấy người? Trầm Vũ khẽ bước cằm, rất hài lòng Lâm Thế Quan thái độ. Cố Huyền Băng, Độc Cô Tân, Đạo Thái Huyền, Si Lê, mấy người đều là thời đại này tối cường quái thai, các ngươi muốn tranh đế vị, bọn hắn chính là ngăn cản, hội tụ thời đại này yêu nghiệt quái thai, chẳng lẽ còn giết không chết bọn hắn? Thú hổ. Trầm Vũ ánh mắt nghiêm trọng, nhìn về phía cửu thiên bên trên, vượt ngoại tinh không. Đại tổ hắn lao nhân ra nói cho ta biết, thời đại này tinh không cổ sẽ tái hiện, cho đến lúc đó mới thật sự là đại thế chi tranh, vượt ngoại thế lực này bồi dưỡng được đến tiên tiêu, tuyệt đối sẽ không kém hơn Thương Linh Đại Lục, ngươi hiểu chưa? Lâm Thế Quan lần nữa khiếp sợ, sững sờ tại chỗ, thật lâu vô ngữ. Sau một hồi, Trầm Vũ quay người, vô vô Lâm Thế Quan bả vai, nói: Thế Quan, chớ có cô phụ mình tên, vương đồ bá nghiệp, chỉ có người thắng mới có tư cách viết sách sử, quá trình như thế nào cũng không trọng yếu. Vung tay đi làm đi, vi sư nên tiếp tục ngủ say. Thật sâu thở dài, Trầm Vũ không bỏ lần nữa nhìn thoáng qua cái thế giới này, rời đi nơi đây. Cùng tiễn sư tôn, rời đi đan điện, nghe điệp nhiều hứng thú nhìn về phía Cố Mệnh. Ta coi là lấy ngươi tính tình, sẽ để cho đan điện đánh đổi một số thứ, nhớ lâu đâu. Cố Mệnh lắc đầu, vung lên tay áo, mở ra hư không truyền tống, thản nhiên nói: Dù sao từng là cố nhân, nhân tình cái đồ chơi này, nhẹ thì giống như lông hồng, trọng thì như thái nhạc, cho lẫn nhau lưu lại cuối cùng một tia thể diện đi, lần tiếp theo, ta có thể không biết nhân từ nâng tay. Cố Mệnh bên người, cố nhân càng ngày càng ít, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy loại cục diện này, nhưng hắn người lựa chọn, hắn lại như thế nào có thể can thiệp. Nghe điệp nhẹ gật đầu, yên tĩnh làm bạn tại Cố Mệnh bên cạnh thân, cùng nhau đi tới Phụng Thiên Thánh Địa. Phụng Thiên Thánh Địa thực lực nội tình, so với đan điện càng khủng bố hơn. Đan điện lấy đan thuật nghe tiếng, mà Phụng Thiên Thánh Địa, tức là chân chính dựa vào thực lực nội tình, xưng bá thiên hạ. Vô luận là mạt pháp thời đại, vẫn là cái trước thời đại, vẫn là tốt nhất cái thời đại, Phụng Thiên Thánh Địa đều là bản quan, chính là chân chính bá chủ. Hán nội tình, cho dù là toàn bộ Nguyên Yêu Châu, cũng không sánh bằng. Đương nhiên, đây cũng không phải là so người mạnh nhất, như so người mạnh nhất, yêu thái nhất cùng đạo sinh nhất liên hợp lại đến, tiên nhân phía dưới vô địch thủ, tiên nhân bên trên. Cố Mệnh cũng không biết. Yêu thái nhất cùng đạo sinh nhất, một phân thành hai, bọn hắn đạo quá quỷ dị, không kém cõi chút nào tiên thuật, nếu là át chủ bài ra hết, Cố Mệnh nghiêm trọng hoài nghi, có thể thì tiên. Chương 383 Thân bất do kỷ, chương 383, thân bất do kỷ. Giờ phút này, Phụ Tiên Thánh Địa bên ngoài, từng vị khủng bố thân ảnh sừng sững, đều là đang chờ đợi cái gì? Phụ Tiên Thánh Địa thời đại này tu sĩ, nhao nhao đứng ở phía sau, tiến tính vô thanh. Phía trước nhất người cầm đầu, chính là trong ngủ say tỉnh lại Thác Bạc Ngạn, hắn bên trái người, chính là Phụ Tiên Thánh Địa đương đại thánh chủ, Nhạc Thiên Triều. Phía bên phải lão giả, khí tức nội liễm, thân bất khả trắc, chính là lúc ấy chặn giết Độc Cô Tần đám người duy nhất độ kiếp đại năng. Thác Bạc Ngạn sắc mặt có chút phức tạp, hắn tự nhiên nhận được tin tức, biết được Cố Mệnh bắt đầu thành toán bút chứng này, muốn thay hắn đồ đệ Độc Cô Tân đòi cái công đạo. Hắn cũng không từng muốn đến, Cố Mệnh vậy mà chưa từng ngủ say, một mực hành tẩu thế gian. Bây giờ Thác Bạc Ngạn cùng Trầm Vũ đồng dạng, không còn lúc tuổi còn trẻ trạng thái, mặt mày giữa mang lưu lại tuế nguyệt căn cơ. Hắn chắp hai tay sau lưng, khí thế uy nghiêm, nhẹ giọng mở miệng: Thánh sư Hàng Lâm, ngươi không cần nói nhiều cái gì, để ngươi làm cái gì, liền làm cái gì. Nhạc Thiên Triều khẽ bước cằm: Tuân mệnh, sư tôn. Thác Bạc Ngạn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân độ kiếp lão tổ. Lão tổ, vất vả ngài. Độ kiếp đại năng lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm trọng. Không sao, nếu là vô pháp thu hoạch được thánh sư tha thứ, đối với Phụng Thiên Thánh Địa mà nói, chính là một trận kiếp nạn. Hắn mặc dù cảm thấy Cố Mệnh sức một mình, vô pháp chân chính hủy Phụng Thiên Thánh Địa căn cơ, nhưng nếu thật đem Cố Mệnh đắc tội chết, đối với Phụng Thiên Thánh Địa mà nói, chính là một trận kiếp nạn. Thác Bạc Ngạn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước nổi lên hư không gợn sóng. Không cần lo lắng, ta cùng Cố huynh còn có chút giao tình, lấy hắn tính tình, không biết triệt để vạch mặt. Chỉ là đáng tiếc a. Đây đoạn nhân tình, thật muốn lãng phí ở giờ phút này sao? Thác Bạc Ngạn than nhẹ một tiếng, hắn thật không muốn đem này phần nhân tình lãng phí, cùng Cố Mệnh triệt để mỗi người đi một ngả, ân đoạn nghĩa tuyệt. Thật có chút thời điểm, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Lúc này, thư không gợn sóng nổi lên, Cố Mệnh cùng Nghe Điệp thân ảnh xuất hiện, nhìn thấy Nghe Điệp thân ảnh thì, Thác Bạc Ngạn bên cạnh thân mấy cái lao quái vật dọa đến sắc mặt kỳ biến, vội vàng không người hành lễ, không dám mất kính. Bất quá bọn hắn suy nghĩ nhiều, Nghe Điệp đối bọn hắn cũng không cảm thấy hứng thú, hắn đó là Cố Mệnh kéo qua trợ uy miễn phí tay chân. Hai người thân ảnh lấp lóe, đi vào Thác Bạc Ngạn trước người. Cố Mệnh sắc mặt bình tĩnh, không buồn không vui, yên tĩnh nhìn về phía Thác Bạc Ngạn. Thác Bạc Ngạn lộ ra nụ cười, dẫn đầu chắp tay hành lễ. Phụng Thiên Thánh Địa toàn thể, cung nên thánh sư, cung nên thánh sư. Âm thanh tể khiếu rung trời, giờ khắc này, vô luận là ai, đều không dám đối với Cố Mệnh sinh ra bất kính chi tâm. Nhạc Thiên Triều đám người dám đối với Độc Cô Tân xuất thủ, là bởi vì Độc Cô Tân cường đại có hạn, có thể giết chết, có thể đối mặt Cố Mệnh. Một cái khai sáng đại thế chi pháp thánh sư, một tôn diệt cùng đan điện nổi danh thiên cơ các cường giả khủng bố, ai dám bất kính, ai dám có dị tâm. Huống hồ Cố Mệnh bên cạnh thần, còn đi theo một tôn độ kiếp cực cảnh, phương này thiên địa, chân chính tuyệt đỉnh, trần nhà. Cố Mệnh thu hồi ánh mắt, đưa tay vô vô Thác Bạt Ngạc bả vai. Thác Bạt huynh, đã lâu không gặp, đi vào một lần. Tiếng nói vừa ra, Cố Mệnh dẫn đầu tiến vào Phụng Thiên Thánh Địa, đối với Phụng Thiên Thánh Địa những lao quái vật này, ngay cả ánh mắt đều chẳng muốn cho một cái. Về phần Nhạc Thiên Triều, càng là không vào Cố Mệnh chi nhãn. Thác Bạt Ngạc miễn cưỡng cười một tiếng. "Tốt, vị tiền bối này." Nghe Điệp liếc qua Thác Bạt Ngạc, thành thơi tự tại đi theo tại Cố Mệnh sau lưng. "Đừng quản ta chính là hắn tay chân, hắn để ta giết ai, ta liền giết ai." Nghe Điệp âm thanh rất bình tĩnh, nhưng hắn lời nói nếu là suy nghĩ sâu xa, cực kỳ khủng bố. Dọa đến mọi người sắc mặt trắng bệch, từng cái lo sợ bất an, sợ hãi đến cực điểm. Độ kiếp cực cảnh tay chân, trong thiên hạ ai có tư cách? Chỉ có Cố Mệnh. Thác Bạt Ngạc thật sâu thở dài, cảm giác áp lực cực lớn. "Lão tổ, các ngươi trở về đi, không cần phải lo lắng, ta còn có mấy phần chút tình mọn, Cố Minh sẽ không làm khó Phụng Thiên Thánh Điện." "Thiên Triều, ngươi ở ngoài điện chờ." Căn dặn một câu, Thác Bạt Ngạc theo sát Cố Mệnh sau lưng, đi vào Phụng Thiên Thánh Địa đại điện bên trong. Mỹ vị món ngon sớm đã chuẩn bị tốt, Cố Mệnh trực tiếp vào ngồi, không có chất vấn Thác Bạt Ngạc, mà là ra hiệu hắn vào ngồi. Thác Bạt Ngạc sau khi ngồi xuống, nhìn thoáng qua thủ hộ tại mái hiên đỉnh nghe điệp. "Vị tiền bối kia, không cần để ý, hắn nữa thích tiến tĩnh." Ngoại trừ Cố Mệnh, những người khác, nghe điệp tất nhiên là không thèm để ý, hắn ở đây chính là nói cho Phụng Thiên Thánh Địa những lao quái vật kia đừng động ý đồ xấu. Đương nhiên, liền tính không có nghe điệp, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Điện bên trong, Cố Mệnh như tại đan điện chiêu đãi Trầm Vũ đồng dạng, một lần cuối cùng, lấy ra sống mơ mơ màng màng, chiêu đãi Thác Bạt Ngạc. Cố Mệnh tự mình thay Thác Bạt Ngạc rót rượu, một màn này, để Thác Bạt Ngạc trong lòng cảm giác nặng nề, hắn đã minh bạch nhân tình. "Không có." Cố Mệnh cười nhạt một tiếng, nhìn về phía sắc mặt có chút tái nhợt Thác Bạt Ngạc. "Thác Bạt huynh, ngươi còn nhớ đến, ngươi ta lần đầu gặp mặt là lúc nào sao?" Thác Bạt Ngạc bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nhớ lại nói: "Nhớ kỹ, là Vân Đình Tông. Khi đó, ta vẫn là Phụng Thiên Thánh Địa một tên không đắc thế thiếu chủ, đi ra ngoài lịch luyện. Mà ngươi, tức là Vân Đình Tông đại diện tông chủ." Cố Mệnh nhẹ gật đầu, lần nữa thay hắn rót rượu, tiếp lời, nói: "Đúng vậy a, năm xưa dễ trôi qua, bây giờ ngươi ta lại không phải đã từng. Ngươi là cao quý cao cao tại thượng thánh địa người cầm quyền, cuối cùng thay đổi." Thác Bạt Ngạc hơi sững sờ, đắng chát cười một tiếng: "Ta thay đổi, cũng là như thế đạo này thời đại đồng dạng, cảnh còn người mất, thương hải tăng điển, chỉ có Cố Minh, như trước kia đồng dạng, tiêu dao, tự tại, tùy tâm." "Cố Minh, chén rượu này, kính quá khứ ngươi ta." Thác Bạt Ngạc bừng chén rượu lên, trịnh trọng nhìn về phía Cố Mệnh. Cố Mệnh nhàn nhạt ừ một tiếng, uống một hơi cạn sạch. Lần này, Thác Bạt Ngạc tiếp nhận bầu rượu, thay Cố Mệnh rót rượu, cũng thay mình rót đầy, lần nữa nâng chén. "Một chén này, thật có lỗi, Cố Minh, có chút sự tình, ta không có lựa chọn nào khác, sinh ở Phụng Thiên Thánh Địa, ta nhất định phải vì Phụng Thiên Thánh Địa tương lai cân nhắc." "Ngươi yên tâm, sau này Phụng Thiên Thánh Địa tuyệt không lấy đại ước hiếp nhỏ, chỉ là hy vọng Cố Minh chớ có sinh ra khúc mắc trong lòng, ta tự phạt ba chén." Thác Bạt Ngạc một phối hợp một ly tiếp một ly, hắn kỳ thực thật thích cùng Cố Mệnh tương giao, luận đạo tâm sự, có thể chính như hắn nói, có chút sự tình, thân bất do kỷ. Hắn cũng minh bạch, hôm nay qua đi, Cố Mệnh cùng Phụng Thiên Thánh Địa giữa nguồn gốc, từ đó bị chém nước. Cố Mệnh giơ ly rượu lên, nhìn về phía mang theo vài phần vẻ mệt mỏi Thác Bạt Ngạc. "Thôi, không cần chú ý, quá khứ liền đi qua đi." "Tốt." Qua ba lần rượu, Thác Bạt Ngạc sinh ra mấy phần men say, nhìn về phía Cố Mệnh, ngựa khí phức tạp, thở dài một tiếng. "Cố Minh, ngươi nói thực cho ngươi biết ta có hay không có thể chống đến thời đại tiếp theo?" Cố Mệnh nhìn về phía mặt đầy ưu sầu Thác Bạt Ngạc, biết hắn đoán được cái gì. "Ngươi không phải đã biết đáp án sao? Làm gì hỏi nhiều?" Thác Bạt Ngạc trầm mặc, sau một hồi, tự giễu cười một tiếng, cúi đầu, nhìn đến chén rượu trong tay. "Nhưng ta không cam tâm a." Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía Cố Mệnh. "Nhớ kỹ ngươi ta ước định, như cuối cùng ta không cách nào khống chế mình, giết ta." "Tốt." Chương 384, hoán niệm cùng tưởng niệm. Chương 384, hoán niệm cùng tưởng niệm. Sau đó không lâu, Cố Mệnh đứng dậy, nhìn về phía Thác Bạt Ngạc. "Phiền phức Thác Bạt huynh hướng tất cả đối với Độc Cô Tân mấy người xuất thủ thế lực thông báo một tiếng, như thế nào cho ta một cái công đạo, nếu không nếu là ta tự mình cố gắng, coi như không phải bái phỏng đơn giản như vậy." Thác Bạt Ngạc đứng dậy, gật đầu nói: "Ta minh bạch, bọn hắn biết như thế nào lấy hay bỏ, ngươi cứ yên tâm." "Cần Phụng Thiên Thánh Địa xuất thủ sao?" Cuối cùng, Thác Bạt Ngạc vẫn là thăm dò mở miệng hỏi thăm, hắn hy vọng Cố Mệnh có thể tiếp tục nhận Phụng Thiên Thánh Địa nhân tình. Cố Mệnh nhìn về phía Thác Bạt Ngạc, cười nói: "Thác Bạt huynh, núi cao đường xa, nguyện ngươi ta gặp lại, còn có thể dưới trướng luận đạo tâm sự, cáo tử." Cố Mệnh chưa từng khó xử Nhạc Thiên Triều, khó xử Phụng Thiên Thánh Địa, mang theo nghe điệp rời đi Phụng Thiên Thánh Địa, tiếp tục đạp vào thay mình đồ đệ đòi công đạo chi lộ. Hắn muốn một nhà đến nhà, muốn để thiên hạ này thế lực biết được, Độc Cô Tân cũng không phải là lẻ loi một mình, hắn có mình cái sư tôn này. Khi biến mất mấy ngàn năm thánh sư lần nữa hiện thế thì thiên hạ chấn động, thế nhân nguyên bản dần dần quên mất thánh sư chi danh, coi là thánh sư đã ngủ say. Ai có thể nghĩ, vị thánh sư kia vẫn như cũ sinh động nhân gian, tạm vẫn như cũ bá khí tuổi trẻ. Thời đại này, dù là hắn yên lặng mấy ngàn năm, chỉ cần muốn hơi lộ mặt, liền có thể lần nữa kinh thiên hạ, chấn hoàn vũ, để đời này người lần nữa bởi vì hắn mà gieo họ. Hậu thế tân thuật tu hành giả biết được việc này, biết được chuyện cũ, trong lòng đối với Cố Mệnh tình ý treo đến tuyệt đỉnh, đời này chi nguyện thấy thứ nhất mặt. Thế gian ồn ào, lần nữa bởi vì Cố Mệnh như thế mà nghị luận ầm ĩ, thánh sư lại xuất hiện nhân gian. Theo ta tại Phụng Thiên Thánh Địa đạo hữu nói, vị này vĩ đại thánh sư tuổi trẻ vẫn như cũ, chưa từng nhận mạn pháp thời đại tuế nguyện ảnh hưởng. Trời ạ, hắn không biết là nhân gian trích tiên nhân, hồng trần đại tiên a. Bất tử bất diệt, bất lão bất hủ. Đại khái rất là, thánh sư giấu chân ở khắp mọi nơi, cùng hắn cùng một cái thời đại tu sĩ, sớm đã chìm phong thần nguyên, chỉ có thánh sư, vạn cổ trường thanh. Nghe nói bên cạnh hắn xuất hiện một tôn cường giả bí ẩn, chính là truyền thuyết bên trong độ kiếp cực cảnh, chậc chậc chậc, độ kiếp cực cảnh cũng đi theo hắn bước chân, không phải hồng trần trích tiên nhân là cái gì? Lần này thánh sư xuất thế, là vì thay đại huynh đòi cái công đạo, thế lực khắp nơi liên thủ ước hiếp đại huynh sau lưng không người, muốn chặn giết hắn, ngăn cản đại huynh đăng lâm đế vị, cho nên thánh sư tự mình lộ diện, thanh toán tất cả, đòi cái công đạo. Đan điện cùng Phụng Thiên Thánh Địa cùng thánh sư có nguồn gốc, cho nên chưa từng gặp thanh toán, có thể thế lực khác khác biệt, bọn hắn cả gan ước hiếp đại huynh sau lưng không người, lần này tất nhiên sẽ nỗ lực nặng nề đại giới. Có ý tứ, mạnh như Phụng Thiên Thánh Địa cùng đan điện, cũng phải quy củ cho cái bàn giao, huống chi là thế lực khác. Đi đi đi, ta nhưng tiến về thế lực khác bên ngoài ngồi chờ, nói không chừng có thể chiêm ngưỡng thánh sư chân dung. Theo việc này vừa ra, thiên hạ đều động, không biết bao nhiêu kính ngưỡng Cố Mệnh tu sĩ, nhao nhao hướng từng đối với Độc Cô Tân mấy người xuất thủ thế lực lãnh địa tới gần, ngồi chờ. Độc Cô Tân bốn người nghe nói việc này, đều là ánh mắt phức tạp, bùi ngùi mãi thôi. Đại huynh, ta muốn đi nhìn một chút tiên sinh sao? Cố Huyền Băng ba người nhao nhao nhìn về phía Độc Cô Tân. Độc Cô Tân mặc dù muốn gặp Cố Mệnh, nhưng hắn cũng minh bạch, hắn hẳn là đi tốt chính mình đường, không nên bị đây ồn ào náo động thế tục ảnh hưởng, đây tuyệt đối không phải Cố Mệnh muốn nhìn thấy. Thôi, sư tôn từng nói qua, đường tại dưới chân, không nên bởi vì thế tục ồn ào mà chỉ trệ không tiến. Sư tôn cử động lần này là vì nói thiên hạ biết chúng sinh, không thể đại ước hiếp nhỏ, là vì chúng ta càng tốt hơn đi truy tầm mình nói, chúng ta ha có thể cô phụ sư tôn. Nghe vậy, ba người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục lên đường, đi truy tầm thuộc về bọn hắn đặc sắc tương lai. Cùng lúc đó, Cố Mệnh xếp bằng ở nghe điệp điệp ngư bên trên, nhìn đến tôn này nằm tại điệp ngư bên trên, như cái hoạt hóa thạch lưỡi nhác động đậy lão tổ. Lão tổ, ngươi tính tình này, nếu không ta cho ngươi tìm cái địa phương ngủ say được, một thanh lão có đầu, còn chơi bùa lùng tung cái gì? Nghe điệp trừng mắt liếc Cố Mệnh, đưa tay phanh một tiếng đập vào hắn trên đầu. Không biết lớn nhỏ, lão tổ ta tuổi trẻ đây. Được, tranh thủ thời gian xử lý tốt người những này phá sự, lão tổ ta à, cũng nên đi hành mình trách nhiệm. Cố Mệnh nhếch miệng, chưa từng nói thêm cái gì, lão tổ không nghe lời, hắn có thể làm sao? Giờ phút này, Cố Mệnh hơi nhớ nhung Tiêu Giao Thiên Ngân, nếu là Tiêu Giao Thiên Ngân ở đây, không thể nói trước mình có thể lắc lư Tiêu Giao lão tổ đối với Nghe Điệp lão tổ xuất thủ, cường thế đem hắn phong cấm, miễn cho một thanh lao cốt đầu, còn chơi bùa lung tung. Cố Mệnh là thật sợ Nghe Điệp sơ ý một chút, đem mình giày vò chết rồi, mình không có cách nào hướng Tiêu Giao Thiên Ngân bàn giao. Nghe Điệp nhìn ra hắn tâm tư, cười ha hà nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi tiểu tâm tư đã viết lên mặt, ngươi để Thiên Ngân tiểu gia hỏa kia đến, hắn dám lô mãng sao? Đây lịch đồ dám đến, lão tổ ta tất nhiên để hắn biết được, cái gì gọi là ra đầu xào thịt." Cố Mệnh ho khan một tiếng, Cố Mệnh thăm dò hỏi thăm: "Lão tổ, ngài sư tôn hắn lao nhân ra đầu?" Nghe Điệp sững sờ, trên mặt lộ ra mấy phần bí ý, lộ ra yên tĩnh kiềm chế. Cố Mệnh sắc mặt biến hóa, đội vàng xin lỗi: "Thật có lỗi, lão tổ, ta không biết hắn lao nhân ra." "Phanh." Cố Mệnh lại bị đánh một kích, mặt đầy u oán nhìn về phía Nghe Điệp. Nghe Điệp cười ha ha, không nhanh không chậm nói: "Nghĩ gì thế, ta chết đi, cái kia lão già cũng sẽ không chết. Ngươi biết hắn năm đó đã làm gì sao? Ta mẹ nó mới kim đăng cảnh, hắn liền bắt chân lên cổ chạy trốn, rời đi Nam Nguyên Châu, không biết tung tích. Ngươi gặp qua như thế không chịu trách nhiệm sư tôn sao? Kim đăng cảnh nhóc đáng thương a, cô độc trông coi thanh thành phái mấy ngàn năm, chết lão già." Cố Mệnh: "Khó trách Nghe Điệp lão tổ oán khí lớn như vậy, đổi lấy Cố Mệnh, không được thành oán quỷ." Nghe Điệp ngồi dậy, giống như là mở ra máy hát, lốp bốp điên cuồng chỉ trích hắn sư tôn. Tại Nghe Điệp trong miệng, Cố Mệnh đại khái giải vị này 36 tổ là cái như thế nào tồn tại. Hắn tu hành mấy vạn năm, tu vi bước vào đại thừa cảnh, lúc này mới thu cái đồ đệ, cũng chính là Nghe Điệp. Sau đó, không đến trăm năm, liền bước xuống thanh thành phái, lưu lại một phong thư chạy trốn, thậm chí chưa từng ở trước mặt cáo biệt. Cố Mệnh nhìn về phía Liễu Lo không ngừng, oán khí ngập trời Nghe Điệp, đột nhiên có chút đau lòng vị lao tổ này. Hắn lời nói, câu câu là chỉ trách oán nghiệp, câu câu tràn ngập từng niệm. Nghe Điệp đột nhiên trầm mặc, đắng chát cười một tiếng, có chút cô độc co quắp tại điệp đàn bên trong, nhẹ giọng thì thào: "Tiểu gia hỏa, có phải hay không ta làm không tốt, sư tôn không thích ta, cho nên nhiều năm như vậy chưa hề trở về gặp ta một lần. Ta là rất ưa thích yên tĩnh, nằm ngửa, không thích với tư cách người, nhưng ta nếm thử đi kết giao thiên hạ tu sĩ, chính là vì từ bọn hắn trong miệng thăm dò sư tôn tung tích. Có thể qua nhiều năm như vậy, ta một mực chưa từng nghe nói liên quan tới hắn tin tức." Cố Mệnh trầm mặc, đưa cho Nghe Điệp một bình sống mơ mơ màng màng, cười nói: "Lão tổ, có lẽ hắn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, ta thanh thành phái nhất mạch, ai sẽ không đau lòng đồ đệ mình, chỉ là có chút sự tình, thân bất do kỳ thôi. Tin tưởng ta, tương lai tuyết nguyệt, ta chắc chắn sẽ nhìn thấy hắn, tự mình đem hắn mang về Thương Linh đại lục, để hắn hướng ngươi giải thích tất cả." Nghe Điệp khó được tiếp nhận bầu rượu, ngửa đầu uống ngực ngực, khẽ bước cằm, nhìn về phía Cố Mệnh: "Tốt, cảm ơn ngươi, tiểu gia hỏa. Cho nên, nếu không lão tổ ngài vẫn là phụ đuổi đi, nếu là chơi đùa lung tung, ta thật không có cách nào bàn giao a." Nghe Điệp liếc mắt, không thèm để ý Cố Mệnh, quay người nhỏ giọng cô: "Yên tâm, cho dù chết cũng phải gặp một lần cái kia lão già lại nói, ta sẽ sống lấy, hảo hảo sống sót." Cố Mệnh cười cười, hắn cảm giác những lao tổ này có đôi khi cũng thật đáng yêu, như cái sống mấy trăm ngàn năm tiểu hải tử. Hắn đây Thanh Thành phái đại sư mình, không chỉ có quản tiểu bối, còn phải chiếu cố những này lao giả, tâm mệt mỏi a. Đs, cảm tạ bảng một lão bản nằm thạch nịch điệp lại một cái đại thần chứng nhận, lão bản quá đại khí, vô cùng cảm kích, lão bản yên tâm, liên quan tới nghe điệp nhân vật này, bị lực tạo nên sẽ không để cho người thất vọng. Cái khác hai vị cực kỳ nhân vật, cần căn cứ kịch bản tiến lên, chờ một chút, quá mức đột ngột xuất hiện, ngược lại sẽ mất nhân vật bị lực. Cảm tạ cái khác cực kỳ lễ vật ủng hộ cùng truy cảm, lần nữa cảm tạ các vị đạo hữu. Chương 385, Thiên Thiên ẩn tật. Chương 385, Thiên Thiên ẩn tật. Cố Mệnh dựa vào điệp trên giường, uống rượu, yên tĩnh nhìn về phía phương xa quần quần biển mây. Loại này khó được thanh hẳn, để hắn toàn thân buông lỏng. Có đôi khi Cố Mệnh đang nghĩ, dạng này sinh hoạt, kỳ thực thật rất không tệ. Nhưng, hắn ánh mắt lóe qua từng kia từng sợi phức tạp. Có người tại phụ trọng tiến lên, hắn Cố Mệnh đã có năng lực này đi cải biến cái này thế đạo, hắn liền không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nếu là lúc đầu xuyên việt mà đến hắn, chắc chắn sẽ không có loại ý nghĩ này, đây chúng sinh chết sống, cùng hắn Cố Mệnh có dám quan hệ. Có thể về sau, hắn nhìn thấy rất rất nhiều không thể dứt bỏ người, không thể thả xuống tình cảm. Bọn hắn giáo hội Cố Mệnh sinh tồn chi đạo, giáo hội Cố Mệnh cái gì gọi là trách nhiệm, giáo hội Cố Mệnh như thế nào công nghĩa, giáo hội Cố Mệnh tu hành là vì cái gì. Từng bước đi tới, hắn gặp rất nhiều thầy tốt bạn hiền, thậm chí là lý niệm khác biệt người, vô luận là địch nhân, vẫn là bằng hữu, bọn hắn đều tại dạy Cố Mệnh trưởng thành. Bây giờ hắn có quá nhiều không bỏ xuống được người, cho nên phần này trách nhiệm, hắn tình nguyện mình cô độc tiếp nhận, cũng không muốn những này đáng yêu người đi lấy mệnh tương bác. Đương nhiên, Cố Mệnh chậm rãi khép kín hai mắt, toàn thân quanh quẩn lấy ngũ hành đạo quang, sinh tử thịnh vượng và suy tàn chi ý quanh quẩn hắn thân, cũng có thuận nghịch pháp tắc tại xoay quanh. Nghe điểm sững sờ, vung lên tay áo, linh điệp kết giới bao phủ bốn phía, kinh ngạc nhìn về phía Cố Mệnh. Tiểu gia hỏa này chuyện gì xảy ra, như thế nào đống nhiên ngộ đạo? Nghe điệp không hiểu gãi gãi đầu, càng phát ra nhìn không thấu Cố Mệnh. Cố Mệnh tuy là tiểu bối, nhưng kỳ đạo tâm, hắn nói, sớm đã siêu việt đại đa số lão tổ. Nghe điệp cười cười, chưa từng quá mức để ý, im lặng thủ hộ tại Cố bên cạnh thân. Hắn nhìn về phía Cố Mệnh ánh mắt mang theo trưởng bối đối với văn bối xem kỹ cùng tương triều, đương nhiên không khỏi có một tia đau lòng. Hắn hiểu được Cố Mệnh luôn luôn muốn cho hắn ngủ say là vì tốt cho hắn, không muốn thấy hắn xảy ra ngoài ý muốn. Tiểu gia hỏa, ta muốn làm sự tình chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ, mà ngươi muốn làm mới thật sự là đại sự. Nhận thời đại chi khí vận, con đường này quá mệt mỏi quá mệt mỏi, liền để ta bộ xương già này giúp ngươi một chút cũng rất tốt. Cười cười, nghe điệp mím môi một cái, trong mắt đống nhiên sáng lên, tự đủ. Tiểu gia hỏa này đồ tốt thật đúng là không ít, sớm mơ mơ màng màng. Rượu ngon a, dưỡng sinh lâu đều nhanh quên rượu tư vị. Nghe điệp hạ quyết tâm, phân biệt thời điểm, bắt chẹt một chút xíu sống mơ mơ màng màng, tiêu hao buồn tẻ thời gian. Lần này Cố Mệnh ngộ đạo, thoáng qua giữa, chính là dòng dã thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với Cố Mệnh cùng Nghe Điệp mà nói, bất quá một cái chớp mắt thoáng qua, có đúng không hiên viên tộc, băng tộc, cổ tộc cổ gia, thậm chí hoang tộc mà nói, giống như tại trong nước lửa dày vò đồng dạng, bọn hắn tại bất an cùng cháy bỏng bên trong, chờ đợi Cố Mệnh thanh toán. Giờ phút này, Cố Mệnh chậm rãi mở ra hai mắt, cả người giống như trích tiên nhân đồng dạng, càng phát ra thoát trần phi phàm. Mặc dù tu vi chưa từng để thăng, nhưng hắn đối với đạo lĩnh ngộ lần nữa để thăng một cái cấp độ, kỳ tâm cảnh lần nữa thuế biến. Cố Mệnh càng phát ra minh bạch trách nhiệm ý nghĩa, tại hắn trong mắt ngàn vạn đại đạo phảng phất ngay tại bên người, mà hắn tắt thời thời khắc khắc tắm rửa tại ngàn vạn đại đạo bên trong. Mở hai mắt ra, liền nhìn thấy gần trong gang tấc Nghe Điệp cười ha hả nhìn chằm chằm hắn. Cố Mệnh dọa đến một cái giật mình, điều kiện phản ứng kém chút một kiếm vô tới. Thấy rõ Nghe Điệp mặt, Cố Mệnh hơi có vẻ vô ngữ nhổ nước bọt một câu: "Lão tổ, ngươi làm gì?" Nghe Điệp ngồi trở lại mình vị trí, chậm rãi nói: "Không có gì, bất quá có chuyện ta một mực thật tò mò, ngươi cho lão tổ ta giải đáp giải đáp." Cùng những lão tổ này ở chung, Cố Mệnh cũng không có cái gì áp lực, thậm chí là không cần để ý quy củ, nhất là Nghe Điệp, đây lão già quá mức tùy ý đến căn bản không giống một tôn độ kiếp cực cảnh đại khủng bố. Nói một chút, Cố Mệnh nghiêng dựa vào linh điệp trên thân, duỗi lưng một cái, lại gỡ xuống bên hông hồ lô rượu, thưởng thụ tu hành sau nhàn nhã cùng làm cản. Bây giờ rượu này hồ lô, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, thuộc về cực đạo đế binh phôi thai, bất quá đối với Cố Mệnh mà nói, hắn đem luyện chế thành bất hủ, là vì kỷ niệm cố nhân. Cho nên rượu này hồ lô cũng có mình tên, kinh ngạc rơi xuống. Nghe Điệp giờ phút này mở miệng: "Tiểu gia hỏa, ngươi vô luận nội tính, vẫn là tu hành thể chất, vẫn là khí vận, đều là thuộc thế gian người nổi bật, vì sao đây tu vi vẫn là không thể đi lên, luyện hư viên mãn, nhìn như rất mạnh, nhưng quả thực có chút không lấy ra được à?" Nghe Điệp càng nói càng hăng say, bắt đầu lao thao nhổ nước bọn. "Ngươi nói ngươi, đường đường Thanh Thành phái đại sư mình, duy nhất cái này một người, theo một ý nghĩa nào đó, ngươi nhưng cùng thủy tổ hắn lão nhân ra sánh vai, có thể ngươi đây, cả ngày không làm việc đàng hoàng, tu hành loạn thất bát tao nói, lãng phí thời gian. Ngươi nhìn xem lão tổ ta, mặc dù tính tình lười nhác một chút, nhưng gắng sức đuổi theo, dù sao cũng là một tôn độ kiếp cực cảnh, mặc dù tại ta Thanh Thành phái trong truyền thừa, không tính là mạnh cỡ nào, nhưng tốt xấu có thể cầm ra a." Cố Mệnh mặt đầy vô ngữ, làm sao quanh đi của lại kéo tới hắn tu vi. Thật sâu thở dài, Cố Mệnh mặt đầy thâm trầm nghiêm trọng, nói: "Lão tổ a, ta cũng có mình nỗi khổ tâm, có chút sự tình, không phải ta có thể khống chế." Nghe Điệp sững sờ, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Cố Mệnh. "Tiểu gia hỏa, thế nhưng là trên tu hành đụng tới phiền phải gì? Nói cho lão tổ, cho dù là đem Thương Linh Đại Lục lật tung, lão tổ cũng có thể thay ngươi giải quyết. Cố Mệnh phức tạp thở dài, nhìn đến Nghê Điệp lo lắng ánh mắt. Kỳ thực ta trời sinh liền có một loại tiên thiên ẩn tật, không có dược có thể chữa, đây cũng là vì sao ta tu vi một mực chỉ trệ không tiến duyên cớ. Giờ phút này, Nghê Điệp thật lộ ra vẻ đau lòng, hạ quyết tâm, nhất định phải thay Cố Mệnh giải quyết đây tiên thiên ẩn tật, lại rời đi Thương Linh Đại Lục. Tiểu Giang Hỏa, đến cùng là cái gì tiên thiên ẩn tật, có thể làm có ngươi? Ngươi thế nhưng là đường đường địa cấp thượng phẩm luyện đan sư, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, ngươi cũng không so phổ thông tiên giai luyện đan sư kém. Cố Mệnh mở miệng yếu ớt, ta đây tiên thiên ẩn tật, không có dược có thể chữa, tên là yêu thích, cái gọi là thấy một nhóm, yêu một nhóm, yêu một nhóm, làm một nhóm, gần nhất ta đang nghiên cứu linh điêu chi thuật, lão tổ, có hứng thú hay không cùng một chỗ? Phanh phanh phanh, tiếng kêu thảm thiết quanh quần thiên địa. Sau nửa canh giờ, Cố Mệnh đỉnh lấy đầu heo, đôi tay níu lấy mình lốt hai, ủy khuất ba ba ngồi xổm ở điệp ngư bên trên. Nghe Điệp tức giận đến trán buốc lên khói xanh, mang theo kiếm trong đá, cười lạnh nhìn đến Cố Mệnh. Hắn đây lười nhác không quan trọng tính tình, có thể làm cho hắn phá phòng, có thể nghĩ, Nghe Điệp có bao nhiêu khí. Tốt tốt tốt, Tiêu Giao Thiên Ngân cái tiêm lịch đồ cũng không dám đùa nghịch lão tổ, ngươi đại sư này mình lá gan không nhỏ a. Ngươi nói một chút ngươi, không thích tu hành liền không thích tu hành, lấy cớ còn nhiều, ta để ngươi yêu thích, ta để ngươi yêu thích. Cố Mệnh vội vàng nói xin lỗi, hắn là thật sợ, Nghe Điệp là thật đánh á sau một hồi, Nghe Điệp mua giận, lúc này mới buông tha Cố Mệnh. Hắn tức giận cũng không phải là Cố Mệnh đùa nghịch hắn, mà là mình đều mẹ nó nghĩ kỹ muốn bị hắn lật tung toàn bộ Thương Linh Đại Lục, hắn ngược lại tốt, cho mình không thích tu hành, tìm một cái đường đường chính chính lấy cớ. Cố Mệnh càng là bị quất, hắn nói là lời nói thật, chính mình là yêu thích nhiều ước điểm điểm, làm một nhóm yêu một nhóm, có lỗi sao? Chương 386, Băng Phượng tộc chương 386, Băng Phượng tộc đợi Nghê Điệp hết giận, hai người lại khôi phục hòa hợp không khí, một bộ phụ tử tự hiểu bộ dáng. Tiểu Giang Hỏa, ngươi đem mấy cái kia thế lực phơi lâu như vậy, cũng nên đi tính toán trước mục, tiếp xuống dự định lúc trước đi cái nào một nhà. Cố Mệnh trầm ngâm phút chốc, mở miệng nói, "Băng Phượng tộc đi, khoảng cách nơi đây gần nhất." Nghê Điệp sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nên miệng lên, "Băng Phượng tộc, đây chính là lão bằng hữu." Cố Mệnh kinh ngạc nhìn về phía Nghê Điệp, thốt ra, "Lão tổ lão bằng hữu, không được là cái nào đó cấp bậc hóa thạch sống lão quái." Nghê Điệp trừng mắt liếc Cố Mệnh, vung lên tay áo, điều khiển điệp ngư, thư không nhảy bọn, hướng Băng Phượng tộc phương hướng xuất phát. "Có biết nói chuyện hay không, lão tổ ta tuổi trẻ đây." Bất quá Băng Phượng tộc lão già kia, xác thực không trẻ, Băng Phượng tộc nắm giữ một tia thái sơ thần thú huyết mạch, cho nên thọ nguyên đã lâu, lão già kia chắc hẳn còn sống. Năm đó ta đi ngang qua Băng Phượng tộc, vốn đánh lấy cùng giao hảo ý nguyện, tiến vào Băng Phượng tộc, ai có thể nghĩ Băng Phượng tộc cao ngạo, lại đối với ta nói năng lỗ mãng, cuối cùng kinh động lão già kia. Cố Mệnh lấy ra hạt dưa đậu phộng, cười ha hả nhìn về phía Nghê Điệp. "Sau đó thì sao?" Nghê Điệp trên mặt nhớ lại sắc, nói khẽ, "Cuối cùng a." Hắn gọi ta một tiếng cha, ta đại nhân có đại lượng, buông tha hắn. Cố Mệnh hơi nhíu mày, ánh mắt quái dị, cười hắc hắc. "Điệp, thân thiết như vậy, không nhìn ra a lão tổ còn có đây đam mê." Nghe Điệp nhớ lại sắc mặt dần dần trầm xuống, lông mi hiện hiện từng tia hắc tuyến. Phanh phanh phanh. Cố Mệnh ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, mặt đầy u hoán, làm sao lại đánh mặt? Băng Phượng tộc tọa lạc ở Băng Phượng Bình Nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, băng phong trăm vạn dặm, hàn sương đầy trời, phổ thông tu sĩ nếu là bước vào nơi đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng sương báo từng trận, tiếng rít giống như thú giống đồng dạng, quanh quẩn không ngừng. Tại Băng Phượng Bình Nguyên bốn phía, từng đạo băng sương thần tiêu, phá nhập cửu thiên, hóa thành thiên băng phượng gào trận, bao phủ toàn bộ Băng Phượng Bình Nguyên. Thiên Băng Phượng gào trận chính là một tòa thiên giai trung phẩm trận pháp, phổ thông độ kiếp đại năng cũng không có tư cách cường thế bước vào trong đó. Băng Phượng tộc lối vào, tức là một tòa băng sương tung lũng, một tôn 100 vạn trượng băng phượng pho tượng trấn thủ nơi đây. Giờ phút này, hư không pha toái, Điệp Ngư lão đạo hiện thân, Cố Mệnh cùng Nghê Điệp đồng thời đứng dậy, đứng sóng vai, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Cảm nhận được Băng Phượng trong tộc truyền đến khắc nghiệt khí tức, Cố Mệnh khẽ cười một tiếng. "Lão tổ, xem ra ngươi nói không sai, đây Băng Phượng tộc cao ngạo cuồng vọng, tựa hồ cũng không đem ta để ở trong mắt a." Nghê Điệp nhẹ gật đầu, có chút đồng ý nói. "Đó là đương nhiên, ngươi mặc dù là thánh sư, có thể uy hiếp thế gian này đại đa số thế lực, có thể đây Băng Phượng tộc, ngay cả Phụng Tiên Thánh Địa cũng không sợ, làm sao có thể đối đầu trước ngươi? Ngươi dự định như thế nào đối phó Băng Phượng tộc?" Đón đánh nói. "Cũng được, lão tổ ta có thể phá vỡ hắn Thiên Băng Phượng gào trận, dù là Băng Phượng tộc những lao già kia hiện thân, ta cũng không sợ." Cố Mệnh lắc đầu, thản nhiên nói, "Không cần lão tổ tự mình xuất thủ, ta tự có biện pháp đối phó Băng Phượng tộc, hắn như mình tìm chết, ta liền chém hết hắn khí vận, để hắn Băng Phượng tộc tại Tuế Nguyệt bánh xe phía dưới dần dần suy bại, cuối cùng diệt tộc." Nghe Điểm sững sờ, có chút khiếp sợ nhìn về phía Cố Mệnh. Chẳng khí vận loại này hư vô mờ mịt sự tình, nếu như là người khác nói, hắn chỉ có thể xem như vô tri thế hệ. Cố Mệnh thì lại khác, một cái gánh chịu thời đại khí vận thánh sư, còn có cái gì hắn làm không được? "Băng Phượng tộc, Cố Mỗ tới chơi, làm sao? Làm như không thấy." Cố Mệnh âm thanh, theo linh lực, hóa thành quần quần lôi âm, vang vọng Băng Phượng Bình Nguyên. Sau một khắc, từng đạo khí tức cường đại khôi phục, Băng Phong tộc lối vào, theo băng xương lưu chuyển, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Người cầm đầu, bộ dáng lạnh lùng cao ngạo, mang theo nghiêng nước nghiêng thành chỉ tướng. Nàng chính là Băng Phượng tộc nhậm chức tộc trưởng, Phượng Sương Hoàng, cũng là Phượng Vô Song mẫu thân. Phượng Vô Song đi theo ở sau lưng hắn, ngẩng đầu nhìn về phía đạo kia mực bảo thân ảnh, thần sắc khẽ biến, hắn không ngờ tới, Cố Mệnh thật đến. Phượng Xương Hoàng sau lưng đều là từ thần nguyên phá phong mà ra băng phượng tộc lao tổ cấp đường tồn tại, từng cái ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Cố Mệnh, không có chút nào bất kỳ xin lỗi chi ý. Phượng Xương Hoàng một bộ băng phượng cung áo, đầu đội băng phượng miệng quan, cặp kia hờ hững cao ngạo ánh mắt nhìn về phía Cố Mệnh. Thánh sư, ta băng phượng tộc một tôn đại thừa cường giả chết bởi hắn bên cạnh thân cường giả chi thủ, mà độc cô tân lại lông tóc không tổn hao gì, như thế tính ra là ta băng phượng tộc ăn thiệt thòi. Ta băng phượng tộc chưa từng tìm ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại bá đạo tới cửa, phải chăng khinh người quá đáng? Cố Mệnh sững sờ, trong mắt hiện hiện từng tia kinh ngạc, cảm thấy không thể tin. Thế gian này lại có như thế không thèm nói đạo lý chi tộc, quả thật làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Chủ yếu hắn tựa hồ chưa từng chân chính cùng những thần thú này huyết mạch hậu duệ chủng tộc chân chính có chỗ gặp nhau. A, như thế nói đến, hôm nay hẳn là ta đến nhà xin lỗi, mà không phải ta đến đòi cái công đạo, đúng không? Cố Mệnh âm thanh càng phát ra băng lãnh, xem ra hôm nay thật dễ nói chuyện, là không thể thực hiện được. Băng Xương Hoàng cười lạnh một tiếng, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Thánh sư nếu là cảm thấy có thể, ta băng phượng tộc cũng không có ý kiến. Bất quá, thánh sư dù sao cũng là siêu nhiên tồn tại, để thánh sư xin lỗi, ta băng phượng tộc không chịu được nổi, người ta đều thối lui một bước, thánh sư cùng ta băng phượng tộc giữa ân oán, xóa bỏ, ta băng phượng tộc hứa hẹn, không còn lấy lớn hiếp nhỏ, như thế nào? Cố Mệnh trầm mặc phút chốc, đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân bá đạo khí tức phát ra, nhìn thẳng băng phượng tộc chúng tu. Thật có đạo lý, ta hoàn toàn đồng ý các hạ lựa chọn. Vậy hôm nay, ta sẽ ra tay, thăm dò băng phượng tộc cân lượng. Nếu ngươi băng phượng tộc có thể tiếp nhận đại giới, ân oán xóa bỏ, nếu không thể, đây cũng là ước hiếp đổ nhi ta đại giới. Băng Xương Hoàng nghe vậy, trong tay quyền trượng đột nhiên phá mặt băng, thử lạnh một tiếng. Các hạ không biết thật sự cho rằng, dựa vào một tôn độ kiếp cực cảnh, liền có thể diệt ta băng phượng tộc à? Si tâm vọng tưởng, ta băng phượng tộc thủy tổ cũng là độ kiếp cực cảnh. Hắn tiếng nói vừa ra, băng phượng tộc bên trong, một đạo mênh mông khủng bố khí tức, cực điểm bạo phát, phô thiên cái địa, dẫn động ngàn vạn dị tượng bao phủ phương viên ngàn vạn dặm chi địa. Khí tức bao trùm chi địa, núi non sông ngòi đều là hóa thành hàn băng chi địa, băng xương linh phòng quét sạch thiên địa. Độ kiếp cực cảnh quá mức khủng bố, có thể một kích xé nát phổ thông tinh thần đại khủng bố, đến gần vô hạn tại tiên tồn tại. Nghe điệp bước ra một bước, đầy trời linh điệp bay tán loạn, cách trở đây khủng bố khí tức, lạnh lùng mở miệng. Lao giả, cha ngươi đến, còn dám phách lối? Năm đó nếu không có ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản tọa liền diệt ngươi băng phượng tộc. Ngươi bây giờ muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Lời vừa nói ra, băng xương hoàng đám người ngạc nhiên nhìn về phía nghe điệp, đầu trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Băng phượng bình nguyên trên không, một tôn khổng lồ không biết bao nhiêu băng phượng pháp thân hiện hiện, ánh mắt hờ hững, nhìn chằm chằm nghe điệp. Giống như nghĩ đến cái gì, băng phượng tộc tôn này kinh khủng tồn tại, lại không khỏi dùng mình một cái. Nhưng rất nhanh, hắn hừ lạnh một tiếng, bá khí mở miệng. Điệp huynh, quá khứ là quá khứ, bây giờ là bây giờ, ban đầu nếu không có bản tọa khinh địch, tùy tiện rời đi băng phượng bình nguyên, sao lại thua ngươi một chiêu? Nhưng bây giờ, tại băng phượng bình nguyên, ngươi không biết coi là, ngươi vẫn như cũ có thể tiếp tục gác bản tọa một đầu a. Chương 387, Trảm khí vận. Chương 387, Trảm khí vận. Nghe điệp ánh mắt ngưng lại, chính như băng phượng thủy tổ nói, tại băng phượng bình nguyên, hắn nắm giữ thiên địa lĩnh vực gia trì, mình tựa hồ thật không làm gì được hắn. Nhưng nếu thủ đoạn ra hết, nghe điệp nhìn thoáng qua Cố Mệnh lại lắc đầu, bước ra một bước, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía băng phượng thủy tổ. Khi Cố Mệnh thân ảnh khẽ động, ngàn vạn ánh mắt hội tụ hắn thân. Băng phượng thủy tổ cặp kia giống như thiên nguyên một dạng ánh mắt, lôi cuốn thuộc về tiên nhân phía dưới tối cường nhìn chăm chú, nhìn về phía Cố Mệnh. Dù là cách thiên phượng băng kiếu trận, đây khủng bố độ kiếp cực cảnh uy áp, cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể tiếp nhận. Chỉ là đây cái gọi là độ kiếp cực cảnh uy áp, đối với Cố Mệnh mà nói, không hề ảnh hưởng. Hắn từng tận mắt nhìn thấy một cái huy hoàng đại thế sụp đổ, tương tự mình đối mặt một tôn truyền thuyết bên trong tiên vương cường giả, há lại sẽ ngại chỉ là độ kiếp chi uy. Như thế nói đến, các hạ thật muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ước hiếp ta đồ đệ, sau lưng không người. Cố Mệnh âm thanh rất bình tĩnh đáng sợ, làm người ta sợ hãi, làm cho người không rét mà run. Giờ khắc này, băng xương hoàng đám người nhao nhao trầm mặc, cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác các bách, thuộc về thánh sư cảm giác các bách, kiềm chế, nặng nề, giống như mưa gió nổi lên chi thế. Phượng vô song, vị này mạt pháp thời đại tối cường một cái thê đội cường giả, tại lúc này ngay cả mở miệng dũng khí đều không có, lại không dám nhìn thẳng Cố Mệnh thân ảnh. Băng phượng thủy tổ trầm mặc phút chốc, hắn mặc dù cảm nhận được không hiểu bất an, nhưng trong xương trong huyết mạch cao ngạo, không cho phép hắn hướng Cố Mệnh cúi đầu. Thiên hạ này không biết bao nhiêu tu sĩ sinh linh đều là đang chăm chú việc này, thì tính sao? Cố Mệnh khẽ bước cằm, váy dài cổ động, bốn phía chợt có cuồng phong nổi lên, nhấc lên hắn mái tóc đen dài, thịnh vượng và suy tàn kiếm theo từng trận lưu quang xen lẫn, chậm rãi vào tay. Ngu xuân mất khôn, vậy liền tiếp nhận phải có đại giới. Ta từng nội nhất pháp, có thể trảm khí vận, không biết ngươi băng phượng tộc phải chăng có thể tiếp nhận? Cố Mệnh tại thất thải thánh linh ao đốn ngộ tam đại thần thông chi thuật chi nhất, dung hợp thiên mệnh chi thuật, mượn nhờ thời đại khí vận, lấy thịnh vượng và suy tàn vì kiếm, tuế nguyệt vì linh, cổ yêu pháp tướng vì chất môi giới, có thể từ trong vô hình chém hết một cái thế lực, chủng tộc khí vận. Khi Cố Mệnh âm thanh truyền đến, thiên địa yên tĩnh đang sợ, mọi người đều là sai kinh ngạc, không hiểu, chạm chủng tộc khí vận. Loại này thiên mã hành không sự tình, sao có thể tồn tại? Thế gian này, dù là truyền thuyết bên trong tiên nhân, cũng làm không được chạm nhất tộc khí vận. Khí vận nói một cái, hư vô mà mịt, mặc dù tồn tại, nhưng nhìn không thấy, sợ không được, như thế nào có thể chạm? Cố Mệnh lại chưa từng để ý tới, thân ảnh lấp lóe, chợt vào cửu thiên, đôi mắt đóng mở, thiên mệnh chi lực lưu chuyển khắp hắn mắt, giống như tinh thần hoàn vũ, chiếu sáng rạng rỡ. Sau lưng lưu quang xen lẫn, phong vân biến hóa, cổ yêu pháp tướng hiện thân, thuộc về thái sơ thời đại tối cường đại yêu khí tức, ầm vang bạo phát, ép tới toàn bộ băng phượng tộc huyết mạch trệ ngừng, thần hồn run rẩy. Đây là tới từ tiên tiên huyết mạch cảm giác áp bách, một loại sinh mệnh cuối cùng áp bách. Thấy một màn này, băng phượng thủy tổ vừa sợ vừa giận, hắn tuyệt không cho phép cố mệnh tiếp tục, nếu không rất có thể thật chạm hắn băng phượng tộc khí vận. Có thể khai sáng thời đại chi pháp tồn tại, chạm nhất tộc khí vận, tựa hồ cũng không kỳ quái. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, dương ra băng vũ, muốn đối với cố mệnh xuất thủ. Nghe Điệp khinh thường cười một tiếng, vung lên tay áo, đầy trời linh điệp bay tán loạn, trực tiếp ngăn cách thiên địa, hóa thành danh trời, ngăn cản băng phượng thủy tổ. Lão giả, cha ngươi ở đây, há lại cho ngươi xuất thủ can thiệp. Băng phượng thủy tổ bạo nộ, phượng hót thét dài, giống như giả thiên quân bằng, trước khi đến cửu tiên. Nhưng vô luận hắn như thế nào công kích, cũng không làm gì được cố mệnh, không phá nổi nghe Điệp phòng ngự. Cố mệnh dẫn động cổ yêu pháp tướng, hóa thành đầy trời lưu quang, dung nhập thịnh vượng và suy tàn trong kiếm, thiên mệnh, thời đại khí vận, tuế nguyệt thịnh vượng và suy tàn chi ý, tùy theo hóa thành một kiếm, chém về phía băng phượng tộc. Hôm nay, dùng danh nghĩa của ta, chạm băng phượng tộc khí vận. Kiếm qua vô ngân, giống như vô thanh chi kiếm, phá nhập băng phượng tộc bên trong. Không có tạo thành bất cứ ba động gì, giống như một hơi gió mát, không có vào băng phượng tộc bên trong, lúc đến vô thanh, đi thì vô ngân. Nhưng giờ khắc này, băng phượng tộc tất cả tộc nhân, thần sắc kỳ biến, bọn hắn đều là cảm ứng được thân thể mình bên trong ít thứ gì, thiếu một loại lập tộc gốc dễ, chuyển thế chi nguyên. Một khắc này, băng phượng tộc không ít đang tại bế quan tu hành tộc nhân, nhao nhao miệng phun máu tươi, khí tức hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma. Những cái kia ngủ say lão quái vật, vốn là trạng thái không tốt, đột nhiên bị thiên địa quất tận thọ nguyên, không cam lòng tọa hóa. Phượng Vô Song hoảng sợ, không thể tin nhìn đến một màn này, không thể tin được một màn này. Hắn thân là đương thời nắm giữ đại đế chi tư giả, cảm xúc sâu nhất, hắn biết mình triệt để mất đi tranh đoạt đế vị tư cách. Cố mệnh chậm rãi thu liễm khí tức, ánh mắt thản nhiên nhìn liếc mắt trong vòm trời thất hồn lạc phách băng phượng tộc thủy tổ. Ta nói, cái này lại giới, ngươi không chịu được nổi. Thế gian thiên tiêu tranh phong, ta sẽ không can thiệp đúng tay, nhưng không tuân quy củ, ước hiếp đồ nhi ta, đây cũng là đại giới. Cho ngươi cơ hội, lại ngu xuẩn mất khôn. Cố mệnh ánh mắt ra hiệu, nghe Điệp cười nhạt một tiếng, ý niệm khẽ nhúc nhích, đầy trời linh điệp biến mất. Lão giả, trước kia chơi với ngươi chơi, thật đúng là cho là ngươi băng phượng tộc vô địch, tự gây nghiệp thì không thể sống. Tiếng nói vừa ra, Nghe Điệp cùng Cố Mệnh thân ảnh biến mất, băng phượng thủy tổ do dự một chút, không dám ra tay ngăn cản. Hắn vẫn như cũ đứng tại không thể tin bên trong, nhẹ giọng thì thào. Chẳng khí vận. Ta băng phượng tộc khí vận, thật bị chằm sao. Nếu thật như thế, vạn năm sau tuyến nguyệt, thế gian này, còn có ta băng phượng tộc đất dùng thân sao. Hắn không biết, cũng không dám nghĩ, hắn hối hận, có thể thì đã trễ. Khí vận bị chằm, cho dù là Cố Mệnh, cũng trở về ngày thiếu phương pháp. Lần này Cố Mệnh xuất thủ, chính là muốn nói cho những cái kia còn tại may mắn thế lực. Hắn Cố Mệnh mặc dù không thích giết người, nhưng cũng không phải là sẽ không xuất thủ. Phụ Thiên Thánh Địa cùng Đan Điện bình yên vô sự, là bởi vì bọn hắn bỏ ra thuộc về bọn hắn nặng nề đại giới, hắn Cố Mệnh nhân tình, so thế gian này bất kỳ giá nào đều phải nặng nề. Băng Phượng tộc cuồng ngạo, vậy liền vì bọn họ cuồng ngạo trả giá đắt. Việc này về sau, toàn bộ Băng Phượng tộc lâm vào giống như chết kiểm chế nặng nề bên trong, tuyệt vọng cảm xúc bao phủ toàn bộ Băng Phượng tộc. Việc này lan truyền nhanh chóng, truyền khắp thiên hạ. Phụ Thiên Thánh Địa cùng Đan Điện lòng còn sợ hãi, bình thái độ khá tốt, cùng Cố Mệnh có giao tình, nếu bị trảm khí vận giả, chính là bọn hắn. Về phần Hiên Biên tộc, Cổ gia cùng Hoang tộc, nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn, giờ phút này dọa đến run lẩy bẩy, tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng đại giới, bình lặng Cố Mệnh lửa giận. Thế gian này thế lực khắp nơi, giờ phút này đều là đang khiếp sợ thánh sư cường đại cùng đáng sợ, khiếp sợ thánh sư thủ đoạn quỷ thần khó lường. Điệp Ngư bên trên, nghe Điệp Hiếu Kỳ nhìn về phía Cố Mệnh. "Tiểu gia hỏa, ngươi thủ đoạn này quá nguy tiên, hắc hắc, nếu không ngươi cũng dạy lão tổ ta một chiêu." Rất thích hợp trăm bước. Cố Mệnh hơi có vẻ vô ngữ nhìn về phía nghe Điệp, nghiêm túc nói: "Tự nhiên có thể." Lấy lao tổ còn lại thọ nguyên, chẳng một cái tam lưu thế lực khí vận, hẳn là đầy đủ. Nghe Điệp mặt đầy dấu hỏi, ngạc nhiên nhìn về phía Cố Mệnh. Ý gì? Cố Mệnh lời nói thâm thiế, vô nghe Điệp bà bay, nói. Mặt chữ ý tứ, chẳng khí vận, nghịch nhân quả, tự nhiên sẽ gặp thiên địa phản phệ, mà ta vận dụng là thiên mệnh chi thuật, phản phệ chính là thọ nguyên. Chẳng một cái tam lưu thế lực khí vận, đại khái cần mấy trăm ngàn trở thọ nguyên a. Nghe Điệp mặt đầy vô ngữ, nổ nước bọt nói. Ngươi nhìn ta giống có bệnh sao? Ta đường độ kiếp cực cảnh, tam lưu thế lực, một bàn tay liền trục chết. Ngươi để ta nỗ lực 10 vạn năm thọ nguyên. Hắn lời nói xoay chuyển, Hiếu Kỳ nói. Vừa rồi ngươi chẳng băng phượng tộc khí vận, hao phí bao nhiêu thọ nguyên? Cố Mệnh chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Nghe Điệp khiếp sợ, hít sâu một hơi. 100 vạn trở. Cố Mệnh lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng. Băng phượng tộc chính là thương linh đại lục thế lực tối cường chi nhất, truyền thừa tuế nguyệt không thể so với Phụng Thiên Thánh Địa ngắn ngủi, vượt ngang hai cái thời đại, càng là đản sinh nắm giữ đại đế chi tư tu hành giả. Hắn khí vận mênh mông bằng bạc, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cho dù là toàn bộ mạt pháp thời đại, cũng có thể kéo dài không suy. Cho nên chẳng hắn khí vận, vốn là nghịch thiên mà đi, cần đại giới cực lớn, 1000 vạn trở thọ nguyên a. Cũng có thể là càng nhiều, ta lười nhắc tính. Nghe Điệp trầm mặc ngồi ở một bên, không thèm để ý Cố Mệnh, quá tiến công người. Chương 388, tái tạo tinh không cổ lộ, mở bạn thế tiền lệ chương 388, tái tạo tinh không cổ lộ, mở bạn thế tiền lệ Cố Mệnh đi vào Nghe Điệp sau lưng, vô vô bả vai hắn, ngựa khí chân thành nói: "Kỳ thực thật tính toán ra, ta khả năng đã sống không biết bao nhiêu năm, niên kỷ so lão tổ người lớn đâu. Nếu không lão tổ ngươi gọi ta một câu lão tổ nghe một chút." Nghe Điệp hắn ngạc nhiên quay đầu, nhìn đến cười ha hả Cố Mệnh mặt, trong lúc nhất thời bị hắn tương phản làm chưa từng kịp phản ứng. trước một khắc là có thể chạm chủng tộc khí vận vô địch thánh sư, giờ phút này lại giống như một cái tính cách nhảy thoát tiểu bối. Đảo ngược thiên cương, cho lão tổ ta chết. Nghe Điệp trở tay đè lại cố mệnh, chính là một trận đánh cho tê người. Trải qua chuyện này, còn lại xuất thủ ba đại cổ lão thế lực, nơi nào còn dám ngạo khí, nhao nhao thả xuống thuộc về bá chủ thế lực giá đỡ, tất cung tất kính xin lỗi, nỗ lực không ít đại giới, bình lặng cố mệnh lửa giận. Cái này đại giới, tự nhiên là đại lượng tài nguyên thu về đến, có thể so với một cái nhất đẳng thế lực nội tình. Cố mệnh mặc dù giàu có, nhưng cũng sẽ không ghét bỏ đồ tốt nhiều, toàn diện nhận lấy. Giải quyết việc này về sau, cố mệnh lần nữa biến mất trong mắt thế nhân, tiếp tục hắn điệu thấp bình đạm sinh hoạt. Trăm năm về sau, cố mệnh cùng Nghe Điệp trở về Nghe Điệp đạo tràng trí nhất. Bấm ngón tay tính toán, cố mệnh hơi có vẻ vô ngữ, Độc Cô Tân bốn người, vậy mà tản bộ đến Thương Linh Đại Lục cổ di tích. Đã từng tinh không cổ lộ điểm xuất phát Thông Thiên Bình chỗ. Thông Thiên Bình bởi vì hoang cổ trận chiến kia, đã từng phồn hoa hóa thành phế tích một mảnh. Bốn người mục đích, tự nhiên là tìm kiếm rời đi Thương Linh Đại Lục biện pháp, muốn tiến về tinh vực bên trong, thăm dò cơ duyên, cùng bạn tộc Thiên Kiêu tranh phong. Nhưng nếu không có tinh không cổ lộ, bọn hắn tùy tiện bước vào tinh vực, cựu tử nhất sinh, căn bản tìm không được tinh vực bên trong bạn tộc chỗ. Tinh không cổ lộ. Cố Mệnh thầm thì một câu, chợt thấy Nghe Điệp mặt đầy nghiêm túc, xem kỹ lấy hắn. Cố Mệnh hình như có cảm giác, than nhẹ một tiếng. Lao tổ. Nghe Điệp luốt luốt Cố Mệnh đầu, cười nói: "Tiểu gia hỏa, những ngày tuế nguyệt, cảm ơn ngươi bồi tiếp ta lão đầu tử này, ta rất vui vẻ. Nhưng ta phải đi, đi làm một chút ta nên làm sự tình." Cố Mệnh trầm mặc không nói, mặc dù không bỏ, nhưng hắn cũng minh bạch, có chút sự tình, nhất định phải có người đi làm. Phức tạp thở dài, Cố Mệnh đưa tay phải ra, lấy chỉ làm bút, rơi vào Nghe Điệp trong lòng bàn tay. Một đạo phức tạp huyền văn, lấp lóe màu vàng qua mang, xuất hiện tại Nghe Điệp lòng bàn tay. Đó là một sợi thuộc về mạn pháp thời đại khí vận đồ đằng. Phải đi làm sao? Nghe Điệp khẽ bước cằm, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn về phía Thương Linh Đại Lục bên ngoài, cái kia vô ngân tinh hải. Phải. Ai nói? Thanh Thành Thủy Tổ. Vẫn là thiên đạo. Cố Mệnh không hiểu, cũng không muốn minh bạch, hắn là không hy vọng những lao giả này từng cái đi chơi đuổi lung tung mình. Nghe Điệp trầm mặc rất lâu, chưa từng mở miệng, loại sự tình này, kỳ thực không cần ai cáo chi, khi hắn trở thành Thanh Thành phái trưởng môn, khi hắn bước vào độ kiếp cực cảnh, khi hắn tu hành hậu thổ một đạo thì, hắn liền đã minh bạch thứ gì. Nhất là khi hắn ngày đó, hắn tại ngủ say bên trong, trang sinh mộng điệp, tại trong động, nhìn thấy Thanh Thành Thủy Tổ, thu hoạch được phương này thiên địa con đường trong vũ trụ tranh thì, hắn cũng đã biết được mình sứ mệnh. Hắn quay người, nhẹ nhàng thay Cố Mệnh sửa soạn thái dương lộn xộn sợi tóc, nhìn đến hắn tuổi trẻ bộ dáng, Nghe Điệp trong lòng hiện lên từng tia từng sợi đau lòng. Tại Cố Mệnh trong mắt, hắn nhìn thấy không bỏ, nhìn thấy sinh ly tử biệt, nhìn thấy trách nhiệm, nhìn thấy sứ mệnh, nhìn thấy hắn trưởng thành. Tiểu gia hỏa, ngươi kinh lịch nhiều chuyện như vậy, không phải đã hiểu sao? Rất nhiều chuyện, cũng không phải là ngươi có nguyện ý không đi làm, mà là phải đi làm. Chỉ có tinh không cổ lộ lại xuất hiện, phiến thiên địa này mới là hoàn chỉnh thiên địa, thời đại khí vận mới có thể triệt để hoàn thiện. Vạn tộc lại xuất hiện, đại đế tranh phong, cái này đến cái khác thời đại luân hồi, tích lũy cái này đến cái khác đại đế thời đại khí vận, ngươi thân là khí vận gánh chịu giả, hẳn là minh bạch, hoàn chỉnh thời đại khí vận mới có thể chân chính đánh vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích, nên đón chân chính tiên đạo thịnh thế. Tu sĩ chúng ta, tu không chỉ có là tự thân tiểu đạo, cũng là chúng sinh đại đạo. Lão tổ ta từng vì mình mà tu hành, vì tìm kiếm sư tôn mà tu hành, mà lần này, ta muốn vì chúng sinh mà đi tu hành một lần. Nghe Điệp thu về bàn tay, cười nhìn về phía bầu trời, toàn thân linh quang lấp lóe, ánh mắt kiên định không sợ. Lần này, để lão tổ đi tranh cái khơi rộng, đi hành đây kinh thiên động địa, ghi tên sử sách sự tình, ta muốn như sư tôn còn tại phương này thiên địa, hắn nhất định có thể nhìn thấy cái kia kim đan cảnh tiểu thí hải, bây giờ cũng là đỉnh thiên lập địa, cải biến thời đại thế gian đại năng. Tiểu gia hỏa, ta tại tinh vực chờ ngươi. Tiếng nói vừa ra, Nghe Điệp thuận tay đem kẹn sẩy giới trung đại say chuyên choáng sinh mộng chết lấy đi. Con đường này sẽ rất buồn tẻ không thú vị, đánh cho ta phát thời gian, chính ngươi lại đủ chế một chút. Nghe Điệp thân ảnh biến mất không gặp. Cố Mệnh cũng không để ý sống mơ mơ màng màng, mà là trầm mặc đưa mắt nhìn hắn rời đi phương hướng, hắn đã sớm biết Nghe Điệp muốn làm gì. Tái tạo tinh không cổ lộ, để Thương Linh Đại Lục cùng tinh vực bên trong vạn giới lại thông, để chân chính vạn tộc hàng lâm, chân chính đại đế tranh phong thịnh thế hàng lâm. Chỉ có như vậy, mặt pháp thời đại mới thật sự là hoàn chỉnh, thiên tâm ấn ký mới có thể chân chính hình thành, vạn năm về sau, thế gian này mới có thể xuất hiện chân chính đại đế. Cố Mệnh bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn phát hiện mình càng là cường đại, đối mặt bất đắc dĩ càng nhiều. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nhưng vì sao cho ta lựa chọn, ngược lại càng thiếu. Nghe Điệp chuyến này, dù là bất tử, cũng biết thương tới bản nguyên, đời này khó mà thành tiên. Lấy Nghe Điệp nói, hắn muốn là có thể nhất cầu tu sĩ, có thể cầu đến mặt pháp thời đại sau đó, chân chính tiên đạo thịnh thế hàng lâm. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác nguyện ý từ bỏ an ổn bình tĩnh sinh hoạt, đi đi một đầu tràn đầy kinh cức, không có đường về đường. Cố Mệnh chưa từng rời đi Nghe Điệp đạo tràng, dự định ở chỗ này lại đợi một thời gian ngắn, ủ chế một điểm sống mơ mơ màng màng, mượn nhờ Nghe Điệp lưu lại hậu thổ chi thuật, nghiên cứu mình linh điều chi thuật. Sau đó không lâu, đệ tử cổ lão thời đại âm vang đạo âm, quanh quần toàn bộ Thương Linh Đại Lục. Mọi người ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh, thi triển vang dội cổ kim chi thuật, hấp thu thiên địa lực lượng, lấy thời đại chi danh, càng lại diễn hóa tinh không cổ lộ. Cái kia thanh thế, kinh động thiên hạ, vô số lao quái vật, cấp độ hóa thạch sống tồn tại, nhao nhao tại ngủ say bên trong khôi phục, đều là đang ngước nhìn đạo thân ảnh kia, sinh lòng kính ý đạo thân ảnh kia, giống như một khoảng lịch hành lưu tinh, từ Thương Linh Đại Lục rời đi, tiến về trong vô ngân tinh không, mở ra đây đoạn dài rằng giật lại gian nan tiên phong lữ trình. Thường cách một đoạn tuyến nguyệt, mọi người liền sẽ phát hiện, viên kia lấp lóe tinh quang thân ảnh, lại rời xa Thương Linh Đại Lục một khoảng cách, cho đến hoàn toàn biến mất trong tinh không, biến mất không thấy gì nữa. Trăm năm về sau, Cố Mệnh Linh điêu chi thuật triệt để lại thành, mặc dù đối với hắn mà nói, không có tác dụng gì, nhưng chính là ưa thích, chuyên chú. Có lẽ, đây là Cố Mệnh mình tìm cho mình một loại biện pháp, không đến mức để cho mình tại đây buồn tẻ dài rằng giặc vô tận tuyến nguyệt bên trong, mê thất bản thân phương thức. Một ngày này, Cố Mệnh bố trí xuống trận pháp, đem nơi đây ngăn cách biến mất, rời đi nơi đây, bắt đầu bình tân lữ trình. Lần này, Cố Mệnh đi rất xa, không có ở bất kỳ địa phương nào, dừng lại quá lâu. Hắn bước chân đi khắp toàn bộ Thương Linh Đại Lục, chứng kiến đây hồng trần muôn màu, ngàn vạn nhân sinh văn chương. Hắn tại rất nhiều địa phương lưu lại mình dấu chân, truyền thuyết. Những cái này truyền thuyết, thế nhân đối nó ấn tượng đều là hoàn toàn khác biệt. Nhưng bọn hắn đều có cùng một cái tên, đó chính là Cố Mệnh. Chương 389, Tinh Không Cổ Lộ Hiện. Chương 389, Tinh Không Cổ Lộ Hiện. Bất chi bất giác, năm tháng trôi qua 2,0005. 2000 năm thời gian, đối với mạt pháp thời đại mà nói, có thể nói là chân chính thay đổi triều đại. Mạt pháp thời đại cũng nên đón nó lần đầu tiên thịnh thế đỉnh phong. Thời đại này tân thuật tu hành giả dẫn trước giả, đạp phá đại thánh cảnh, từng cái vào cổ thánh cảnh. Thiên Long bảng bài danh phía trên chúng tu, mặc dù càng phát ra điệu thấp, nhưng mỗi một lần lộ diện, xuất thủ, phải sợ hãi đời giật mình tủ. Bọn hắn bất kỳ người nào tên, đều là trở thành thời đại này sự kiện quan trọng, được thế nhân truyền miệng, phục làm tấm gương. 2000 năm về sau, Thương Linh Đại Lục giới thứ 2 tân thuật thi đấu mở ra, vẫn như cũng là lấy Phụng Thiên Thánh Địa vì chủ nhà, thiên hạ các phương bá chủ cấp thế lực làm phụ, cử hành trận này thịnh thế thi đấu. Tân Thiên Long bảng hiện thế, bất kỳ thời đại này tu hành giả đều có tư cách tham gia. Lại là một trận vạn chúng chú mục thịnh sự, đến từ từng cái châu vực tu hành giả đều không xa vạn dặm lao tới nơi đây tham dự lần so tài này. Đương nhiên, kỳ thực đại đa số tu sĩ đều là thế hệ trẻ tuổi, cốt linh không cao hơn ngàn năm, bọn hắn đến chỗ này đã vì tham gia thi đấu, cũng vì chứng kiến thế gian này thiên kiêu yêu nghiệt tranh phong. Chính yếu nhất mục đích, nhưng thật ra là vì thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể nhìn thấy thế hệ đầu tiên Thiên Long bảng cường giả. Người ta tấp nập trên trời dưới đất, từng cái chủng tộc tu sĩ nhìn mãi quen mắt. Những tu sĩ này mang theo đối với thịnh thế thi đấu hướng tới, tràn ngập chiều khí phồn thịnh, nghị luận ầm ĩ không biết lần này phải chăng có thể may mắn gặp thế hệ đầu tiên Thiên Long bảng cường giả. Bọn hắn hẳn là sẽ không tham gia thi đấu, bằng không bọn hắn xuất thủ, thế gian này ai dám tranh phong? Lấy bọn hắn bây giờ thực lực, có thể tùy tiện đem toàn bộ Phụng Thiên Thánh Địa đánh sụp đổ. Ai, tiếc nuối, không biết Phụng Thiên Thánh Địa là không sẽ mời những cường giả này quan chiến, nếu có thể xa xa gặp bọn họ một mặt, cũng không uổng công chuyến này. Hắc hắc, có lẽ vậy, bất quá ta muốn gặp nhất người, là Đại Vinh Độc Cô Tân, hắn nhưng là ta thần tượng. Lời nói này, Đại Vinh chính là tân thuật tu hành giả cộng đồng thần tượng, bất quá ta truy tìm bước chân, là đương thời võ thánh Si Lê, là hắn đem võ phu một đạo, phát dương quang đại, có thể cùng tối cường chi đạo tranh phong. Ta khác biệt, trong nội tâm của ta tu đạo tấm gương, Cố Huyền Băng. Cố Huyền Băng xác thực cường đại, nhưng đó là 2000 năm trước bài danh, muốn ta nói, người mạnh nhất hẳn là ta thần tượng Đại Vinh Độc Cô Tân. Đi một bên, ta cảm thấy đạo Thái Huyền không chút nào kém cỏi hơn mấy người. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với người nào mới là đương thời người mạnh nhất, tranh luận không ngớt. Trận này tân thuật thi đấu, cuối cùng xuất hiện thế hệ đầu tiên Tiên Long bảng cường giả, chỉ có chút ít mấy người, tạm cũng không phải là văn danh thiên hạ cường giả, để không xa vạn dặm tới đây chúng tu, có chút thất vọng. Cố Mệnh hóa thân cùng Hồ Mãng hai người, tự nhiên vụng trộm tới đây tham gia náo nhiệt, nhưng cũng không hiện thân tham dự tỷ thí. Bây giờ Cố Mệnh, tốt xấu là đại thánh cảnh cường giả, tính sao cũng không thể rơi xuống phong độ, lấy lớn hiếp nhỏ. Hồ Mãng mặc dù chậm một chút, cũng là một tôn tiểu thánh cảnh tu sĩ. Bên cạnh hai người, nhiều một người, chính là Hoang Đồng. Đi qua Di Thất Đại Lục sự tình về sau, Hoang Đồng bởi vì cùng Hoang Long Giá lý niệm bất hòa, cuối cùng chọn rời đi Hoang tộc, một mình lịch luyện. Trùng hợp gặp phải hai người, liền kết bạn mà đi, hình thành ba người tiểu tổ, du tẩu tại Thương Linh Đại Lục các ngóc ngách. Lần so tài này, duy trì liên tục thời gian nửa năm, Tân Thiên Long bảng bài danh xuất hiện lần nữa. Chưa từng tham gia thi đấu chúng tu, tự nhiên là rơi xuống bảng danh sách, bị một đời mới tu hành giả thay thế. Thế hệ này Thiên Long trong bảng xuất hiện không ít không kém hơn thế hệ đầu tiên yêu nghiệt, nhưng bọn hắn cất bước quá muộn, đã chậm mấy ngàn năm thời gian, vô luận bọn hắn thiên phú như thế nào người tiên, cũng tuyệt đối không khả năng có tư cách tranh đoạt đại đế chi vị. Đối với bọn hắn mà nói, sinh sai thời gian là cái bi kịch, nhưng cũng còn tốt, nếu là chỗ thế lực đủ cường đại, có thể phủ đuổi thần nguyên, chờ đợi một cái đại thế, tiếp tục tranh đoạt đế vị, vậy lúc này không muộn. Thi đấu kết thúc, Cố Mệnh hóa thân cùng Hồ Mãng, Hoang Đồng ba người rời đi Phụng Thiên Thánh Địa. Hồ Mãng cùng Hoang Đồng hai người lấy Cố Mệnh làm chủ tâm cốt, nhao nhao nhìn về phía hắn. Lão đại, ta đi chỗ nào? Nghe nói Nam Nguyên Châu có cái gì thanh thành phái rất phách lối, nếu không ta. Phanh. Cố Mệnh không nói lời gì, cho Hồ Mãng hai cái vả mặt đấu. Hồ Mãng bị quất, không hiểu tự mình làm sai cái gì, ba người bọn họ hãm hại lừa gạt, đây không phải thái độ bình thường sao? Cố Mệnh hừ nhẹ một tiếng, một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng, gian dạy Hồ Mãng. Tiểu Hồ à, ngươi tư tưởng không chính xác, ta tốt xấu là tiểu thánh cảnh cường giả, thế hệ đầu tiên Tiên Long bảng, có thể nào được không hổ thẹn sự tình? Ngươi cùng tiểu đồng nhiều học một ít, tu sĩ chúng ta chính là chúng sinh mà tu hành, há có thể cả ngày không có việc gì, ngồi ăn rồi chờ chết? Hồ Mãng, Hoang Đồng trầm mặc, mặc dù cảm giác Cố Mệnh lại đầu góc giật giật lấy, nhưng hắn không dám nói. Kết bạn du lịch nhiều năm như vậy, Hoang Đồng xem như phát hiện, Cố Mệnh tính tình nảy thoát, khi thì nghiêm chỉnh, khi thì không đáng tin cậy, tùy tâm sử dụng, có chút nhân cách phân liệt. Khu cụ, lão đại nói có lý, tiểu Hồ A, ngươi tư tưởng không đúng, đến uốn nắn. Lão đại, ta đề nghị cho tiểu hồ bên trên tư tưởng giáo dục khóa. Hồ mãng trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn về phía Hoang Đồng, gia hỏa này nói cái gì đó. Hãm hại lừa gạt loại sự tình này, hắn thuận buồm xuôi gió, so với chính mình trả hết tay nhanh. Trước đây không lâu, Hoang Đồng còn chủ động đề nghị người giả bị đụng Phụng Thiên Thánh Địa, hố đến một bút tài nguyên, sau đó bị Phụng Thiên Thánh Địa truy sát dòng dã một tháng. Cố Mệnh bước cảm thấy Hoang Đồng nói có lý, sau đó lôi kéo hai người, tìm một cái chỗ an tĩnh, bắt đầu tư tưởng giáo dục khóa. Sau một tháng, hai người sinh không thể luyến nhìn đến Cố Mệnh, chỉ cầu mau mau kết thúc loại này tra tấn. Hồ Mãng cười lạnh nhìn về phía Hoang Đồng, trân trọng nói: "Rời lên tảng đá nện mình chân, đáng đời." Hoang Đồng nội tâm ân cần thăm hỏi Hồ Mãng hắn đại gia. Đúng vào lúc này, bầu trời một tiếng rung động, ước vạn lưu quang giống như lưu tinh từ bầu trời hàng lâm. Ba người liếc nhau, nhao nhao nhìn về phía Thông Thiên Bình phương hướng, chỉ thấy nơi đó tựa hồ có một đầu ẩn vào hư không bên trong con đường, vượt ngang bầu trời, không có vào trong vô ngân tinh không. Đó là? Hoang Đồng khiếp sợ, do hỏi. Cố Mệnh ánh mắt có chút phức tạp, nhẹ giọng mở miệng: "Tinh không cổ lộ." Tinh không cổ lộ lại xuất hiện, chân chính đại thế tranh phong bắt đầu. Hồ Mãng hai người liếc nhau, đều là vô cùng khiếp sợ, tin tức này đối bọn hắn mà nói, lực trùng kích quá tốt đẹp đại. "Lão đại, chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ?" Tự nhiên là đụng một tham gia náo nhiệt, nơi nào có náo nhiệt, chỗ nào liền có ta ba người. Cố Mệnh nết miệng cười một tiếng, vung lên tay áo, mang theo hai người, lao tới Thông Thiên Bình. Hắn tại Thương Linh Đại Lục sớm đã đợi vô vị, là nên rời đi Thương Linh Đại Lục, tiến về tinh vực đến một chút náo nhiệt. Trọng yếu nhất là, bản tôn đã sớm lên đường, trở thành cái thứ nhất đạp vào tinh không cổ lộ sinh linh. Theo tinh không cổ lộ lần nữa như thế, thế hệ đầu tiên hàng trăm triệu tu sĩ, nhao nhao lao tới Thông Thiên Bình, không kịp chờ đợi muốn mở ra tinh vực tranh phong. Tinh vực bên trong vạn tộc đều có sở cảm ứng, vô số đương thời cường giả, nhao nhao khôi phục, chờ đợi cùng thời đại này chân chính thiên kiêu tranh phong, tranh đoạt đế vị, tranh đoạt cơ duyên. Chương 390, có bệnh. Chương 390, có bệnh. Cố Mệnh bản tôn sớm cảm giác được tinh không cổ lộ sơ bộ tái tạo hoàn thành, sớm đã đến chỗ này, đặt vào tinh không cổ lộ. Tinh không cổ lộ, độ rộng vượt ngang hư không bách lý chi địa, chiều dài tắc giống như không có cuối cùng cầu nối, ẩn vào vô ngân tinh hải bên trong. Nó dọc theo đặc biệt lộ tuyến, chỉ dẫn lấy chúng sinh tiến về tinh vực bên trong sinh tồn lấy chủng tộc tinh thần. Nó là một chiếc thời đại đèn sáng, thay vô số thiên tiêu chỉ dẫn phương hướng. Cố Mệnh đạp vào tinh không cổ lộ, cảm thụ được tinh không cổ lộ bên trên quanh quẩn lấy khí vận chi lực. Hắn biết đây là thiên đạo ý chí tán thành tinh không cổ lộ, giúp cho hắn khí vận che chở, bình thường công kích dù là hư hao đây tân tinh không cổ lộ, nó cũng có thể như hư không đồng dạng tự động phục hồi như cũ. Đương nhiên, nếu là truyền thuyết bên trong tiên hàng lâm cường thế xuất thủ, đây tinh không cổ lộ không thể thừa nhận, nhưng khả năng này quá nhỏ. Theo thời đại phát triển, đầu này tinh không cổ lộ chỉ có thể càng phát ra cường đại, không thể phá vỡ. Nó cùng thời đại khí vận móc nối, nếu là tiên đạo tịnh thế hàng lâm, đầu này tinh không cổ lộ, cho dù là truyền thuyết bên trong tiên, cũng vô pháp phá hư. Nghe điệp làm ra, là đánh xuống cơ sở, thành lập giàn khung, tiên đạo ý chí thì lại lấy thiên địa khí vận, không ngừng ra cố nó, cuối cùng để thiên địa này, ước vạn tinh thần, liền thành một khối. Cố Mệnh đạp vào tinh không cổ lộ, một mình hành tẩu tại đầu này hoang vu vô tận trên đường, cảm thụ được nghe điệp lưu lại khí tức. Lao tổ hắn lao nhân ra, hẳn là vẫn tại diễn hóa tinh không cổ lộ, chỉ là để tinh không cổ lộ sơ bộ hiển hóa, nhưng còn cần đem chư thiên tinh thần toàn bộ liên thông, bù đắp nhau. Cố Mệnh nếm thử thôi diễn nghe điệp bây giờ vị trí chỗ ở, nhưng thiên đạo ý chí không đồng ý, hắn cũng vô pháp tìm được nghe điệp vị trí cụ thể. Thiên đạo ý chí mục đích là vì phòng ngừa có người quấy rầy nghe điệp, đương nhiên, đây cái gọi là người, đại khái dẫn chủ yếu là nhằm vào Cố Mệnh. Cố Mệnh nhếch miệng, đối với thiên đạo ý chí có chút bất mãn, thầm mắng một câu bạch nhãn lang. Sau đó, Cố Mệnh tiếp tục lên đường. Một bộ mặc y điệp, một bầu rượu, một người một kiếm, bắt đầu hoàn toàn mới lữ trình. Đồng hành thời gian một năm, Cố Mệnh rốt cuộc phát hiện tòa thứ nhất tinh thần, vượt ngoại tinh thần. Đó là một khỏa bích lục tinh thần, tràn ngập một thuộc tính đại đạo tinh thần, nơi đây một thuộc tính pháp tắc dồi dào, tinh thần bên trên tu hành giả, lấy một thuộc tính pháp tắc vi tôn. Ngôi sao này cũng không tính lớn, khả năng còn không có Nam Nguyên Châu một phần bạn lớn như vậy, Nam Nguyên Châu đối với toàn bộ Thương Linh Đại Lục mà nói, vô cùng nhỏ bé. Cho nên ngôi sao này cùng Thương Linh Đại Lục so sánh, quả thực là đom đóm cùng Hạo Nguyệt khác biệt. Loại này tinh thần, thuộc về phổ thông tinh thần, mặc dù nắm giữ thuộc về mình thế giới ý chí, nhưng rất yếu đuối, giống như mới sinh hài nhi đồng dạng, không cẩn thận dễ dàng chết yểu. Cố Mệnh đứng chắc tay, đứng tại tinh không cổ lộ bên trên, nghiêng nhìn ngoài ngàn vạn dặm một tinh, nhẹ giọng thì thào. Tinh không cổ lộ hiện, liên thông chư thiên, đối với loại này chỉ có một loại thuộc tính pháp tắc cường thịnh tinh thần mà nói, là tai họa không phải phúc ca. Tinh không cổ lộ chưa từng hiện thế thì, giữa các vì sao, cách xa nhau rất xa, tinh thần bên trong tu hành giả, bình thường sẽ không rời đi chỗ tinh thần. Cho nên mạnh được yếu thua pháp tắc, sẽ không xuất hiện tại giữa các vì sao. Nhưng tinh không cổ lộ như thế, vật cạnh tiên trạch, thì yếu mạnh mẽ ăn pháp tắc, không chỉ có xuất hiện tại giữa các tu sĩ, chủng tộc giữa, còn có giữa các vì sao. Nhỏ yếu tinh thần, rất có thể bị xem như tài nguyên, bị cường đại tinh thần thôn phệ, chiếm cứ. Cùng loại khỏa này một thuộc tính tinh thần, tại Cố Mệnh cảm giác dưới, hắn tân thuật người mạnh nhất, chỉ có một tôn tiểu thánh cảnh tu sĩ. Ngủ say lao quái vật, độ kiếp cũng không tính, như thế nào có thể ngăn cản cường đại tinh thần, chủng tộc xâm lấn. Mà khỏa này một thuộc tính tinh thần, kỳ thực không tính nhỏ yếu, xem như trung đẳng trình độ. Bởi vậy có thể thấy được, chân chính nhỏ yếu tinh thần, chỉ sợ Hồ Mãng, Hoang Đồng cấp bậc kia, cũng có thể tùy tiện trấn áp, xương vương xương bá. Có thể đây là chiều hướng phát triển, chỉ có hoàn chỉnh thiên địa mới có thể đản sinh chân chính đại đế, mới có thể thai nghén một cái hoàn chỉnh mạt pháp thời đại, góp nhặt đầy đủ khí vận, đánh vỡ ra tỏa, mở ra chân chính tiên đạo thị thế. Thu hồi ánh mắt, Cố Mệnh đối với đây một thuộc tính tinh thần cũng không có hứng thú quá lớn, tiếp tục tiến lên. Ven đường, hắn nhìn thấy đủ loại kiểu dáng tinh thần. Hỏa thuộc tính, kim thuộc tính, thổ thuộc tính, lôi thuộc tính, phong thuộc tính, băng thuộc tính, thậm chí là thuộc tính không gian. Thuộc tính không gian cùng lôi thuộc tính tinh thần, tác tương đối cường đại, hắn nội tình có thể so với Thương Linh đại lục bá chủ thế lực, xem như tương đối cường đại tinh thần. Nhưng chân chính cường đại tinh thần, tuyệt đối không phải đơn nhất thuộc tính phát tác, mà là vạn đạo cường thịnh, cùng loại Thương Linh đại lục. Những này tinh thần, đồng dạng giấu ở hư không bên trong, thế giới thai nghén thuộc về mình kết giới bình chướng, tu sĩ tầm thường không cho phép bước vào, thậm chí vô pháp phát hiện nó tồn tại. Đương nhiên, đây trong vô ngân tinh không, tồn tại không ít đến từ thiên đình nội ứng, cùng loại huyết hồn tộc đồng dạng tồn tại. Tinh không cổ lộ sụp đổ, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục cần nút, nhưng hôm nay tinh không cổ lộ như thế, đại biểu bọn hắn cũng sắp xuất thế, phá hư phương này thiên địa trật tự. Thế gian vạn sự vạn vật, có lợi có hại, chỉ là lợi nhiều hơn hại, có chút sự tình, không thể không làm, không được bắt đầu. Bất chi bất giác, lại là trăm năm tuế nguyệt. Một ngày này, Cố Mệnh thâm nhập tinh không cổ lộ không biết bao nhiêu khoảng cách, đi vào một chỗ đặc biệt chi địa. Một khỏa vô cùng to lớn tinh thần xuất hiện tại Cố Mệnh cảm giác bên trong. Ngôi sao này lại có thể so với Nam Nguyên Châu lớn như vậy. Thế giới bốn bề, thai nghén kiếm đạo pháp tắc bao tác, ước vạn kiếm mang, quen quần toàn bộ tinh thần, phun ra nuốt vào hủy thiên diệt địa chi lực. Rất hiển nhiên, ngôi sao này thế giới ý chí còn chưa từng mở ra thế giới thông đạo, cùng tinh không cổ lộ tương liên thông. Cố Mệnh đến một tia hứng thú, thân ảnh hóa thành lưu quang, xuất hiện tại kiếm đạo bao tác bên ngoài. Một khỏa kiếm đạo tinh thần sao? Không biết ta cái này kiếm đạo có thể hay không tại đây kiếm tinh bên trên có chỗ để thăng. Thi thao một câu, Cố Mệnh toàn thân thịnh vượng và suy tàn kiếm ý quanh quẩn toàn thân, chuẩn bị mạnh mẽ xông tới kiếm tinh, đi vào tham gia náo nhiệt. Tràn đầy tự tin Cố Mệnh vừa bước vào kiếm đạo báo tắc thì kiếm tinh thế giới ý chí liền bị tỉnh lại, cảm giác được tinh thần bị mạnh mẽ xông tới, một cỗ khủng bố thiên uy của tới, trong nháy mắt đem Cố Mệnh kéo vào kiếm đạo pháp tắc vũng bùn bên trong, trốn không thoát, vào không được. Cố Mệnh một bước, ngoa tạo, đại ca, đừng làm, ta sai rồi. Thì đã trễ, Cố Mệnh thân ảnh biến mất tại kiếm đạo trong gió lốc. Kiếm tinh, một khỏa lấy kiếm đạo vi tôn tinh thần, ngôi sao này cho phép tu hành cái khác đại đạo, nhưng nếu ngươi không tu kiếm đạo, chính là dị loại, chính là tầm thường, sẽ bị xem thường, bài xích, xem thường. Nơi này tu hành, đại đa số sinh mà nắm giữ kiếm cốt, thiên tiêu yêu nghiệt, tác sinh mà làm kiếm đạo thần thể, thực lực cường hãn. Kiếm tinh, cái nào đó không chút nào thu hút tiểu sơn thôn. Một tên thiếu niên, thân mang áo vải, có bọc hành lý, lưng đeo một thanh kiếm gỗ, cười ha hả đối cửa thôn vẫy tay từ biệt. Cha, nương, tiểu muội, các ngươi trở về đi, không cần phải lo lắng, đợi ta tu thành nhân gian kiếm tiên, liền sẽ trở về. Hán phụ mẫu mặt đầy lo lắng, Tạ Nam chết một lòng tu hành, tính tình bướng bỉnh, căn bản không quên nổi. Tu hành một chuyện, rất bình thường, trong thôn ra ngoài tu hành giả cũng không thiếu. Vấn đề là, Tạ Nam chết không có kiếm cốt, không có kiếm đạo thể chất, đó là cái bình thường phàm nhân. Không có kiếm đạo tư chất, còn muốn tại kiếm tinh tu hành, không khác không có khổ miễn cưỡng ăn. Tạ phụ mặt đầy vẻ u sầu. Nhi a, nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút. Thế đạo hiểm ác. Tạ Nam chết nụ cười không thay đổi, hăng hái thiếu niên, ai cũng khuyên không được. Ta biết, ta sẽ nghiêm túc tu hành, không biết lời biếng. Tạ mẫu trừng mắt liếc Tạ phụ, trách cứ. Ngươi luôn luôn chiếu cố hắn lòng tự trọng, này mới khiến hắn cảm thấy mình rất lợi hại, nếu như hải tử xảy ra chuyện, lao nương cùng ngươi không xong. Tạ phụ cổ co rụt lại, có chút khiếp đảm cười cười, không dám phản bác. Tạ mẫu bất đắc dĩ, hạ quyết tâm, để Tạ Nam chấp nhận rõ bản thân. Nhi a, ngươi cũng vô kiếm đạo thể chất, nếu như tu hành, con đường này sẽ rất khó đi. Tạ Nam chết hơi sững sờ, tựa hồ minh bạch thứ gì, kiên định gật đầu. Ta đã hiểu, mẫu thân ngươi là muốn nói cho ta biết, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng, trước phải khổ hắn tâm trí, phiền hắn gân cốt, đói hắn thể ra, khốn cùng hắn thân. Ta đã biết, ta sẽ ăn thật ngon khổ. Tạ mẫu. Tạ Nam chết muội muội Tạ tiểu tính tình nhí nha nhí nhảnh, đem nhị lao lây mở, rũa ra cái đầu nhỏ, nhìn về phía Tạ Nam chết. Ca ca, cha mẹ ý là, ngươi chính là cái phế vật, ngươi điểm này kiếm thuật, trong thôn gà trống lớn trên mặt đất mù khoa tay cũng so ngươi lợi hại. Đừng không có khổ miễn cưỡng ăn, cùng lãng phí thời gian, còn không bằng tranh thủ thời gian trở về cho ta cưới cái tẩu tử, sinh cái hoa hoa cho ta chơi. Tạ Nam chết. Nhìn đến Tạ Nam chết đống nhiên trầm mặc bộ dáng, Tạ tiểu nguyện có chút lo lắng, nhìn về phía phụ mẫu. Cha, mẫu thân, ta có phải hay không lại nói nặng nề một chút điểm? Tạ phụ Tạ mẫu liếc nhau, kiên định gật đầu. Mặc dù ngươi miệng tối, nhưng nói là lời nói thật, chỉ cần ca ca ngươi có thể đánh tiêu tu hành tâm tư, làm sao đều có thể. Sau một khắc, Tạ Nam chết bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ minh bạch thứ gì, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Tạ tiểu nguyện. Cảm ơn ngươi, tiểu nguyện nguyện, ta biết ngươi là vì sớm rèn luyện tâm cảnh ta, cảm thụ ngăn trở, tu hành hiểm ác. Ngươi yên tâm, ca ca ngươi ta nhất định sẽ trở thành vạn cổ đệ nhất kiếm tu, các ngươi tại thôn hảo hảo chờ ta, đợi ta kiếm đạo đại thành, trở lại nhìn các ngươi. Nhìn đến Tạ Nam chết xài bước rời đi thân ảnh, ba người mặt đầy vô ngữ. Ca ca đầu óc có bệnh không, tốt xấu nói nghe không hiểu. Ngày. Cái này cũng rất tốt, nói rõ hắn không có tự tôn danh giới cuối cùng, hẳn là sẽ không tùy tiện bị đả kích. Có bệnh tốt, người ngốc có ngốc phúc. Ba người đồng thời quay người, thở dài một tiếng, rời đi cửa thôn. Tạ Tiểu Nguyệt, cha mẹ, ca ca cái số này xem như luyện hỏng, nếu không các ngươi cố gắng một chút, lại cho ta sinh người ca ca à. Tạ phụ, ta đồng ý Tạ mẫu, Lan. Đợi, Tạ Nam chết cực kỳ nhân vật định chế bắt đầu đăng tràng, bạn quân thu cực kỳ nhân vật đừng nóng nội. sẽ căn cứ kịch bản chậm rãi xuất hiện, cảm tạ các vị cực kỳ lễ vật ủng hộ, cảm ơn. Chương 391, nhặt được một sư vị. Chương 391, nhặt được một sư vị rời đi thôn, không ngoài sở liệu, Tạ Nam chết đây thể chết, tất nhiên là bị tông môn cự tuyệt, trào phúng, xem thường, đều không thiếu. Dòng dã thời gian 10 năm, Tạ Nam chết tổng cộng bị tông môn thế lực cự tuyệt 1.862 lần. Một ngày này, Tạ Nam chết có chút hoài nghi nhân sinh, ngồi một mình ở ngọn núi bên trên, có chút mê mang. Không thể nào, ta Tạ Nam chết nhất định sẽ trở thành bạn cổ đệ nhất kiếm tu tồn tại, làm sao có thể được cự tuyệt ở ngoài cửa? Chuyện gì xảy ra? Những thế lực này, từng cái không có nhãn lực hình. Tạ Nam chết hơi có vẻ chủ u ni bị ủ, vì gối đỉnh núi, ngửa mặt lên trời thét dài. Lao thiên gia à, nếu như ngươi cảm thấy ta có thể trở thành bạn cổ đệ nhất kiếm tu, vậy liền ban thưởng ta một cái cường đại sư tôn a. Ầm ầm. Tạ Nam chết ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy bầu trời lôi bạo cuộn, kiếm đạo pháp tắc bay tán loạn, hội tụ hóa thành một cái to lớn bao tác vòng xoáy. Đương theo lít nha lít nhít lôi đỉnh cuộn, tại kiếm đạo pháp tắc vòng xoáy bên trong, một đạo thân ảnh từ cựu thiên rơi xuống, một tiếng ầm vang, tại mặt đất ngọn núi bên trong, ném ra một cái to lớn hố sâu. Cái kia uy lực, đất rung núi chuyển, đá rơi cuộn, lôi bạo âm thanh gào thét, kiếm đạo pháp tắc giống như sen ánh sáng nở rộ, quét ngang bốn phía, có cây đứt hết. Tạ Nam chết sợ ngây người, con ngươi trừng lão đại, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện ngọn núi bên trên hố to, tự lẩm bẩm. Không thể nào, linh nghiệm. Rất nhanh, Tạ Nam chết kịp phản ứng, vắt chân lên cổ chạy xuống ngọn núi, hướng hố to bu tập. Ha 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 ha, ta sư tôn đến, ta nhặt được một cái tiện nghi sư tôn. Lôi đỉnh bao táp tại kiếm đạo pháp tắc biến mất, Cố Mệnh mặt đầy vô ngữ, trong miệng thốt ra một cái lôi tức, có chút sinh không thể luyến. Đại gia ngươi, hắn bị vây ở kiếm đạo trong gió lốc dòng dã 10 năm, đây lốp bốp lôi đỉnh cùng kiếm đạo pháp tắc, cả ngày lẫn đêm không ngừng lại bổ vào trên người hắn. 10 năm rèn luyện, đem hắn thân thể này kém chút rèn luyện thành lôi kiếm thân thể, quá mẹ nó vô lý. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch, nhục thân lực lượng để thăng không ít. Ân. Trong bất chi bất giác, thực lực lại để thăng mấy phần, liền coi sớm độ kiếp a khôi phục trạng thái, Cố Mệnh toàn thân khí tức chấn động, hơi có vẻ chật vật hắn khôi phục nguyên bản bộ dáng, thân ảnh lấp lóe, xuất hiện tại hố sâu bên ngoài. Còn chưa đến cùng dò xét hoàn cảnh xung quanh, một đạo thân ảnh cực tốc mà đến, ba một tiếng ôm lấy Cố Mệnh bắt đuổi. "Ô ô ô, ta nhặt được sư tôn a, ta chờ ngươi chờ thật đáng a." "Cố Mệnh." Cố Mệnh con ngươi trừng lớn, nhìn đến ôm lấy bắt đuổi mình không buông tay thanh niên, trong lòng đâu ngữ, đây tính là gì sự tình? Mình bị người nhặt được khi sư tôn. Tranh thủ thời gian đứng lên, "Ngươi là ai a? Nơi này là địa phương nào?" Cố Mệnh mang theo Tạ Nam chết sau cái cổ quần áo, đem hắn ném ở một bên. Tạ Nam chết như giỏi bỏ đồng dạng, trong nháy mắt lại gắt gao ôm lấy Cố Mệnh bắt đuổi, ngẩng đầu cười ha hả nhìn về phía Cố Mệnh, lộ ra miệng đầy răng trắng. "Sư tôn, ta là ngươi ngoan đồ nhi a." "Cố Mệnh." "Hoa, sư tôn cực kỳ, chào ngươi soái, ngươi là tiên nhân sao? Lao thiên gia đối với ta thật tốt, ban cho ta sư tôn đều như vậy xuất khí." "Cố Mệnh, khác không nói, hắn Cố Mệnh ưa thích nói chuyện thành thật người, thanh niên này mặc dù đầu óc không quá bình thường, nhưng chỉ là câu nói này, liền để Cố Mệnh cảm thấy người này tất nhiên nhân phẩm không tệ." "Khụ khụ, ngươi trước đứng lên, để ta chậm rãi." "Ta không." "Đứng lên." Cố Mệnh trừng mắt liếc Tạ Nam chết, hắn lúc này mới nhu thuận đứng dậy, ngây ngô cười, đứng tại Cố Mệnh bên cạnh thân, trong mắt tỏa ra tiểu tinh tinh, mang theo nồng đậm sùng bái. "Sư tôn cực kỳ, ngươi thật xoái." "Cố Mệnh." "Ta biết, không cần ngươi nói, tạm nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tạ Nam chết sững sờ, sau đó đem mình hướng lên trời cầu nguyện sự tình, chi tiết cáo chi. Cố Mệnh kinh ngạc nhìn về phía Tạ Nam chết, cái này cũng được. Hắn trầm mặc đứng tại chỗ, nội tâm suy tư, nếu không mình cũng thử một chút, nhìn xem thế giới này ý chí, phải chăng cũng có thể bàn cho mình một sư vị. Lắc đầu, Cố Mệnh đem đây không thực tế ý nghĩ ném sau, đánh giá Tạ Nam chết. Không thể không nói, người này tu hành thể chất thật món ăn, cùng ban đầu mình có liều mạng. Nhưng hắn Cố Mệnh, tu hành không bao giờ nhìn thể chất, đồ chơi kia cũng không phải là quyết định một người tu sĩ tương lai thành tựu nhân tố duy nhất. Trong lúc nói chuyện với nhau, Cố Mệnh biết được mình đã tiến vào kiếm tinh, nơi đây thuộc về kiếm tinh một cái không đáng chú ý kiếm đạo vương triều, vắng vẻ chi địa. Toàn bộ kiếm tinh chỉ có một tôn bá chủ, chính là Thần Kiếm Tông, một cái có thể so với Trung Huyền Thần Châu bá chủ khủng bố thế lực. Thần Kiếm Tông chấp trưởng kiếm tinh không biết bao nhiêu năm tháng, truyền thừa đến nay chưa từng suy bại qua. Kỳ tông môn nội tình bên trong, tồn tại độ kiếp cực cảnh. Đương thời Thần Kiếm Tông tông chủ, một tôn cổ thánh cảnh cường giả, nắm giữ đại đế chi tư kinh khủng tồn tại, có thể sánh vai Độc Cô Tần đám người, thực lực cụ thể chỉ có đấu qua mới biết. Cố Mệnh nhìn về phía Tạ Nam chết, tu vi của người này, tu linh cảnh, chưa từng mở ra kiếm hải. Cái thế giới này, tu hành kiếm đạo, mở ra linh hải, đều là kiếm đạo pháp tắc linh hải. Tiểu gia hỏa, ta cũng không phải là ngươi sư tôn, ngươi muốn tu đi, vì sao không vào tông môn? Cố Mệnh tìm tảng đá, dự định nghỉ ngơi phút chốc, lại thăm dò cái thế giới này, nhìn xem phải chăng có chút ý tứ. Tạ Nam chết sững sờ, có chút thất lạc ngồi tại Cố Mệnh bên cạnh thân, nhỏ giọng cô: "Ta bị cự tuyệt tông môn cự tuyệt 18 lần, bọn hắn ghét bỏ ta thiên phú quá thấp, không có tu hành kiếm đạo chi tư." Cố Mệnh vô vô Tạ Nam chết bà bay, một bộ người từng trải tư thái, trấn an nói: "Chỉ là 18 lần thất bại, liền để ngươi từ bỏ tu hành. Tiểu gia hỏa, ngươi phải hiểu được, tu hành một đạo, nhất định phải kiên trì bền bỉ, không cần bởi vì ngắn ngủi thất bại mà lựa chọn từ bỏ, tuyển chọn một chút không thực tế ảo tưởng." Tạ Nam chết sững sờ, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Cố Mệnh. "Sư tôn cực kỳ, ngươi đã từng một tháng bị cự tuyệt 18 lần sao?" "Cố Mệnh." Hắn kinh ngạc nhìn về phía Tạ Nam chết. "Ngươi tổng cộng bị cự tuyệt bao nhiêu lần?" "1.862 lần." Cố Mệnh trầm mặc, bị cự tuyệt 1,862 lần, không khỏi để Cố Mệnh sinh ra một tia bội phục. Hắn năm đó là một lần thất bại cũng chịu đựng không nổi, phát hiện mình tu hành thiên phú không được, trực tiếp chạy trốn, một lần cũng chưa từng nếm thử. Tiểu gia hỏa này ngược lại tốt, bị cự tuyệt 1,862 lần, còn chưa đạo tâm sụp đổ, không thể không nói. Đạo tâm vững như bàn thạch, đa tạ nam chết mở miệng lần nữa, trong mắt nổi lên một tia thất lạc cùng mệt mỏi. Sư tôn cực kỳ, có phải hay không bởi vì ta thiên phú thật cực kém, cho nên bọn hắn đều là cự tuyệt tại ta, liền ngay cả ngươi cũng ghét bỏ ta thiên phú, cho nên không muốn thu ta làm đồ đệ. Cố Mệnh ngây người, nhanh mồm nhanh miệng, kém chút nói thẳng ra, ngươi cái gì thiên phú không biết sao? Nhưng hắn nhịn được, như mình đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, Tạ Nam chết thực sự hoài nghi nhân sinh. Nhưng hắn Cố Mệnh, chắc chắn sẽ không tùy ý thu đồ đệ, vô luận là sinh ly tử biệt, vẫn là mình tính tình, hắn cũng không quá ưa thích thu đồ đệ. Trầm ngâm phút chốc, Cố Mệnh trong lòng có chỗ quyết đoán, nhìn về phía Tạ Nam chết. Nói cho ta biết, ngươi tu hành là vì cái gì? Tạ Nam chết sững sờ, vấn đề này, hắn tựa hồ không có chân chính cân nhắc qua. Trở thành vạn cổ đệ nhất kiếm tu, đó là lý niệm, mà không phải nguyên nhân. Cố Mệnh cũng không nóng nảy, cho Tạ Nam chết đầy đủ thời gian cân nhắc. Hắn tác dựa vào trên tảng đá, hởi xuống kinh ngạc rơi xuống bầu rượu, chậm rãi hưởng thụ khó được mãn nguyện. Sau đó không lâu, Tạ Nam chết gãi gãi đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Cố Mệnh. Ta cảm thấy, ta tu hành là vì tại đối mặt khó khăn tuyệt vọng thì nắm giữ lựa chọn quyền lực cùng cơ hội a. Đi làm mình nên làm sự tình, muốn làm sự tình. Chương 392, Quy Hồng, thủ hộ. Chương 392, Quy Hồng, thủ hộ. Cố Mệnh để bầu rượu xuống, nhìn về phía mặt đầy nghiêm túc Tạ Nam chết. Cho nên ngươi muốn làm cái gì, nên làm cái gì? Tạ Nam chết dừng một chút, trả lời. Ta cũng không rõ ràng, có thể là bảo hộ nên bảo hộ người, có thể là làm đến hứa hẹn sự tình, có thể là gặp chuyện bất bình, có rất nhiều khả năng đi. Đương nhiên, ta cuối cùng nhất định sẽ trở thành vạn cổ đệ nhất kiếm tu, nhân gian kiếm tiên. Nếu như ta không đáp ứng nhận lấy ngươi, ngươi còn sẽ tiên chỉ sao? Cố Mệnh lần nữa hỏi thăm. Tạ Nam chết trong mắt lóe lên một sợi thất lạc, nhưng lại rất nhanh tỉnh lại đứng lên, kiên định nói. Biết, ta tin tưởng mình có thể làm được. Cố Mệnh trong lòng rốt cuộc đối với đây Tạ Nam chết, đến một tia hứng thú. Tại Cố Mệnh trong lòng, đạo tâm xa so với cái gọi là đại đạo thần thể quan trọng hơn. Nhưng hôm nay ngươi đã mất đi tranh đoạt đại đế tư cách, ngươi không biết thất vọng sao? Không biết bởi vì sinh sai thời đại mà bất bình sao? Tạ Nam chết nghi hoặc nhìn về phía Cố Mệnh, trong mắt đều là không hiểu cùng nghi hoặc. Ta là vì sao phải tranh đoạt đại đế? Không nói đến ta có hay không có thể làm được, có thể coi là ta có thể làm được, nắm giữ tranh đoạt đại đế tư cách, vô địch một cái thời đại lại như thế nào? Đây không phải là ta truy tìm điểm cuối cùng. Tạ Nam chết đứng dậy, chân phải giẫm tại trên một tảng đá, rút ra bên hông kiếm gỗ, nên đón thanh phong, hăng hái, kiếm chỉ bầu trời. Ta Tạ Nam chết đời này chính là vạn cổ đệ nhất kiếm tu, cái gì đại đế, ta mới không có hứng thú. Cố Mệnh nhìn đến Tạ Nam chết bóng lưng, có chút sững sờ. Giờ phút này hắn, không phải là không lúc tuổi còn trẻ, mình từng tha thiết ước mơ bộ dáng, cầm kiếm thiên ngai, vô ưu vô lự, lòng có đại đạo, không sợ kinh tức long đong. Đáng tiếc, Cố Mệnh đường cuối cùng chưa từng liền hắn nguyện, hắn bây giờ tùy tâm sử dụng, gánh vác lấy thời đại trách nhiệm. Tuổi trẻ, thật tốt. Cố Mệnh đứng dậy, vỗ vỗ có chút chủ ú nhi bi ủ thiếu niên. Ngươi liền như thế bước tin, ta có năng lực truyền thụ cho người tu hành. Tạ Nam chết thu hồi kiếm gỗ, cười ha hả nhìn về phía Cố Mệnh. Đó là tự nhiên, sư tôn vũ trụ vô địch đệ nhất soái, khẳng định đặc biệt lợi hại, chuyển ta tu hành, dư xài. Cố Mệnh mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại nhịn không được nhếch miệng lên, hắn liền ưa thích thích nói lời nói thật thiếu niên. Cũng được, trong lúc rảnh rỗi, nhiều cái tiểu tùy tùng cũng rất tốt. Tạ Nam chết nghe vậy, bình một tiếng quỳ xuống đất, đầu đập mà, cung kính nói. Đỗ nhi Tạ Nam chết, bái kiến sư tôn. Cố Mệnh nhìn đến đây chân thật thân ảnh, ánh mắt hoảng hốt, chợt nhớ tới bạn Tiểu An, nếu là hắn tính tình chân thật một chút, đáng tiếc không có nếu như. Bạn Tiểu An hiện trạng, Cố Mệnh chưa từng chú ý, hai bọn họ duyên phận đã hết, đương nhiên sẽ không lại để ý tới. Đứng lên đi, tiểu tử ngốc. Tạ Nam chết đứng dậy, xoa xoa mũi, lộ ra mấy phần co quắp, chờ mong nhìn về phía Cố Mệnh. Sư tôn, ta lễ vật đâu? Cố Mệnh sững sờ, nhìn về phía Tạ Nam chết. Lễ vật? Lễ vật gì? Tạ Nam chết nghi hoặc gãi gãi đầu, nhỏ giọng cô. Thoại bản bên trong đều là dạng này biết à, nhặt được tiện nghi sư tôn, bái sư sau đó đều sẽ thu được lễ vật. Cố Mệnh lông mi hiện hiện từng tia hắc tuyến, một tay đem Tạ Nam chết cầm lên, treo ở trên cây. Học cái gì loạn thất bát tao đồ vật, hảo hảo ở tại trên cây tỉnh lại tỉnh lại. Tạ Nam chết. Tạ Nam chết mặt đầy vô ngữ, tại trên ngọn cây, đón gió đông đưa. Cố Mệnh trầm mặc phút chốc, vẫn là quyết định đưa Tạ Nam chết một kiện lễ vật. Dù sao cũng là mình tán thành đồ đệ, cũng không thể cái gì cũng không cho. Dị hỏa ra, Cố Mệnh từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra không ít luyện chế linh khí vật liệu, tự mình động thủ, thay Tạ Nam chết luyện chế một thanh bản mệnh linh khí. Thấy thế, Tạ Nam chết sùng bái không ngừng kinh hô, vuốt mông ngựa âm thanh không ngừng truyền đến. Cố Mệnh lần đầu tiên cảm thấy, nguyên bản người đến khá nhiều, cũng biết cảm thấy ồn ào. Sau nửa canh giờ, dị hỏa trong lò một thanh linh kiếm phôi thai chậm rãi ngưng tụ. Tiểu gia hỏa, ngươi tu cái gì kiếm ý? Tạ Nam chết xấu hổ cười một tiếng, nhỏ giọng bước bước. Sư tôn, ta còn chưa từng tu ra kiếm ý. Cố Mệnh, hắn quay người, có chút vô ngữ nhìn về phía Tạ Nam chết, đôi mắt đóng mở, quang mang kiếp người, cảm giác Tạ Nam chết tu hành tình huống. Lắc đầu, Cố Mệnh mở miệng lần nữa. Như vậy đi, ngươi thích gì kiếm ý? Tạ Nam chết khiếp sợ nhìn về phía Cố Mệnh. Cái này cũng có thể chọn. Nghiêm túc cân nhắc, kiếm đạo tuy là một đạo, nhưng một đạo cũng có thể hóa ngàn vạn. Ngươi lựa chọn kiếm ý, đem kèm ngươi cả đời. Đi qua Cố Mệnh nhắc nhở, Tạ Nam Chiết lâm vào trầm tư, hắn tựa hồ chưa từng chân chính cân nhắc qua vấn đề này. Một lát sau, Tạ Nam Chiết kiên định âm thanh truyền đến. "Sư tôn, ta muốn thủ hộ đồ vật." "Tốt." Cố Mệnh khẽ hất cằm, căn cứ Tạ Nam Chiết lựa chọn, giao phó thanh kiếm này thích hợp linh vật. Sau đó không lâu, một thanh toàn thân giống như lam sắc như vậy, thân kiếm quan hậu, hơi có vẻ cổng kính cự kiếm xuất hiện. "Thủ hộ chi đạo, hy vọng ngươi có thể bảo vệ mình muốn thủ hộ đồ vật, lý niệm, truy cầu." Thì thào một câu, Cố Mệnh đem Tạ Nam Chiết bung ra, trọng kiếm phá toái hư không, một tiếng ầm vang rơi vào hắn trước người. Tạ Nam Chiết hai mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm trọng kiếm, yêu thích cực kỳ. "Sư tôn, ngươi lễ vật, lấy cái tên a." Tạ Nam Chiết trầm ngâm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve kiếm thanh, cười nói: "Hồng Nhạn nơi hội tụ, đã là an ninh, nguyện ta vị trí, ta chỗ thủ hộ đồ vật, an ninh, an lành. Liên gọi nó Quy Hồng kiếm a." Cố Mệnh nhàn nhạt từ một tiếng, chưa từng tiếp tục mở miệng. Ngược lại tìm cái thoải mái địa phương, lười biếng nằm xuống, uống chút rượu xem kịch. "Cầm lấy nó mới là ngươi." Tạ Nam Chiết sững sờ, bàn tay nắm chặt Quy Hồng kiếm thanh. "Ta mặc dù muốn ăn, nhưng không có khả năng một thanh kiếm cũng nhổ không ra." Một lúc lâu sau, Tạ Nam Chiết sủi lơ tại mặt đất, mặt đầy sinh không thể luyến. "Sư tôn, nó quá nặng đi, ta lấy khó lường đến." "Trọng, ngươi ngay cả mình kiếm đều cầm không nổi đến, nói thế nào thủ hộ? Lúc nào có thể cầm lấy kiếm, lại bắt đầu tu hành?" Cố Mệnh có là thời gian bồi Tạ Nam Chiết hao tổn, trực tiếp độc thủ, dựng một cái tiểu viện, bắt đầu mình thành thơi thanh thản sinh hoạt. Tạ Nam Chiết ngơ ngác nhìn đến một màn này, nhìn tình huống, nếu như chính mình cầm không nổi Quy Hồng kiếm, Cố Mệnh là thật không có ý định dẫn hắn rời đi nơi đây. "Ta đây nhặt được sư tôn, giống như cùng thoại bản bên trong, không giống nhau lắm." Khôi phục thể lực, Tạ Nam Chiết lầm bầm một câu, tiếp tục nếm thử rút ra Quy Hồng kiếm, nhưng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, phản phất nặng như thái nhạc đồng dạng, vô pháp dung chuyển. Hôm sau, Cố Mệnh làm tràn đầy một bản mỹ vị món ngon, nhìn về phía ngồi xổm ở Quy Hồng kiếm bên cạnh sầu mi khổ kiếm Tạ Nam Chiết. "Tiểu đồ đệ, ăn một chút gì lại tiếp tục." "Tốt." Tạ Nam Chiết tiến vào viện bên trong, thất hồn lạc phách ngồi xuống, cảm giác mỹ vị món ngon, ăn vào vô vị. "Sư tôn, có phải hay không thực lực của ta quá yếu, Quy Hồng kiếm quá nặng, ta mới cầm không nổi đến, nếu không ta trước tu hành một đoạn thời gian, để thăng thực lực, thử lại lần nữa." "Phanh." Cố Mệnh đũa đầu đập vào hắn trên đầu, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. "Ngu xuẩn, tu hành đã bắt đầu." Chương 393, vào thiên giai, cường giả bí ẩn. Chương 393, vào thiên giai, cường giả bí ẩn. Tạ Nam Chiết đôi tay che đầu, mặt đầy u oán cùng nghi hoặc, hắn không rõ Cố Mệnh có ý tứ gì. Cố Mệnh cũng không giải thích, tiếp tục ưu nhã hưởng thụ mỹ vị món ngon, không thể không nói, hắn trù nghệ càng ngày càng tốt, lô hỏa thuần thanh. Ăn uống no đủ, Cố Mệnh nằm tại trên ghế xích đu, lười biếng duỗi lưng một cái, dự định nghỉ ngơi phút chốc. Liếc qua lay lấy linh mễ cơm sững sờ Tạ Nam Chiết, Cố Mệnh bất đắc dĩ âm thanh truyền đến. "Tiểu gia hỏa, Quy Hồng không chỉ có là một thanh kiếm, càng là ngươi nói, chỉ có thật sự hiểu cái gì gọi là thủ hộ, ngươi mới có thể cầm lấy Quy Hồng." Tạ Nam Chiết sửng sốt, tựa hồ minh bạch thứ gì, nhưng lại kém một ít gì đó. Trong mắt của hắn mang theo mê mang cùng nghi hoặc, nhìn về phía thành thơi thanh thản Cố Mệnh. "Sư tôn, ta vẫn là không biết rõ, tu gia thuộc về mình kiếm ý, cần đủ cường đại kiếm cốt cùng thể chất, ta mặc dù cảm thấy mình rất ưu tú, nhưng nhập đạo liền cảm ngộ kiếm ý, phải chăng quá mức nóng nổi?" Nhìn đến Cố Mệnh xem kỹ ánh mắt, Tạ Nam Chiết cổ co rụt lại, vội vàng bổ sung một câu. "Đương nhiên, ta là từ thoại bản bên trong học tập." Cố Mệnh lắc đầu, nhổ nước bọt một câu. "Thoại bản dạy hư học sinh, tu hành một đạo, trọng yếu nhất, từ đầu đến cuối chỉ có đạo tâm, tâm vô lượng, liền nói vô cự, có thể đụng tay đến. Tiểu gia hỏa, ngươi nắm giữ một khỏa thông thấu không sợ thất bại kiếm tâm, đây cũng là ngươi ưu điểm, ngươi muốn thiện ở dùng kiếm tâm, mà không phải lưu vu biểu diện." Tạ Nam Chiết hình như có sở ngộ, Cố Mệnh chưa từng bấy giày nữa hắn, phối hợp nghỉ ngơi. Quang Minh cùng Hắc Ám giao thế, ngày qua ngày, sau một tháng, Tạ Nam Chiết đi vào Quy Hồng kiếm trước, cả người nhìn lên đến ổn trọng thành thục rất nhiều. Giờ phút này, hắn mười phần tự tin, nên đón vô hình thanh phong, nên miệng lên, bàn tay rơi vào Quy Hồng trên chuôi kiếm. "Sư tôn, ta giống như minh bạch." Tại Cố Mệnh chờ mong ánh mắt bên trong, Tạ Nam Chiết vẫn là chưa từng rút ra Quy Hồng kiếm. "Cố Mệnh, tiếp tục a." "Ngoài ý muốn ngoài ý muốn, sư tôn, ta thử lại lần nữa." Không thèm để ý mặt đầy xấu hổ vào đầu Tạ Nam Chiết, tiểu gia hỏa này, làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Sau đó Tuyết Nguyệt, Cố Mệnh lại nắm cũ nghiệp, tạm thời thả xuống đại thành linh điêu chi thuật, bắt đầu nghiên cứu mình đan đạo. "Ta vào đan đạo nhiều năm, sớm đã bước ra thuộc về mình đan đạo, chỉ kém một cơ hội, ta liền có thể nhập thiên giai, trở thành đan thánh." Thi thao một câu, Cố Mệnh vung lên tay áo, lấy trận pháp bao phủ nơi đây, chuyên tâm luyện chế đan dược. Lấy thiên địa lô, lấy bốn loại dị hỏa luyện chế đan dược, mỗi một lần đều là hoàn mỹ không một tí vết, thai nghén đan văn đan dược. Nhưng Cố Mệnh mỗi một lần ra lò, đều là thất vọng lắc đầu, đem những này có thể làm thế nhân phong thưởng đan dược, ghét bỏ ném ở một bên. Vừa mới bắt đầu, Tạ Nam Chiết thỉnh thoảng chú ý Cố Mệnh, một lần lại một lần bị Cố Mệnh khủng bố thủ đoạn khiếp sợ. Dần dần, Tạ Nam Chiết tập mãi thành thói quen, tiếp tục chuyên chú vào mình rút kiếm lịch luyện. Cứ như vậy, sư đồ hai người, một người lần lượt trùng kích tiên giai luyện đan sư thất bại, một người lần lượt rút kiếm thất bại. Trong ngay mắt, xuân đi thu đến, nhật nguyệt luân chuyển, 10 năm sau đó, một ngày này, bầu trời hạ xuống cổ thần đan lôi dị tượng, thất thải hà vân bao phủ bầu trời trăm vạn dặm, đan hương tràn ngập núi non sông ngòi. Cỏ cây tại đan hương bên trong được trao cho dồi dào sinh mệnh, khỏe mạnh sinh trưởng tốt, dã thú tại từng trận đan hương bên trong đản sinh linh trí. Kiếm tinh không biết bao nhiêu tu sĩ bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía đan lôi dị tượng phương hướng. dù có cùng phong quyển thiên địa, Cố Mệnh tự lập trong đó đứng yên bất động. Hắn đôi tay vòng thiên địa chi lô, tứ sắc dị hỏa vào trong đó xoay quanh, một khỏa khắc họa chín đạo đan văn long đang dược, tại đan lô bên trong chậm rãi lên không, tại thiên cung nở rộ vạn trượng lưu quang, tại quần quận đan lôi phía dưới, chiếu sáng rạng rỡ. Tạ Nam chết ngơ ngác nhìn chằm chằm bầu trời đạo thân ảnh kia, nhịn không được tự lẩm bẩm. Sư tôn, là tiên nhân sao? Cố Mệnh cảm ứng được từng đạo đáng sợ khí tức tại ở gần nơi đây, sắc mặt lạnh lùng, lôi cuốn thánh uy âm thanh, quên quần thiên địa. Lan, trong mấy mắt, vốn là muốn nhìn trộm nơi đây cường đại tu sĩ, nhao nhao hoảng sợ thoát đi, nơi nào còn dám tới gần. Thu liễm ý niệm, Cố Mệnh chậm rãi đưa tay, đem hư không bên trong lưu chuyển đan dược hút tới, khóe miệng có chút dương lên. Thất thải phá cảnh đan. Cố Mệnh luyện chế đan dược, có thể giúp hắn phá cảnh luyện hư, bước vào hợp thể cảnh. Mà khỏa này thất thải phá cảnh đan, chính là thiên giai hạ phẩm đan dược. Đem đan dược thu nhập kẹn sợi giới bên trong, Cố Mệnh nhẹ giọng thì thào. Ngay hôm đó lên, ta là thiên giai đan thánh. Tiếng nói vừa ra, trời ban điềm lành, quanh quần Cố Mệnh toàn thân, chúc mừng hắn trở thành mạt pháp thời đại đản sinh đệ nhất tôn thiên giai luyện đan sư. Đây cũng là hắn sở tu hành chức nghiệp bên trong, cái thứ nhất đăng lâm phương này thiên địa đệ nhất thê đội nói. Cố Mệnh vung lên tay áo, dị tượng biến mất, khí tức thu liễm, chậm rãi rơi xuống đất. Hắn cũng không nóng lòng phá cảnh, mà là nhìn về phía thất bại mấy ngàn lần, vẫn như cũ hăng hái, đấu trí ngang nhiên Tạ Nam chết. Hắn không thể không bội phục, tiểu gia hỏa này kiếm tâm, thật đúng là đủ vững chắc, cái này cũng không có bị đả kích đến. Nếu là Độc Cô Tân là Tạ Nam chết tính tình này, không cần hắn Cố Mệnh lo lắng hắn tương lai a thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ không có làm lại dũng khí. Tạ Nam chết làm lại dũng khí, tức là vô cùng vô tận. Cảm nhận được Cố Mệnh quăng tới ánh mắt, Tạ Nam chết vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ. Chúc mừng sư tôn, đăng lâm đan thánh chi cảnh. Bớt linh hót, thời điểm này, ngươi có thể nhiều thất bại mấy trăm lần. Đối mặt Cố Mệnh tinh chuẩn nhổ nước bọn, Tạ Nam chết cười lấy lòng một tiếng, lại tiếp tục nếm thử rút kiếm. Cố Mệnh không thèm để ý tiểu gia hỏa này, trở về sân, vững chắc cảnh giới, cảm ngộ thiên giai luyện đan sư đạo vận. Nói phân hai đầu, tinh không cổ lộ hiện thế đã có hơn trăm trở, nguyên bản hoang vu cô tịch tinh không cổ lộ bên trên, nên đón đại lượng sinh mệnh khí tức. Không ít thế lực tại tinh không cổ lộ mở cửa hàng, chạm dịch, giao dịch điểm, thành lập thế lực. Độc Cô Tân bốn người, tất tiếp tục liên thủ xông sáo tinh không cổ lộ. Theo tinh không cổ lộ liên thông tinh vực bên trong từng cái tinh thần, cổ địa, xuất hiện không ít kinh thế hãi tục thiên tiêu. Một ngày này, một tin tức khiếp sợ thương linh đại lục vô số bước vào tinh không cổ lộ tu sĩ. Lâm Thế Quan cùng Nhạc Thiên Triều hai người, Vũ Mộ cái khô kiệt chết đi tinh thần bên trong, cùng tinh vực bên trong cường giả bí ẩn tranh đoạt cơ duyên. Nhưng mà, cũng không có trong tưởng tượng quét ngang nghiền ép, hai người liên thủ, cùng cường giả bí ẩn bạo phát hủy thiên diệt địa chi chiến, trực tiếp đem viên kia khô kiệt tinh thần đánh sụp đổ, cuối cùng bị trọng thương, thế ra thủ đoạn bảo mệnh, chạy trối chết. Tin tức này vừa ra, nguyên bản tinh tướng được xem như cơ duyên chi địa thương linh đại lục chúng tu, khiếp sợ, hoảng sợ, không thể tin. Lâm Thế Quan cùng Nhạc Thiên Triều, ngoại bá chủ thế lực chi chủ, cổ thánh cảnh cường giả, thời đại này trần nhà. Liên thủ phía dưới, lại bị cường giả bí ẩn đánh bại, trọng thương thoát đi, có thể nghĩ, cái kia cường giả bí ẩn khủng bố đến mức nào. Sau đó không lâu, đại lượng tiên long bảng bên trên tiếng tăm lừng lẫy cường giả, bị cường giả bí ẩn đánh giết, máu nhuộm hư không, chết tại tinh không cổ lộ bên trên. Một ngày này, Dạ Kiếm Cửu một thân một mình, đang tại một khỏa tử tinh, tìm kiếm cơ duyên. Đột nhiên, hắn thần sắc khẽ biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước loạn thạch chi đỉnh. Một đạo thủy mặc áo dài thân ảnh, dưới chân giẫm lên hai viên tiên long bảng bên trên bài danh top 100 cường giả đầu lâu, bên cạnh thân cắm hai thanh cổ ma đao, ánh mắt hờ hững, nhìn chằm chằm hắn. Trong đáy mắt, Dạ Kiếm Cửu như bị tử thần để mắt tới đồng dạng, chỉ cảm thấy rùng mình, da đầu nổ tung. Ngươi là ai? Dạ Kiếm Cửu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, bình phục nội tâm sợ hãi, trong tay cổ kiếm hiện hiện, toàn thân kiếm ý ngập trời, tàn phá bừa bãi thiên địa mười vạn dặm. Hắn thân ảnh chậm rãi lui lại, lại phát hiện cả viên tinh thần lại bị cái kia cường giả bí ẩn khí tức bao phủ, chỉ cần hắn dám thoát đi, chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử chậm rãi đứng dậy, dưới chân đầu lâu vang một tiếng nổ tung, đôi tay rút ra cắm ở bên cạnh thân cổ ma đao, âm thanh trầm thấp, vang lãnh. Ngoại trừ vài ngày trước gặp hai người, ngươi là bản tọa thấy người mạnh nhất, có thể chết ở bản tọa dưới ma đao là ngươi vinh hạnh. Long cong, ma khí ngập trời, đao mang tàn phá bừa bãi, đại địa trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít vạn dặm khe rãnh, khỏa này tử tinh lại hắn khí tức phía dưới kém một chút bị xé nát. Dạ Kiếm Cửu hoảng sợ, toàn thân kiếm y hóa thành phong ngự, ngăn cản cỗ này khủng bố ma đao chi lực. Cổ thánh trung kỳ DS, cảm tạ thành không lão bản đại thần chứng nhận cùng nhân vật triệu hoán, cảm tạ ưa thích quá cầm long giận lão bản đại thần chứng nhận, cảm tạ các vị áo cơm phụ mẫu tán thành, vô cùng cảm kích. Chương 394, cái thứ nhất vẫn là thế hệ đầu tiên cường giả. Chương 394, cái thứ nhất vẫn là thế hệ đầu tiên cường giả. Dạ Kiếm Cửu còn muốn mở miệng kéo dài thời gian cho mình tranh thủ sinh cơ. Sau một khắc, cái kia cường giả bí ẩn thân ảnh đột nhiên biến mất, cả viên tử tinh bị ma đao quang mang bao phủ. Long cong, theo một đạo hủy thiên diệt địa thanh âm vang vọng đất trời, tinh thần bạo liệt, vô số đao quang thẳng hướng Dạ Kiếm Cửu. Dạ Kiếm Cửu toàn thân phòng ngự trong nháy mắt bị xé nứt, cả người bị trọng thương, bay ngược ra pha toái tinh thần khối vụ bên ngoài. Hắn tóc hai bù xù, cả người lộ ra chật vật đến cực điểm, cầm kiếm bàn tay đang run rẩy, khoe miệng máu tươi tràn ra. Dạ Kiếm Cửu ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ phá toái tinh thần mảnh vỡ, nhìn thấy thần bí tu sĩ thân ảnh. Đáng chết, đi ra, đánh với ta một trận. Nổi giận gầm lên một tiếng, Dạ Kiếm Cửu tế ra tối cường kiếm ý, tại hắc ám tinh không bên trong dẫn động ức vạn kiếm mang, không khác biệt công kích phương viên trăm vạn dặm. Trong nháy mắt, tất cả tinh thần mảnh vỡ tại hắn khủng bố trong kiếm ý hóa thành một mịn. Đông nhiên, hắn thân thể cứng ngắc, không thể tin quay người, liền thấy cái kia thủy mặc trường bào thân ảnh, đôi tay mang theo cổ ma đao, chậm rãi đạp không mà đến. Hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đao ý hóa sen, đỉnh đầu cuồng ma luân vũ, hư không cũng bởi vì cường đại lực lượng mà run rẩy. Cổ thánh, quá yếu, cho dù là cùng một cảnh giới, bản tọa giết ngươi như giết chó. A a, thương linh đại lục. Tổ tinh, không gì hơn cái này, không ra được có ý tứ đối thủ. Càn rỡ. Dạ kiếm cửu lạnh a một tiếng, kiếm ý hóa thành cuồng phong, tóc dài luân vũ, ám dạ kiếm ý cực điểm bạo phát, thậm chí thiêu đốt thể nội thánh huyết, muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Đôi tay cầm kiếm, vung kiếm chém ra, ám dạ kiếm ý như thủy triều, kiếm quang xen lẫn, diễn hóa đủ loại đại hung dị thú, phô thiên cái địa thẳng hướng thần bí tu sĩ. Sau một khắc, Dạ kiếm cửu ánh mắt ngưng kết, không thể tin nhìn về phía trước. Chỉ thấy thần bí tu sĩ đôi tay hoành đao nhất chạm, ánh đao màu đen hóa thành nhất tuyến thiên, đem lực lượng toàn bộ dung nhập trong đó, trực tiếp đem ám dạ kiếm chiều xé rách, trực tiếp thẳng hướng hắn. Dạ kiếm cửu giơ kiếm ngăn cản, thân thể không ngừng lùi lại, hư không từng khúc phá toái, trong miệng máu tươi lần lượt phun ra, thân thể xuất hiện lít nha lít nhít màu đen vết thương. Phá! Nổi giận gầm lên một tiếng, Dạ kiếm cửu toàn lực nhất chạm, hắc sát ma đao khí phá toái. Còn đến không kịp thở dốc, thần bí tu sĩ lần nữa giết tới, song đao ở khắp mọi nơi, một lần lại một lần tại trên người hắn lưu lại vô pháp khép lại vết thương. Hai người chênh lệch quá tốt đẹp lớn, căn bản không cùng một đẳng cấp chiến lực. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, Dạ kiếm cửu khắp cả người lăng tổn thương, sử kiếm nửa quý hư không, chiến đến kiệt lực. Mà hắn phía trước, đạo thân ảnh kia lông tóc không tổn hao gì, ánh mắt băng lãnh, lấy một loại cao cao tại thượng thái độ, đang tại nhìn xuống hắn. Quá yếu. Dạ kiếm cửu nội tâm gần như tuyệt vọng, hai người chiến lực căn bản không phải cùng một tầng thứ. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn săn giết thương linh đại lục tu sĩ? Dạ kiếm cửu cầm kiếm đứng dậy, toàn thân tầng tầng liệt diễm thiêu đốt, dù là chiến tử, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Hắn Dạ kiếm cửu mặc dù từng lấy chơ chén thủ đoạn đối phó Độc Cô Tân mấy người, nhưng hắn cũng có mình kiên trì, mình tôn nghiêm, thà làm ngọc vỡ không làm nói lành. Thần bí tu sĩ nhìn đến Dạ kiếm cửu thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh bản nguyên, đổi lấy đột phá, trạng thái mạnh nhất, không chút nào từng để ý, ánh mắt như mèo vờn chuột, mang theo cao cao tại thượng kinh miệt. Bản tọa chi danh, kẻ yếu không xứng biết được. Trang mẹ nó đâu? Đốt ta kiếm đạo, thế ta kiếm nguyên, ám Dạ kiếm vực, mở. Dạ kiếm cửu nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kiếm y hóa thành trùng thiên thần tiêu, phá nhập cửu thiên, hóa thành vạn dặm hư không là đen ám kiếm vực, ngưng tụ tối cường một kiếm, nhân kiếm hợp hai là một, lấy thế tồi khô là hủ, thẳng hướng thần bí tu sĩ. Nam tử hờ hững nhìn đến một màn này, chậm rãi vung lên trong tay song ma đao, nhẹ giọng mở miệng. Thử ma một đao chạm, song đao đủ chạm, khủng bố cổ ma đao ý xé rách toàn bộ ám dạ kiếm vực, đao quang kiếm ảnh ở giữa, Dạ kiếm cựu trong tay cổ kiếm răng rắc một tiếng đứt gãy. Dạ kiếm cựu thân thể cứng tại hư không bên trong, không thể tin nhìn về phía hắn bản mệnh linh khí. Làm sao biết mạnh như vậy? Phốc phốc, kiếm linh diệt, Dạ kiếm cựu sinh cơ nhanh chóng trôi qua, thân thể bất lực ngã xuống, đồng bền tại trong vô ngân tinh không. Thần bí tu sĩ chậm rãi thu đao, thản nhiên nhìn liếc mắt bị mình chạm sát Dạ kiếm cửu, trong lòng không có chút nào gợn sóng, tựa hồ loại này cấp bậc yêu nghiệt chết ở trong tay hắn, tính không được cái gì kiêu ngạo sự tình. Hắn chậm rãi tới gần Dạ kiếm cửu thi thể, đang chuẩn bị đem đầu cắt lấy, dùng để uy hiếp thế nhân thì một đạo treo gẹo âm thanh chậm rãi truyền đến. Người đã chết, cần gì phải tiếp tục nhục nhã hắn? Nam tử dừng lại động tác, hờ hững bình tĩnh con người, nổi lên từng cơn sóng gợn. Hắn không ngờ tới, thời đại này lại có người có thể không âm thanh vô tức xuất hiện tại mình bốn bề, hắn vô pháp cảm ứng được. Ngẩng đầu nhìn lại, một bộ huyết văn trường bào huyết thiên tử ánh mắt trêu tức, xem y lấy hắn. Ngươi rất mạnh, đáng giá bản tọa nghiêm túc một trận chiến. Tiếng nói vừa ra, nam tử chậm rãi rút ra song đao, nguyên mông tử ma linh vụ quanh quẩn hắn toàn thân, kích động. Bản tọa, tử ma tộc, Lý Tĩnh Trạch, ngươi khí tức rất tà ác. Lý Tĩnh Trạch chậm rãi mở miệng, hắn có thể cảm ứng được, huyết thiên tử rất mạnh, có tư cách đánh với hắn một trận. Huyết thiên tử liếc qua chết đi Dạ kiếm cửu, trong lòng cũng không cái gì động dung, đại đạo tranh phong, vốn là khả năng tùy thời chết đi, đây Dạ kiếm cửu chỉ là vận khí kém một chút. Hết lần này tới lần khác đụng tới số rất ít có thể giết hắn, tạm sẽ giết hắn tu sĩ. Huyết hồn tộc, huyết thiên tử. Rất tốt, cùng bản tọa. Lý Tĩnh Trạch đống nhiên con ngươi ngưng tụ, nhìn về phía phương xa chân trời. Cương giả khí tức, xem ra là bản tọa khinh thường thương linh đại lục. Thi thể là ngươi, huyết thiên tử, bản tọa sẽ tìm đến ngươi, đánh một trận đàng hoàng. Thu liễm khí tức, Lý Tĩnh Trạch quay người, một đao bổ ra hư không, bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Lý Tĩnh Trạch sau khi rời đi, huyết thiên tử nhẹ giọng thì thào. Thử ma tộc, lại là một cái đến từ thiên đình, chôn xuống thai hoàng làm sao? Không bao lâu, bốn đạo thân ảnh cùng nhau mà tới, nhìn thấy huyết thiên tử thì đều là sương sờ. Huyết thiên tử nhận lấy cái chết. Si Lê đây bạo tính tỉnh, một lời không hợp liền muốn xuất thủ. Độc Cô Tân mặt đầy bất đắc dĩ, vội vàng ngăn lại Si Lê, đối hắn lắc đầu. Đạo thái huyền khí tức băng lãnh, bốn cũng dự định xuất thủ, lấy bốn người thực lực vây giết huyết thiên tử, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Độc Cô Tân ngăn cản, đạo thái huyền đành phải thu liễm khí tức. Cố Huyền Băng tắc ánh mắt quái dị nhìn về phía Độc Cô Tân. Đại huynh, ngươi không thích hợp. Độc Cô Tân trừng mắt liếc Cố Huyền Băng, truyền âm ba người. Vừa rồi nơi đây bạo phát khủng bố chiến, đánh sụp đổ một khỏa tử tinh, người xuất thủ rất có thể là săn giết thiên kiêu cường giả bí ẩn, cái kiêu cường giả bí ẩn rời đi không lâu, huyết thiên tử tất nhiên biết được thứ gì. Đồng nhiên, bốn người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía cố kia chết đi thi thể, sắc mặt biến hóa. Dạ kiếm cửu. Chết. Xem ra chúng ta còn đánh giá thấp cái kiêu cường giả bí ẩn thực lực. Bốn người cùng Dạ kiếm cửu mặc dù không hợp nhau, nhưng tốt xấu cùng là thế hệ đầu tiên Thiên Long bảng 10 cường giả đứng đầu, tất nhiên là cảm xúc rất sâu. Đã từng đối thủ chết ở trước mắt, bọn hắn không có cười trên nỗi đau của người khác, chỉ có ngũ vị tạp trận. Độc Cô Tân ngẩng đầu, nhìn về phía Huyết Thiên Tử. Các hạ có thể hay không cáo chi, cái kia cường giả bí ẩn là ai? Huyết Thiên Tử liếc qua Đạo Thái Huyền cùng Si Lê, thật muốn đánh tơi bởi bọn hắn một trận. Chương 395, Tử Ma tộc chương 395, Tử Ma tộc. Huyết Thiên Tử trầm ngâm phút chốc, tất nhiên là chi tiết cáo chi, hắn cũng không hy vọng đây bốn cái tiểu gia hỏa, bởi vì vô chi, chết tại Lý Tinh Trạch trong tay. Hắn đến từ Tử Ma tộc, hẳn là tinh vực bên trong cái nào đó cổ lao chủng tộc, thực lực rất mạnh, không kém hơn mấy người các ngươi, cho dù là ta cũng không có nắm chắc lưu hắn lại. Si Lê liếc mắt, khinh bị nói. Nói ngươi so với chúng ta hơn. Mã Phu, im miệng. Huyết Thiên Tử trừng mắt liếc Si Lê, toàn thân huyết khí quanh quẩn, khí tức băng lãnh. Si Lê hừ lạnh một tiếng, đang muốn xuất thủ thì Độc Cô Tân giá hiệu hắn yên tĩnh, không thèm để ý mấy người. Huyết Thiên Tử quay người, màu đỏ tươi móng tay phá toái hư không, lộ ra đường hầm hư không, cũng không quay đầu lại, nhắc nhở mấy người. Chớ bởi vì khinh thị đối thủ lật thuyền trong mương, Thương Linh Đại Lục tuy là tổ tinh, nhưng tinh vực giữa bầu trời kêu tầng tầng lớp lớp, khí vận không thể so với tổ tinh kém. Tử Ma tộc Lý Tinh Trạch là cái thứ nhất có thể giết chết thế hệ đầu tiên Thiên Long bảng cường giả người, cũng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Mảnh này vô ngân tinh vực bên trong, truyền thừa xa xưa chủng tộc vô số kể, sánh vai các ngươi giả cũng không ít, hảo hảo sống sót, các ngươi bốn người mệnh là bản tọa. Tiếng nói vừa ra, Huyết Thiên Tử thân ảnh bước vào đường hầm hư không, biến mất không thấy gì nữa. Huyết Thiên Tử sau khi đi, bốn người ánh mắt nhìn về phía Dạ Kiếm Cựu thi thể, thần sắc đều là lộ ra phức tạp nghiêm trọng. Si Lê cùng Đạo Thái Huyền mặc dù đối với Huyết Thiên Tử ý kiến khá lớn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Huyết Thiên Tử thực lực hoàn toàn không kém hai bọn họ. Ngoại trừ Độc Cô Tân cùng Cố Huyền Băng, có lẽ thời đại này không có người nào có thể chân chính làm sao hắn. Có thể làm Huyết Thiên Tử coi trọng đối thủ, chúng ta không được khinh thường. Độc Cô Tân nhẹ giọng mở miệng, tương Dạ Kiếm Cựu thi thể thu nhập nhận chữa vật bên trong, quen biết một trận, hắn không có khả năng để Dạ Kiếm Cựu chôn ở hư không, không người nhặt xác. Cố Huyền Băng đồng ý gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Si Lê cùng Đạo Thái Huyền hai người. Nhất là hai người các ngươi, không thể tách ra, ta cùng đại huynh có lẽ có thể một trận chiến, nhưng hai người các ngươi đơn độc gặp, có lẽ có nguy hiểm. Si Lê hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh nát hư không, chiến ý ngập trời. Ta Si Lê, sao lại e ngại người này, hắn dám đến, chiến chính là tu sĩ chúng ta, sợ gì chết. Ba người hơi có vẻ vô ngữ, Si Lê đầu góc bu xì, tứ chi phát triển, thực lực cường hãn, lại không sợ tử vong, cái này mới là nhất làm cho bọn hắn lo lắng địa phương. Cố Huyền Băng vỗ vỗ Si Lê bả vai, than nhẹ một tiếng. Si Minh, không được chủ quan, ngươi gánh chịu võ phu một đạo hy vọng, ngươi như vẫn lạc, thẹn với ngươi sư tôn, sư tổ, cùng tiến sinh. Si Lê sững sờ, nhếch miệng, tiên lặng nhìn về phía Đạo Thái Huyền. Được thôi, Thái Huyền huynh, hai ta làm kèm a. Độc Cô Tân ánh mắt nhìn về phía ba người, giờ phút này mở miệng nói. Huyết Thiên Tử trong miệng, ngoại trừ Tử Ma tộc Lý Tĩnh Trạch, còn sẽ xuất hiện rất nhiều cùng loại hắn tồn tại, nếu như ta bốn người đồng hành, thời đại này vô địch thủ, ít một chút niềm vui thú. Độc Cô Tân nhếch miệng lên, tại ba người chờ mong ánh mắt bên trong, tiếp tục nói. Bọn hắn mặc dù rất mạnh, nhưng chúng ta sao lại yếu hơn bọn họ? Thái Huyền huynh, Si huynh, vì lý do an toàn, hai người các ngươi đồng hành, ta tiến về tinh không chậm dịch, đem việc này cáo chi đám người, để bọn hắn đề phòng coi chừng. Huyền Băng huynh, ta biết ngươi ý nghĩ, bọn hắn cho là bọn họ là thợ săn, thật tình cũng biết, ai là con mồi, cũng còn chưa biết. Bốn người liếc nhau, chia ra hành động, đi gặp một hồi những trộm sao này cường giả. Những năm này, bốn người liên thủ, quét ngang tất cả đối thủ, quá mức an ninh, ngược lại sẽ ảnh hưởng bọn hắn nói. Bây giờ, đây tinh vực bên trong xuất hiện có ý tứ đối thủ, bọn hắn tự nhiên muốn đi gặp một hồi bọn hắn. Có thể, ta đồng ý. Hai vị yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm Si Minh, không cho hắn làm loạn. Si Lê, Tử Ma tộc chính là một cái truyền thừa đã lâu cổ lao chủng tộc, cụ thể niên hạn không người có thể biết. Tinh không cổ lộ chưa từng xuất hiện trước, Tử Ma tộc công chiến Tử Ma tinh xung quanh trên trăm tinh thần, hoặc là thần phục biến thành Tử Ma tộc nô lệ, hoặc là bị diệt. Tử Ma tộc hiển hách hung danh, biết sinh linh hoặc là biến thành nô lệ, hoặc là bị diệt tộc. Không biết, rất nhanh liền sẽ biết. Giờ phút này, một khỏa bị Tử Ma tộc tàn sát, biến thành Tử Ma tộc khống chế tinh thần bên trên. Hư không phá toái, Lý Tĩnh Trạch thân ảnh chậm rãi bước ra, đi vào đại điện bên trong. Hắn mới xuất hiện, điện bên ngoài xuất hiện trên trăm đạo khí tức cường đại thân ảnh, thanh niên cầm đầu trực tiếp đem Lý Tĩnh Trạch phất lở, ngồi tại thủ tọa bên trên. Lý Nguyên Nguyên ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Lý Tĩnh Trạch, âm thanh mang theo vài phần niệm ai. Chậc chậc chậc, ngươi không phải tự cao Tử Ma tộc thời đại này người mạnh nhất sao? Làm sao biết bị mấy cái sâu kiến dọa đến trốn về nơi đây? Lý Tĩnh Trạch chưa từng để ý tới Lý Nguyên Nguyên, chậm rãi sau khi ngồi xuống, lấy ra hai thanh cổ ma đao, phối hợp đao. Thấy Lý Tĩnh Trạch chưa từng để ý chính mình, Lý Nguyên Nguyên hừ lạnh một tiếng. Nếu như ngươi e ngại, liền chạy trở về Tử Ma tinh, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bản tọa phụ ma chủ chi mệnh, đem tự mình xuất thủ, đối phó những sâu kiến này. Căn cứ mật thám truyền đến tin tức, Thương Linh Đại Lục tối cường mấy người, Huyết Thiên Tử, Độc Cô Tân, Cố Huyền Băng. A a, bản tọa sẽ bố trí xuống cả bẫy, vậy ông đập lưng ông. Lý Nguyên Nguyên âm tà cười một tiếng, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Lý Tĩnh Trạch. Về phần ngươi, vẫn là ngoan ngoãn trở về Tử Ma tinh đi, nói cái gì muốn dùng tuyệt đối thực lực, đường đường chính chính giết chết đối thủ, Lý Tĩnh Trạch, ngươi thật coi mình là cái gì chính nhân quân tử? Đừng quên ta Tử Ma tộc sứ mệnh. Lý Tĩnh Trạch lau cổ ma đao bàn tay hơi ngừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua Lý Nguyên Nguyên. Ngươi muốn giết ai, ta không biết ngăn cản, ngươi muốn làm gì, ta cũng sẽ không để ý, nhưng có một chút, ta nhìn chúng đối thủ, ngươi không thể động. Thiên Long bảng 20 vị trí đầu những tu sĩ kia đều là ta con mồi. Nếu như ngươi dám động bọn hắn mảy may, dù là phụ thân ngươi là ma chủ, ta cũng biết giết ngươi. Lý Nguyên Nguyên tà mị nụ cười ngưng kết, dần dần hóa thành băng lãnh sắc ý, toàn thân đại thánh cảnh biên mãn khí tức bạo phát, mắt lạnh nhìn về phía Lý Tĩnh Trạch. Ngươi dám giết bản tọa? Ha 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 ha, làm trò cười cho thiên hạ, ngươi dám không? Bản tọa nói cho ngươi, mấy người bọn họ, bản tọa quyết định, lần này bản tọa mang đến tử ma tộc cổ ma sát khí. Long cong. Đột nhiên, một đạo ánh đao màu đen phá toái hư không, đem toàn bộ đại điện từng cái chia làm hai, đem hư không trực tiếp chém thành hai khúc. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía Lý Nguyên Nguyên phương hướng, chỉ thấy hắn thân thể từ trên xuống dưới, xuất hiện một đạo vết nước màu đen. Ngươi! Ầm ầm. Lý Nguyên Nguyên, tính cả toàn bộ tử ma tộc nơi đây ngàn vạn kiến trúc, trực tiếp tại Lý Tĩnh Trạch một đao kia dưới, tan thành mây khói. Đi theo Lý Nguyên Nguyên mà đến trên trăm vị cường giả, thân thể cứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, không thể tin bên trong, mang theo nồng đậm sợ hãi nhìn về phía Lý Tĩnh Trạch. Lý Tĩnh Trạch chậm rãi thu đao, đứng dậy nhìn về phía đám người. Ta nói, các ngươi muốn làm gì, ta sẽ không can thiệp, tử ma tộc sứ mệnh là cái gì, ta cũng không thèm để ý, nhưng ta nhìn chúng con mồi, ai nhúng tay, ai chết. Hồi đi nói cho ma chủ, nếu có lần sau, ta tự mình trở về tử ma tinh, chết thay ma tộc đổi một tôn ma chủ. Cho đến Lý Tĩnh Trạch rời đi nơi đây, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần. Liếc nhau, trong mắt mọi người, là sống sót sau tai nạn, là đối với Lý Tĩnh Trạch thật sâu sợ hãi. Cái tên điên này, mới nói, chớ cho hắn, Lý Nguyên Nguyên nhất định phải ỷ vào mình phụ thân là ma chủ, trêu chọc hắn, tự chịu diệt vong. Năm đó hắn vốn là lão tổ bọn hắn tuyển định ma chủ, chỉ là không có hứng thú, này mới khiến cho bây giờ ma chủ, hắn mới là tử ma tộc thời đại này, người mạnh nhất à. Đám người cảm khái một phen, sau đó rời đi nơi đây, chuẩn bị trở về tử ma tinh thượng bẩm việc này. Bọn hắn biết, dù là Lý Tĩnh Trạch giết Lý Nguyên Nguyên, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào. Quy củ chỉ có thể trói buộc kẻ yếu, mà Lý Tĩnh Trạch, tức là siêu việt quy củ tồn tại. Chương 396, Lý Tĩnh Trạch VS Huyết Tiên Tử. Chương 396, Lý Tĩnh Trạch VS Huyết Tiên Tử. Khi Dạ Kiếm Cửu vẫn là tin tức truyền ra thì đến từ Thương Linh Đại Lục vô số tu sĩ khiếp sợ, sợ hãi, không thể tin. Lâm Thế Quan cùng Nhạc Thiên Triều tác đoán được là ai xuất thủ, không ngờ tới Dạ Đạo Hưu sẽ như thế suối quẩy gặp cái kia cường giả bí ẩn. Lâm Thế Quan cảm khái một câu, cũng không có bi thương chi ý. Dạ Kiếm Cửu vẫn là đại biểu bọn hắn mất đi một cái đối thủ. Nhạc Thiên Triều thở dài một tiếng, ngữ khí có chút ngưng trọng nói: Lâm Minh, xem ra ngươi ta không thể đơn độc hành động. Hai người chúng ta, nếu là một mình đối mặt cái kia cường giả bí ẩn, cựu tử nhất sinh a. Hai người lẫn nhau, hạ quyết tâm, cẩn thận làm việc. Cùng lúc đó, cái khác Thiên Long bảng cường giả cũng là như thế, trải qua chuyện này, không còn dám không kiêng nể gì cả, không cố kỵ gì. Giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được, cái gọi là tinh vực, cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng như vậy, cơ duyên trải rộng, mà không có nguy hiểm. Sau đó không lâu, tử ma tộc hiện hách hung danh, vang vọng tinh không cổ lộ, tử ma tộc xuất thế, cường giả tầng tầng lớp lớp. Duy nhất để đám người may mắn chỗ, là cái kia tử ma tộc người mạnh nhất, đối với kẻ yếu cũng không có hứng thú, chỉ nhằm vào Thiên Long bảng bên trên có tên cường giả. Tạm hắn săn giết cường giả, không chỉ có là Thương Linh đại lục, còn có đến từ tinh vực cái khác chủng tộc thế lực cường giả. Đại đạo tranh phong, thiên tiêu tranh bá, ở thời đại này, bất luận kẻ nào đều có thể tùy thời vất lạc. Một khỏa vô danh tinh thần, này tinh thần trải rộng cơ duyên, cũng không bị tu sĩ khai quật, thuộc về so sánh nguyên sinh thái thế giới. Cố Mệnh Tân thuật hóa thân, cùng Hoang Đồng, Hồ Mãng hai người, lén lén lút lút xuất hiện ở chỗ này. Cảm thụ ngôi sao này nguyên thủy khí tức, trải rộng cơ duyên, đều là nhịn không được lộ ra nét mừng. Hồ Mãng bắt chân lên cổ tại một mảnh vạn năm linh dược bên trong phi nước đại, ha 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 cười to. Lão đại, Hoa Minh, ta phát tài, không bằng ta ba ở chỗ này thành lập thuộc về mình thế lực, tự lập làm vương a. Ta nghĩ kỹ, ta tông môn tên, liền gọi Cố Hồ Hoàng, như thế nào? Hồ Mãng đôi tay chống nạnh, ngây ngô cười nhìn về phía Cố Mệnh cùng Hoang Dã. Hai người mặt đầy vô ngữ, gia hỏa này là thật không có đầu óc. Hoang Đồng một bên nổ linh dược, một bên nổ nước bọn Hồ Mãng. Hồ Minh, liền ta ba. Tại trong tinh vực tính là cái gì chứ a, có thể giữ vững nơi đầy cơ duyên. Vẫn là tranh thủ thời gian làm điểm đồ tốt chạy trốn a. Hồ Mãng liếc một cái Hoang Đồng, thử lạnh một tiếng. Người đây người thật sự là vô vị, có thể nào tự coi nhẹ mình. Những ngày tuế nguyệt, ta ba liên thủ, không nói vô địch thiên hạ đi, cũng là xuôi gió xuôi nước, chỉ cần đừng đụng thấy kia cái gì tử ma tộc. Đương nhiên, Hồ Mãng tiếng nói đình trệ, ba người thần sắc khẽ biến, nhao nhao nhìn về phía nơi xa hư không. Tử ma khí tức hóa thành quần quần sương mù, xen lẫn màu đen sấm sét, bao phủ nơi đây. Khủng bố uy áp, quét sạch toàn bộ tinh thần, cái kia băng lãnh sát ý, làm cho người dùng mình. Cố Mệnh mặt đầy vô ngữ, một cước đem Hồ Mãng đá bay, hùng hùng hổ hổ. Miệng quá đen, thành sự không có, bại sự có dư. Hoang Đồng vẻ mặt nghiêm túc, thể nội khí tức khôi phục, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quần quần ma vụ phương hướng, âm thanh trầm thấp. Lão đại, ta không biết như thế xui xẻo, gặp tử ma tộc bị kia. Hoang Đồng tuy là đại thánh cảnh viên mãn, tu vi so Cố Mệnh hóa thân cùng Hồ Mãng hai người mạnh hơn, nhưng đối mặt Lý Tĩnh Trạch, hắn không có chút nào nắm chắc ứng đối. Nếu như chỉ là tử ma tộc bình thường tộc nhân, ta ba người liên thủ, còn có thể ứng đối, nếu là người kia, ta ngăn trở hắn, hai người các ngươi trốn. Hoang Đồng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong tay một cây đại hoang thần thương hiện hiện. Hồ Mãng sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng cô, hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy a. Sau một khắc, một bộ thủy mặc trường bào, cầm trong tay song ma đao Lý Tĩnh Trạch đạp ma quang mà đến, vẹn vẹn một ánh mắt, lại khiến bạn vật hư không đều đình trệ, đáng sợ cảm giác gáp bách cảm giác, là Hoang Đồng cùng Hồ Mãng hai người đời này thấy người nổi bật. Đáng chết, so huynh trưởng ta mạnh hơn, là hắn. Lão đại, ngươi mang Hồ huynh đi, ta ngăn trở hắn. Hoang Đồng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chiến ý ngập trời, hắn hiểu được, lấy ba người thực lực, đối mặt Lý Tĩnh Trạch, tuyệt đối không khả năng toàn thân trở ra. Hồ Mãng mặc dù e ngại, lại lắc đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Cậu vật, từ khi ngươi gia nhập chúng ta, mỗi lần cũng muốn cướp danh tiếng, lần này, ta không cho ngươi. Hoang Đồng hung hăng trừng mắt liếc Hồ Mãng. Ngươi, Cố Mệnh tắc trầm mặc không nói, bản tôn bị vây ở kiếm tinh, tạm thời ra không được, bất quá. Hắn còn có một đạo hóa thân. A Lý Tĩnh Trạch ánh mắt đảo qua ba người, ánh mắt bình tĩnh hờ hững, phản phất không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Có chút thiên phú, có tư cách chết tại bản tọa trong tay. Lý Tĩnh Trạch chậm rãi giơ tay phải lên ma đao, nhẹ giọng mở miệng. Trốn hay không, kết cục không có khác nhau, thân là tu sĩ, khi chiến tử thiên địa, đừng để bản tọa xem thường các ngươi. Cố Mệnh đè lại hai người, đi vào phía trước, cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Lý Tĩnh Trạch. Ngươi đối thủ, không phải chúng ta. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Hoang Đồng hai người mà bức, Lý Tĩnh Trạch cũng có chút không hiểu, nghi hoặc nhìn về phía Cố Mệnh. Sau một khắc, huyết vụ ngập trời, một đạo khí tức tà ác, nương theo màu đỏ tươi lôi đỉnh, xé rách hư không, cầm trong tay một thanh huyết kiếm, đạp huyết liên mà đến. Hắn nói đúng, ngươi đối thủ là ta. Huyết Thiên Tử đầu đầy tóc máu theo gió mà lên, mang trên mặt âm nhu tà mị nụ cười. Giờ phút này hắn, tại Hoang Đồng cùng Hồ Mãng hai người trong mắt, lại khó được có mấy phần chúa cứu thế chi ý. Hoang Đồng hơi kinh ngạc, nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Huyết Thiên Tử là kẻ lang thang sao? Làm sao chỗ nào đều có hắn? Cố Mệnh một bàn tay đập phía sau nào trước bên trên, tranh thủ thời gian lôi kéo hai người chạy trốn. Đi nhanh lên, cấp bậc này chiến đấu, dư uy cũng có thể đánh chết các ngươi. Sau đó, ba người vắt chân lên cổ chạy trốn. Lý Tĩnh Trạch nhìn thấy tân đối thủ, đương nhiên sẽ không để ý tới Cố Mệnh ba người. Là ngươi, bản tọa tìm ngươi rất lâu, ngươi rốt cuộc đã đến. Rất tốt, ngươi đáng giá bản tọa toàn lực một trận chiến. Thử ma một đao chạm. Không có quá nhiều nói nhảm, Lý Tĩnh Trạch đối diện thẳng hướng Huyết Thiên Tử, một chiêu một thức đều là vì giết mà giết, mà không phải điểm đến là dừng. Huyết Thiên Tử hừ lạnh một tiếng, huyết kiếm dẫn động ức vạn huyết lôi, đối diện đánh tới. Tối sầm một đỏ, hai bóng người tại Yên Tinh Tinh không bên trong bạo phát hủy thiên diệt địa chi chiến. Cổ Thánh trung kỳ, tạm thuộc về cùng giai vô địch cấp bậc chiến đấu, uy lực đã đến bạo tinh cấp đường. Khỏa này nguyên thủy sinh thái tinh thần, vẹn vẹn tại hai người một lần đối đầu bên trong, liền hóa thành nước vạn mảnh vỡ. Hai bóng người hóa thành lưu quang, từ tinh vực bên trong một lần đối đầu dư uy, vượt ngang hư không trăm vạn giảm, đủ loại cực hạn sát chiêu thức, thường hực đặc sắc, lưu quang chói mắt. Tu sĩ tầm thường, ngay cả quan chiến tư cách đều không có. Phu cận tinh thần, không biết bao nhiêu bị hai người chiến đấu dư uy xé nát. Huyết Thiên Tử tuy là Cố Mệnh hóa thân, nhưng tính tình nhận ban đầu đản sinh chi pháp ảnh hưởng, cùng Cố Mệnh vẫn còn có chút khác nhau. Đối với cực hạn chém giết, khiến Huyết Thiên Tử hưng phấn, cùng thời đại này tối cường thiên kiêu chi nhất không hề cố kỵ đối chiến, cũng là hắn đời này ước muốn. Độc Cô Tân cùng Cố Huyền Băng có tư cách cùng Huyết Thiên Tử một trận chiến, nhưng hai người đều cùng hắn có quan hệ mật thiết, tự nhiên không có khả năng hạ tử thủ. Lý Tĩnh Trạch khác biệt, có thể chân chính hạ tử thủ, không cố kỵ gì. Trận này hủy thiên diệt địa chi chiến, kinh động không biết bao nhiêu tu sĩ, nhưng đều bị dọa đến rời đi nơi đây, miễn cho bị tác động đến. Ba ngày ba đêm về sau, hai bóng người huyền lập bầu trời, ma quang cùng huyết quang hóa thành đại hung chi thú, cách đỉnh đầu giữ tợn gào thét. Lý Tĩnh Trạch đôi tay cổ ma đao phun ra nuốt vào vạn trượng ma khí, ánh mắt tràn ngập hừng hực chiến ý, nhìn chằm chằm đối diện Huyết Thiên Tử. Huyết Thiên Tử lập thân kiếm bên cạnh, không hề sợ hãi, cùng đối mặt. Ba ngày toàn lực chém giết, hai người khí tức đều có chỗ suy yếu, nhưng chiến ý vẫn như cũ cực nóng khủng bố. Rất tốt, hôm nay đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Lý Tĩnh Trạch đó là người điên, thỏa đáng chiến tiên điên, chết tại đỉnh phong một trận chiến, là hắn truy cầu, cũng là hắn tâm nguyện. Huyết Thiên Tử giơ kiếm vào hư không, lít nha lít nhít màu máu lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, xen lẫn, chưa từng trả lời, chính là hắn đáp án. Nhưng vào lúc này, đầy trời lông hạc rơi xuống, dừng lại hư không. Hai người lẫn nhau đều có sở cảm ứng. Sau một khắc, đầy trời lông hạc hóa thành băng lãnh sắc cơ, trực tiếp thẳng hướng hai người. Tiểu nhân, muốn chết? Hư lạnh một tiếng, Lý Tĩnh Trạch chém ra một đao, hủy diệt ức vạn lông hạc sắc cơ. Huyết Thiên Tử thân ảnh lấp lóe, tránh đi lông hạc sắc cơ. Hai người ăn ý liên thủ, huyết kiếm cùng ma đao đều xuất hiện, cùng nhau một kích, xé rách bầu trời. Một cái vô cùng to lớn giả thiên quỷ hạc dương cánh mà trước khi treo cao cửu thiên. Theo hạc tiêu thét dài, giả thiên quỷ hạc đáp xuống, lại trực tiếp thẳng hướng hai người. Vô vị, lần sau tái chiến. Có thể. Lý Tĩnh Trạch cùng Huyết Thiên Tử thân ảnh lui lại, riêng phần mình tế ra tuyệt cường thủ đoạn, bước lui quỷ hạc, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, đầy trời lông hạc lưu chuyển, một đạo lông hạc cáo dài thân ảnh chậm rãi đi ra. Đáng tiếc, lại để các ngươi chạy trốn, vô vị. Quỷ hạc tử, đến từ tinh vực bên trong, cổ lão chi địa, hoang cổ thời đại cổ lão chủng tộc, quỷ hạc tộc. Thời đại này, quả thực thú vị a, đại đế. Cũng bất quá bản tọa vật trong bàn tay thôi, Độc Cô Tân, Cố Huyền Băng, Huyết Thiên Tử, Lý Tĩnh Trạch. A a, bản tọa sẽ đem các ngươi từng cái xé nát, hóa thành bản tọa khẩu lương. Cười lạnh một tiếng, quỷ hạc tử hóa thành lưu quang, hướng tinh không cổ lộ mà đi. Theo tinh không cổ lộ giải phong tinh vực, những này đến từ cổ lão chủng tộc, truyền thừa so Phụng Thiên Thánh Địa còn cổ lão hơn khủng bố chủng tộc xuất thế. Đại thế tranh phong, sánh vai Độc Cô Tân, Cố Huyền Băng chi lưu giả, cũng không tại số ít, đại đế chi vị, hoa rơi vào nhà nào, cũng còn chưa biết. Chương 397, vạn cổ đệ nhất kiếm tu chi lộ. Chương 397, vạn cổ đệ nhất kiếm tu chi lộ kiếm tinh. Tạ Nam chết thất bại hơn vạn lần về sau, rốt cuộc tại một ngày này, có chỗ đốn ngộ, rút ra thuộc về mình kiếm, thủ hộ chi kiếm, Quy Hồng. Sư tôn, ta làm được. Tạ Nam Chiết không có bất kỳ cái gì cảm giác bị thất bại, chỉ có đối với thành công khoái trá. Hắn không coi trọng quá trình, chỉ để ý kết quả. Loại tâm tính này, Cố Mệnh không khỏi đối nó bội phục mấy phần, mình cái này tiểu đồ đệ, thật đúng là có chút đặc biệt, cá tính, cùng Độc Cô Tân xem như hoàn toàn khác biệt. Được, cao hứng cái gì, đổi con chó cũng có thể rút ra. Cố Mệnh nổ nước bọt một câu Tạ Nam Chiết, bắt đầu trợ hắn tôi thể, mở ra kiếm hải, nền vững chắc cơ sở. Kiếm tâm mặc dù trọng yếu, nhưng tu hành cũng không thể rơi xuống. Cố Mệnh đem Tạ Nam Chiết ném vào thay hắn chế tạo riêng kiếm trì bên trong, một bên thay hắn lĩnh kiếm biển, một bên chuyển thụ cho hắn đạo pháp tu hành. Sau 3 ngày, Tạ Nam Chiết thành công bước vào linh hải cảnh, củng cố tu vi thì, hắn hiếu kỳ nhìn về phía Cố Mệnh. Sư tôn, ngài đến từ thế giới bên ngoài, có thể từng nghe qua thánh sư chi danh. Cố Mệnh ở trong viện mở ra linh thực viên dự định đem nơi đây cải tạo thành một cái linh địa, như mình rời đi kiếm tinh, cũng có thể cho Tạ Nam Chiết tiểu gia hỏa này lưu lại một sử đạo trận nơi hội tụ. Ngồi xổm ở mặt đất, lấy thần nguyên vị dịch, đổ vào thổ địa Cố Mệnh cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: "Thánh sư, nghe nói qua, không có gì hứng thú, ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Tạ Nam Chiết giật mình, ngồi xổm ở Cố Mệnh bên cạnh thân, hai tay chống lấy cái cằm, có chút hưng phấn nói: "Thật sao? Nguyên lai truyền thuyết bên trong thánh sư thật tồn tại, ta còn tưởng rằng là một cái truyền thuyết đâu." "Sư tôn, ngài biết không, tại trước đây thật lâu, kiếm tinh nguyên bản cũng không phải là tu hành bộ này tu hành hệ thống, mà là cũ thuật. Tại một ngày nào đó, trên trời rơi xuống dị tượng, tân thuật đạo địa hàng lâm, mở ra tân thời đại, nghe nói tân thuật chính là vị thánh sư kia sáng tạo, chuyển thế, có thể quá lợi hại. Đương nhiên, đây hết thảy ta đều là từ hóa vốn bên trong nhìn thấy." "Ha ha." "A." Cố Mệnh không mặn không nhạt đáp lại một câu, tiếp tục làm việc lục trong tay làm việc. Tạ Nam Chiết sững sờ, ánh mắt hoài nghi dò xét Cố Mệnh. "Sư tôn, ngài có vẻ giống như đối với thánh sư không quá cảm thấy hứng thú. Nghe nói thánh sư đản sinh tại tổ tinh, kiếm tinh bên trong tu hành giả đều muốn rời đi kiếm tinh, đi gặp một lần vị kia truyền thuyết bên trong thánh sư đâu, đáng tiếc rời đi cái thế giới này rất khó, dù sao ta là không quá đi." Cố Mệnh tắc tùy ý qua loa một câu. "Thánh sư cũng không có gì đặc biệt, hắn cũng là người, có thất tình lục dục, biết làm chuyện sai, sẽ bị thương, sẽ vui vẻ. Cùng các ngươi không có gì khác biệt, một cái may mắn lại đáng thương ra hỏa thôi." Tạ Nam Chiết ngạc nhiên nhìn đến Cố Mệnh đây qua loa tùy ý ngữ khí, gãi gãi đầu, không biết rõ vì sao được thế nhân truy sùng thánh sư, tại Cố Mệnh trong miệng, tựa hồ thật thường thường không có gì lạ. "Sư tôn cực kỳ, ngươi sẽ không bị thánh sư đánh qua a. Đại nghịch bất đạo, đi, hôm nay vung kiếm 5000 lần, không kết thúc, không cho phép ăn cơm." Cố Mệnh trừng mắt liếc Tạ Nam Chiết, ghét bỏ hắn lại nhải, đem hắn đuổi đi. Tạ Nam Chiết biết miệng, không dám vi phạm, đi vào viện bên trong vung kiếm. Uy Hồng kiếm ẩn chứa đạo ý quá nặng, nhất là đối với Tạ Nam Chiết mà nói, mỗi vung lên một lần, đều sẽ 10 phần tổn sức. 5000 lần, ý là để hôm nay chớ ăn cơm, mặc dù không ăn cơm cũng không có ảnh hưởng gì. Tạ Nam Chiết tính cách này, để hắn yên tĩnh, sống còn khó chịu hơn chết, một bên tốn sức vung kiếm, một bên nói thầm: "Sư tôn, ngài giống như đối với thánh sư ý kiến khá lớn. Ngài là không phải thật sự gặp qua thánh sư a? Nếu không ngài cùng ta nói một chút hắn thôi. Kỳ thực kiếm tinh ai cũng chưa từng thấy qua thánh sư, đều là đạo trong bia đạt được tin tức, cũng không biết hắn là có hay không tồn tại." Cố Mệnh cười nhạo một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần khinh thường, thản nhiên nói: "Thánh sư, tất nhiên là gặp qua, ngoại trừ xoáy khí, không có gì để nói nhiều. Có sư tôn ngài xoáy khí sao? Không kém bao nhiêu đâu, 8 lạng nửa cân. Cái kia xác thực rất đẹp trai." Tạ Nam Chiết kiên định gật đầu, trong đầu dần dần xuất hiện thánh sư hình tượng, nhưng chẳng biết tại sao, cái kia hình tượng cùng Cố Mệnh luôn luôn giống nhau đến mấy phần. Bất chi bất giác, một năm sau, Cố Mệnh đem đây thường thường không có gì lạ chi địa, chế tạo thành tuyệt hảo thiên địa linh mã, 4 bề lần bên dưới trận pháp, độ kiếp phía dưới, vô pháp bước vào nơi đây, ở thiên mệnh chi thuật gia trì phía dưới, độ kiếp đại năng cũng vô pháp cảm giác được người khác tồn tại. 4 phía đủ loại linh thực, nếu là tu hành, làm ít công to. Cố Mệnh hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía thành thủ cổn trọng một điểm Tạ Nam Chiết. Mặc dù vẫn là linh hải cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực còn có thể, miễn cưỡng. Tạ Nam Chiết nói, thuộc về thiên truy bách luyện, như vẹn vẹn bình thường tu hành, sau này khó có với tư cách. "Tiểu gia hỏa, tới." Tạ Nam Chiết gánh Quy Hồng kiếm, thở hổn hển, đi vào Cố Mệnh trước người, ngây ngô cười một tiếng. "Sư tôn, thế nào rồi? Người tu hành cũng có chút thời gian, nên đi ra ngoài lịch luyện." Tạ Nam Chiết có chút kích động, nhưng lại có mấy phần có quắp không tự tin. "Sư tôn, ta thật có thể chứ? Ta có phải hay không trở thành truyền thuyết bên trong kiếm đạo cao thủ, có thể cùng giai vô địch?" Cố Mệnh mặt không biểu tình nhìn về phía Tạ Nam Chiết, ngoắc ngón tay, ra hiệu hắn tới gần. Tạ Nam Chiết không hiểu, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, đưa qua đầu. "Phanh." Tạ Nam Chiết bước xuống Quy Hồng kiếm, ngồi xổm ở mặt đất, ủy khuất ba ba ôm đầu. "Sư tôn, ngài vì sao đánh ta? Thiếu xem chút thoại bản, đều là gạt người, ngươi thực lực này, đó là chỉ thái kê, biết không?" Dừng một chút, Cố Mệnh lấy ra một mai nhẫn chữ vật, giao cho Tạ Nam Chiết. "Bên trong có một chút tài nguyên, bảo mệnh đồ vật, nếu là gặp không thể địch nguy hiểm, bóp nát truyền tống phù, ta thay ngươi chống đỡ trận, ngươi lần này lịch luyện, lấy thực chiến làm chủ, minh bạch?" Tạ Nam Chiết ngẩng đầu, kiên định lắc đầu. "Không rõ." "Cố Mệnh, Frank, ngươi không phải là bị rất nhiều tông môn cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Lấy khiêu chiến danh nghĩa, khiêu chiến kỳ đồng giai tu sĩ, có thể bại không thể từ bỏ, hiểu chưa?" Tạ Nam Chiết bừng tỉnh đại ngộ, đứng dậy giơ lên Quy Hồng kiếm, chân đạp cái ghế, ý khí phong phát nói: "Yên tâm sư tôn, ta đã có nắm chắc, cùng giai vô địch, quét ngang cùng thế hệ." Cố Mệnh không thèm để ý cái này chủ uni bi ủ thanh niên, cùng giai vô địch. "Vô nghĩa." Lấy Cố Mệnh nhiều năm nhìn người kinh nghiệm, Tạ Nam chết con đường này, nhất định là tại trong thất bại trưởng thành. Nói như thế nào đây, cùng Thanh Thành phái một vị nào đó thất bại lao tổ rất giống. Đây cũng là vì cái gì Cố Mệnh chưa từng truyền dạy hắn công pháp duyên cớ, muốn để chính hắn tại trong thất bại, lĩnh ngộ thuộc về mình kiếm pháp. Được, đừng chú ý Ni Bị Hủ, mau tới đường. Nam chết, ngươi phải nhớ kỹ, ta chỉ là ngươi người dẫn đường, ngươi chân chính đường, cần chính ngươi đi tìm, ta không có khả năng một mực thay ngươi hộ giá hộ tống. Tạ Nam chết nụ cười ngưng kết, có chút thất lạc nhìn về phía Cố Mệnh. Hắn mặc dù minh bạch đạo lý này, nhưng trong lòng không khỏi không bỏ. Ta hiểu được sư tôn, ta sẽ cố gắng. Sau đó không lâu, Tạ Nam chết rời đi nơi đây, gánh cổng cảnh quy hồng kiếm, đặt vào thuộc về mình vạn cổ đệ nhất kiếm tu chi lộ. Chương 398, càng bại càng dũng. Chương 398, càng bại càng dũng. Cố Mệnh đứng chắp tay tại đỉnh núi, đưa mắt nhìn Tạ Nam chết đi xa. Hắn tương lai sẽ như thế nào, Cố Mệnh cũng không rõ ràng. Nhưng con đường này, chú định không biết thuận buồm xuôi gió. Hắn sẽ kinh lịch thất bại, ngăn trở, sinh ly tử biệt, phản bội. Chỉ có kinh lịch những này, hắn có thể trở thành chân chính vạn cổ đệ nhất kiếm tu. Trở thành cường giả đại giới, là cô độc, là mất đi. Nhưng chỉ ít, bây giờ Tạ Nam chết, là vui vẻ khoái hoạt, hắn đang hưởng thụ quá trình này, không coi là quá kém. Tạ Nam chết rời đi Cố Mệnh, rất mau tới đến một chỗ tông môn bên ngoài. Này tông tên là Thủy Kiếm Tông, tu hành chi thuật, lấy mềm kiếm nghe tiếng, xem như kiếm tinh một cái không mạnh không yếu tông môn. Đây cũng là cái thứ nhất Tạ Nam chết bị từ chối tông môn, hắn hạ quyết tâm, lần này lịch luyện, đem cự tuyệt hắn tông môn thế lực, lần lượt khiêu chiến mấy lần. 1.862 nhà thế lực, khiêu chiến 1.862 lần, tranh thủ trong vòng 1 năm giải quyết. Tạ Nam chết hăng hái, dựa theo quy củ, hướng Thủy Kiếm Tông đưa lên khiêu chiến thiếp, khiêu chiến cùng giai tu sĩ. Bái tông khiêu chiến sự tình, tại bất luận cái gì địa phương cũng không tính là kỳ quái, chỉ cần ngươi dựa theo quy củ làm việc, tông môn đồng dạng đều sẽ tiếp nhận khiêu chiến, điều động đệ tử cùng giao chiến. Đương nhiên, tông môn đồng dạng lại phái cùng giai bên trong tương đối cường đại đệ tử, một lần đánh bại Bái Sơn người khiêu chiến, dù sao như hắn bại, không khỏi sẽ mất đi tông môn mặt mũi. Thủy Kiếm Tông ngoài sơn môn, phụ trách thủ sơn đệ tử đánh giá hơi có vẻ chủ ưu ý bị ủ khí tức Tạ Nam chết, luôn cảm giác hắn giống như đã từng quen biết. Đạo hữu, ngươi là có hay không đến qua ta Thủy Kiếm Tông, vì sao gặp ngươi tướng mạo có chút quen thuộc? Tạ Nam chết đem quy hồng kiếm cắm vào mặt đất, đôi tay vòng ngực, thản nhiên nói: "Ta từng muốn gia nhập Thủy Kiếm Tông, nhưng ngươi Thủy Kiếm Tông có mắt không trọng, bỏ lỡ ta đây tương lai vạn cổ đệ nhất kiếm tu. Hôm nay ta tới đây Bái Sơn, chính là vì rửa sạch nhục nhã, nói cho các ngươi, có ít người chốc lát bỏ lỡ liền không lại." Nghe vậy, hai người hơi có vẻ vô ngữ lắc đầu, không thèm để ý Tạ Nam chết. Thủy Kiếm Tông hàng năm bị cự tuyệt ở ngoài cửa giả, đâu chỉ hàng ngàn, có thể được cự tuyệt, tất nhiên là thiên phú không được. Vậy liền sớm chúc mừng đạo hữu, rửa sạch nhục nhã. Tạ Nam chết hừ nhẹ một tiếng, có chút tiểu ngạo kiều, yên lặng chờ đợi. Không bao lâu, Thủy Kiếm Tông bên trong một đạo thân ảnh, ngự kiếm mà đến, Linh Hải Trung Kỳ. Chính là ngươi Bái Sơn. Là ta, đạo hữu, tới đi, ngươi chính là ta cái thứ nhất đánh bại người, nhưng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Liêu tự nhíu mày, ngự kiếm rơi xuống thì, hai tên canh cổng đệ tử vội vàng hành lễ. Liêu sư minh. Ân, lui ra đi, ta xuất thủ, không cần lo lắng. Hai người gật đầu lui ra, thuận tiện thay Liêu tự trợ uy. Đạo hữu, Liêu sư minh chính là ta Thủy Kiếm Tông trăm năm khó gặp tiên kiêu, thể nội nắm giữ hai khối kiếm cốt, tuổi còn trẻ liền đốn ngộ nhược thủy kiếm ý, cùng giai vô địch. Ngươi làm gì tự rước lấy đủ, vẫn là nhận thua đi. Nghe vậy, Tạ Nam chết không những không sợ, trái lại lộ ra nụ cười tự tin, rút ra quy hồng kiếm, chỉ hướng Liêu tự. Có thể bại vào tay ta, là ngươi vinh hạnh, thế gian này cuối cùng rồi sẽ lưu truyền ta tên. Nhớ kỹ, ta gọi Tạ Nam chết, tương lai thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Vốn kinh thị Tạ Nam chết Liêu tự thần sắc khẽ biến, nhìn về phía Tạ Nam chết ánh mắt dần dần ngưng trọng. Lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu đến xem, người này tự tin như vậy, tuyệt không phải hạng người vô danh, tặng hắn trong tay cự kiếm, cũng không phải bất phàm. Vô luận là khí chất, vẫn là vũ khí, đều là để Liêu tự cho rằng Tạ Nam chết là cái cường đại đáng sợ đối thủ. Tại hạ Liêu tự, đạo hữu, tới đi. Liêu tự thể nội linh lực xen lẫn, toàn thân nhược thủy kiếm ý như nước chảy xuôi, một thanh thông thấu vô cấu trường kiếm vào tay. Tốt, mời đạo hữu chỉ giáo. Tiếng nói vừa ra, Tạ Nam chết tay cầm quy hồng kiếm, thẳng hướng Liêu tự. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Tạ Nam chết đặt mông ngồi trên mặt đất, không thể tin nhìn về phía đối diện Liêu tự. Hắn bại, hắn vậy mà bại. Cái này sao có thể, vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, hắn vậy mà thất bại thảm hại, không thể tưởng tượng nổi. Liêu tự ngạc nhiên nhìn về phía Tạ Nam chết, đồng dạng có chút không thể tin, hắn không thể tin được, Tạ Nam chết như vậy món ăn. Trầm mặc phút chốc, Liêu tự bảo trì phong độ, thu liêm khí tức, nhìn về phía Tạ Nam chết. Đạo hữu không cần nản chí, nhất thời thắng thua, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ bại, không ngừng cố gắng, đợi đạo hữu có chỗ đột phá, ta có thể lần nữa tiếp nhận đạo hữu khiêu chiến. Tạ Nam chết trầm mặc phút chốc, đứng dậy vô vô áo bào bên trên cho bụi, nghiêm túc nhìn về phía Liêu tự. Ta hiểu được, đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Tiếng nói vừa ra, Tạ Nam chết gánh quy hồng kiếm, bước nhanh mà rời đi. Không chút nào từng bởi vì thất bại mà đổi phế. Liêu tự nhìn đến hắn từ từ đi xa thân ảnh, lắc đầu, chưa từng đem Tạ Nam chết để ở trong lòng. Sau 3 ngày, Tạ Nam chết phục bản hoàn thành, cảm thấy mình lại có thể lần nữa đi vào Thủy Kiếm Tông Bái Sơn khiêu chiến. Thủ sơn đệ tử nhìn thấy Tạ Nam chết lần nữa khiêu chiến, hơi có vẻ vô ngữ. Đạo hữu, ngươi làm sao lại tới? Tạ Nam chết nhếch miệng cười một tiếng, 10 phần tự tin nói, lần này ta đã hấp thu thất bại kinh nghiệm, nhất định có thể đánh bại Liêu đạo hữu. Đối với Tạ Nam chết tự tin, hai người lắc đầu, không thèm để ý, truyền âm Liêu tự. Sau đó không lâu, Liêu tự lần nữa ngự kiếm mà tới, nhìn thấy Tạ Nam chết thì đồng dạng là người. Đạo hữu chi nghị lực, tại hạ bội phục, tới đi.
Tốt.
Một nén nhang sau, Tạ Nam chết bị thua, đứng dậy vô vỗ trên thân cho bụi, cười nhìn về phía Liêu Tự. Liêu đạo hữu, ta nhất định sẽ trở về.
Liêu Tự,
hắn lông mi cao lại, ẩn ẩn cảm giác có chút bất an. Gia hỏa này, không biết một mực khiêu chiến a.
Bất quá,
hắn lần này xác thực tiến bộ không ít, có thể ở dưới tay ta kiên trì thời gian một nén nhang.
Liêu Tự lắc đầu, vẫn như cũ chưa từng quá mức để ý, lòng dạ hắn rộng lớn, hữu dung mãi đại, tu nhược thủy kiếm ý, đương nhiên sẽ không bởi vì loại sự tình này sinh ra sát ý lại là ba ngày sau, đồng dạng địa phương, đồng dạng đối thủ.
Liêu Tự nhìn đến vẫn như cũ hăng hái Tạ Nam chết, kính nể nói:
"Đạo hữu, lần này lại có tiến bộ lớn."
"Hắc hắc, đó là tự nhiên, tới đi."
"Có thể."
Lượng nén nhang về sau, Tạ Nam chết lại bại.
Nghe quen thuộc lời nói, nhìn đến quen thuộc bóng lưng, Liêu Tự nhịn không được cảm khái.
Tại sao có thể có chút hoảng hốt, ra hỏa này?
Đạo tâm kiên cố như vậy sao?
Có hắn đây nghị lực, làm cái gì đều sẽ có thành tựu, người này có thể giao.
Liêu Tự cười cười, ngược lại có chút chờ mong Tạ Nam chết xuất hiện lần nữa, hắn đến muốn nhìn một chút, Tạ Nam chết đến tuột cùng có thể trưởng thành đến một bước nào, là có hay không có thể dựa vào nghị lực đánh bại hắn.
Theo số lần gia tăng, Thủy Kiếm Tông đệ tử dần dần phát hiện đây thú vị một màn, mỗi lần người vây xem tham gia náo nhiệt giả càng ngày càng nhiều, đều muốn nhìn một chút đây kiên trì bền bỉ kỳ nhân.
4 lần, 10 lần, 20 lần, 30 lần,
cho đến thất bại 50 lần về sau, Tạ Nam chết khiêu chiến Liêu Tự sự tình đã duy trì liên tục nửa năm có thừa. Từ vừa mới bắt đầu nửa nén hương thời gian, cho tới bây giờ có thể cùng Liêu Tự chiến mấy trăm hiệp mà không bại, trở thành Thủy Kiếm Tông một cái không lớn không nhỏ nhân vật truyền kỳ.
Chương 399, 10 năm, phá cảnh. Chương 399, 10 năm, phá cảnh. Lại là sau 3 ngày, bên trên ngàn tên Thủy Kiếm Tông đệ tử, thậm chí có hộ pháp chấp sự trưởng lão, nhao nhao sớm đi vào ngoài sân môn, mong mỏi cùng trông mong lấy cái gì. Rất nhanh, đạo kia quen thuộc thân ảnh, gánh cự kiếm, từng bước một đi tới.
Ha 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 ha, hắn lại tới, quả nhiên.
Kỳ nhân à, thất bại 50 lần, không những chưa từng gặp khó, trái lại càng chiến càng mạnh, chúng ta mẫu mực à.
Tới tới tới, đa cược, cược lần này, người này có thể cùng Liêu sư đệ giao chiến bao nhiêu hồi hợp.
Ta tới trước, ta áp 1000 hiệp.
800-900 hiệp.
Tạ Nam chết nhìn đến đây náo nhiệt một màn, có chút một bước, đi vào Liêu Tự trước người.
Liêu Minh, này sao lại thế này?
Bọn hắn thay ngươi trợ uy.
Liêu Tự đắng chát cười một tiếng, lắc đầu nói.
Tạ Minh, không cần để ý, bọn hắn xem náo nhiệt, chuyên tâm đánh với ta một trận liền có thể.
Liêu Tự bây giờ đánh tâm lý kính nể Tạ Nam chết, gia hỏa này nghị lực, thật là chấp nhất.
Nghe vậy, Tạ Nam chết không còn phân tâm, bày ra tư thế, không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt công pháp, trực tiếp thẳng hướng Liêu Tự.
Một trận chiến này, so đám người trong tưởng tượng càng thêm đặc sắc tuyệt luân, tùy ý Liêu Tự thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Tạ Nam chết tự có thể tùy cơ ứng biến, linh hoạt ứng đối.
Kịch chiến mấy trăm hiệp, Liêu Tự kêu to thông khoái, cùng Tạ Nam chết cận thân bác đâu thì, hơi có vẻ kinh ngạc hỏi thăm.
Tạ huynh, vì sao ngươi không bao giờ vận dụng công pháp?
Tạ Nam chết mặt người, xấu hổ cười một tiếng.
Ta không biết a, sư tôn hắn lão nhân già không dạy ta công pháp, để chính ta lĩnh ngộ.
Liêu Tự một kiếm đẩy lui Tạ Nam chết, ánh mắt trở nên quái dị.
Tạ huynh, ngươi không biết gặp cái gì hãm hại lừa gạt thế hệ đi, từ ngộ công pháp, lấy ngươi ta cảnh giới này, tuyệt đối không khả năng làm đến.
Tạ Nam chết vung lên quy hồng kiếm, lần nữa đối diện giết tới.
Không có khả năng, sư tôn không bao giờ sẽ lừa gạt tại ta, hắn làm như thế, tất nhiên có hắn đạo lý, ta không cần hỏi đến, chỉ cần chấp hành liền có thể.
Liêu Tự thần sắc chấn động, đối với Tạ Nam chết xích tử chi tâm cùng đạo tâm, có chút bội phục.
Một trận chiến này, cuối cùng lấy hai người kiệt lực ngang tay kết thúc.
Kết quả này, vượt qua tất cả mọi người dự kiến bên trong, có chút khiếp sợ.
Tạ Nam chết khôi phục mấy phần trạng thái về sau, chắp tay cúi đầu.
Liêu Minh, sau 3 ngày tái chiến.
Liêu Tự cười cười, vớt cằm nói.
Có thể.
Mọi người thấy Tạ Nam chết rời đi bóng lưng, đều cảm khái, gia hỏa này thật đúng là đầy đủ đặc biệt.
Thủy Kiếm Tông cao tầng, tắc lâm vào trầm tư, chẳng lẽ tư chất tu hành, thật không phải quyết định tu hành độ cao duy nhất tiêu xích sao?
Thứ 78 lần khiêu chiến về sau, Tạ Nam chết đánh bại Liêu Tự, có chỗ đốn ngộ, tu vi thuận lý thành trường, bước vào linh hải cảnh trung kỳ. Hắn cùng Liêu Tự cáo biệt, tiếp tục mình lịch luyện chi lộ.
Lần lượt thất bại, chưa từng ảnh hưởng hắn đạo mảy may, ngược lại càng chiến càng mạnh.
Danh tiếng kia dần dần lưu truyền kiếm tinh, được thế nhân xưng là kém cỏi kiếm sĩ. Hắn nếu như kiếm, mặc dù vụ bể, lại có nước chảy đá mòn nghị lực, bất bại kiếm tâm.
Ở đây lịch luyện bên trong, Tạ Nam chết thất bại bao nhiêu lần, hắn đã quên mất, từ vừa mới bắt đầu còn sẽ đến kỹ, nhớ cho kỹ, đến cuối cùng, hắn quên mất thất bại, mà là tại trong thất bại hấp thu kinh nghiệm, tại trong thất bại trưởng thành, thuế biến.
Bất chi bất giác, lại là 35 năm tháng trôi qua, rốt cuộc tại một ngày này, Tạ Nam chết đánh bại 1.862 người. Vừa lúc đối ứng hắn bị tự tuyệt 1.862 lần.
Tu vi cũng tiến bộ thần tốc, đột phá linh hải, bước vào lục phủ cảnh.
Lần nữa trở về cố mệnh bên cạnh thân, Tạ Nam chết ít mấy phần thiếu niên ngây thơ, nhiều hơn mấy phần ổn trọng.
Sư tôn, ta trở về.
Tạ Nam chết nhếch miệng cười một tiếng, cho cố mệnh một cái to lớn ôm.
Cố mệnh vỗ vỗ hắn bả vai, mặc dù không muốn quấy rầy đây đoàn tụ tốt đẹp, nhưng có chút sự tình, vẫn là cần Tạ Nam chết đi đối mặt.
Nam chết, có chuyện, ngươi có quyền lợi biết.
Tạ Nam chết nhìn đến cố mệnh nghiêm túc bộ dáng, thần sắc khẽ biến, ẩn ẩn có chỗ suy đoán.
Sư tôn,
ngươi nói đi.
Cố mệnh gánh vác tay phải, ngón tay khẽ nhúc nhích, một mảnh lá rụng vào trong tay, nhìn về phía, nói khẽ.
Vạn vật từ quý, sinh ly từ biệt, phàm nhân luân hồi không hơn trăm trở, cha mẹ ngươi, đã tới tuổi già,
sinh mệnh đi đến thời khắc cuối cùng, đi tiện hắn nhóm đoạn đường a. Cố Mệnh tuy có thông thiên chi năng, nhưng sinh tử sự tình cũng không phải là hắn có thể can thiệp, nhất là hắn phụ mẫu chính là phàm nhân, ngay cả thọ nguyên đan lực lượng cũng vô pháp tiếp nhận. Đương nhiên, Cố Mệnh tự có thủ đoạn kéo dài phàm nhân thọ nguyên, nhưng nhiều nhất 10 năm. Dù sao phàm nhân như lá rụng, nếu là khô héo, thần tiên khó cứu. Tạ Nam chết đầy ngập khoái trá bị trong nháy mắt rội tắt, có chút thất hồn lạc phách, ngu ngơ tại chỗ. Hắn tựa hồ quên, phàm nhân tuổi thọ không hơn 100 quy tắc. Cố Mệnh lấy ra một cái bình sứ, giao cho Tạ Nam chết. Trong cái này đan dược có thể kéo dài hắn phụ mẫu 10 năm tuổi thọ, cùng bọn họ đi đến cuối cùng đoạn đường a. Khi ngươi lựa chọn tu hành thì ngươi liền nên minh bạch, sinh ly tử biệt chính là thái độ bình thường. Tạ Nam chết nhận lấy bình sứ, quỳ xuống đất cúi đầu. Đa tạ sư tôn, ta hiểu được. Ân, đi thôi. Tạ Nam chết đi, rời đi nơi đây, về đến cố hương, làm bạn hắn phụ mẫu cuối cùng đoạn đường. Trở về cửa thôn, Tạ Nam chết có chút mê mang. Nếu như mình bên người người thân đều là chết đi, hắn lại có thể thủ hộ ai? Hắn nói, coi như thủ hộ chi đạo sao? Giờ khắc này, Tạ Nam chết lâm vào bản thân hoài nghi. Hắn không sợ thất bại, nhưng tâm ma cái đồ chơi này, ai đều sẽ gặp, bao quát Cố Mệnh. Cố Mệnh đời này, tâm ma sự tình kinh lịch không biết bao nhiêu, bất quá lấy hắn tính tình, đều là bình an vượt qua. Giờ phút này, nếu là Tạ Nam chết vô pháp đột phá tâm ma, hắn nói, đem dừng bước nơi này. Cố Mệnh tự nhiên sẽ hiểu đây hết thảy, bất quá hắn cũng không nhúng tay. Cố Mệnh có thể tùy tiện trợ Tạ Nam chết vượt qua tâm ma, nhưng này loại hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có dựa vào hắn tự thân, đốn ngộ tất cả, phá vỡ tâm ma, mới có thể chân chính trưởng thành thủy biến. Tiểu Giang Hỏa, cố lên nha, ngươi thời gian không nhiều lắm. Cố Mệnh nhẹ giọng thì thảo, nhìn về phía bầu trời. Kiếm tinh thế giới ý chí bắt đầu rút lui mở thế giới kết giới, mở ra cái thế giới này, cùng tinh không tương thông. Nếu thật cho đến lúc đó, kiếm tinh sẽ không còn an ninh an lành, đem bị cuốn vào tinh vực trận này trong hỗn loạn. Nhất là thần kiếm tông tông chủ, hắn chính là một tôn cổ thánh cường giả, tất nhiên sẽ bị đại đế chi tranh tác động đến, cho đến lúc đó, kiếm tinh ha có lựa chọn quyền lợi. Cũng nên đột phá, hợp thể cảnh. Cố Mệnh tu liễm suy nghĩ, ngồi xếp bằng, bố trí xuống tụ linh trận, lấy tử linh thần nguyên làm phụ, mượn nhờ thất thải phá cảnh đan, bắt đầu tay đột phá hợp thể cảnh. Hắn toàn thân màu tím linh phong chống rông mà lên, nhấc lên hắn tóc dài. Vào hợp thể cảnh, lấy ta đủ loại thủ đoạn, dù là không sống tạm bỡ phục sinh, cũng có thể chiến bình thường độ kiếp đại năng, chuẩn đế cường giả. Cố Mệnh thì thào một câu, ánh mắt có chút hoảng hốt, trong bất chi bất giác, mình thực lực chạy tới một bước này, tiến triển nhanh như vậy, có thể hay không căn cơ bất ổn. Cố Mệnh nhớ tới sơ nhập tu hành mình, trêu chọc một câu, cười cười, nhắm mắt bắt đầu đột phá. Thời gian 10 năm, cũng bất quá một cái chớp mắt thoáng qua, 10 năm sau, Cố Mệnh phá quan mà ra, tu vi ổn định tại hợp thể cảnh sơ kỳ. Tại xuất quan thì kiếm tinh dị biến, phương này thế giới ý chí mở ra thế giới kết giới hiện thế, chính thức gia nhập trận này đại đế chi tranh bên trong.